Chương 109, từ cổ dịch chương 109, từ cổ dịch Trương Dương đi đến dưới cây mới phát hiện, cây ăn quả này mặc dù lớn, nhưng là phía trên trái cây đại bộ phận vậy mà đã hư thối, chỉ có 3 viên trái cây còn tính là hoàn hảo, tản ra màu tím nhàn nhạt qua mang. Trương Dương lấy xuống 3 viên trái cây, trong miệng thấp giọng mắng, lãng phí nhiều thời gian như vậy, kết quả là 3 viên. Trương Dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem bên trong một viên nuốt vào, trong nháy mắt một cỗ năng lượng tinh thuần tiến vào đan điền của hắn, trong nháy mắt bị hắn hấp thu sạch sẽ. Còn lại tu sĩ thấy thế đều là trông mong nhìn xem Trương Dương ăn, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Đại ca ăn ngon không? Phương Dư nuốt nước miếng một cái nói. Trương Dương lại là đem một viên trái cây ném vào trong miệng, nói hàm hồ không rõ, không có gì mùi vị. Ân. Trương Dương nuốt vào viên thứ hai trái cây sau đột nhiên phát hiện, hiệu quả rõ ràng không có trước đó lớn như vậy, nhiều lắm là liền trước đó một nửa công hiệu. Đây cũng quá hố. Trương Dương im lặng. Hắn bây giờ võ sư 8 nặng đỉnh phong, hai viên trái cây ăn hết hắn không có chút nào muốn đột phá cảm giác. Tính toán tiếp tục ăn cũng là lãng phí. Trương Dương cầm trái cây nhìn về phía một bên sưng mặt sưng mũi Phương Dư, chỉ gặp hắn lúc này đang ngục quang sáng ngời nhìn chằm chằm Dương Dương thủ bên trên đen cổ quả, khoe miệng thậm chí có hóng ánh nước bọt chảy xuống. Trương Dương thấy thế trực tiếp đem đen cổ quả ném cho Phương Dư nói cho ngươi. Phương Dư đón lấy trái cây, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, nói cảm ơn đại ca. Ngay tại Phương Dư chuẩn bị gặm trái cây lúc, phía sau hắn đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó một đạo thanh âm tức giận vang lên. Chúng ta tới đã chậm, đen cổ quả đều bị gia hỏa này ăn. Chỉ gặp một tên nam tử tay chỉ Phương cơn giận còn sót lại nói. Phương Dư thủ bên trên động tác có chút dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, sau đó quay người tức miệng mắng to, lao tử còn không có ăn đâu, đều là ta, hắn còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn chính là trường lao đại, sau đó lập tức trốn đến Trương Dương sau lưng nói đại ca tình huống không ổn, đám người này bên trong có chút là cùng Chu Sương cùng thuộc tại Héo Quốc, còn thừa những người kia là Héo Quốc nước đồng minh Hưng Quốc, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Trương Dương cau mày nói, sợ cái gì? Đám người này thực lực nhưng so sánh Chu Sương mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn nhiều người như vậy, không chạy sợ là không còn kịp rồi. Phương Dư vội vàng giải thích nói. Chu Sương đi đâu? Phương Dư lời vừa mới nói xong, lúc này héo trong nước một người nhìn chung quanh, phát hiện cũng không tìm được Chu Sương thân ảnh, sau đó nhìn về phía Phương Dư cùng Dương Dương nói. Bị hắn giết. Dương Dương hòa Phương Dư còn chưa nói chuyện, trong đám người một người đột nhiên nói ra, sau đó chỉ hướng Trương Dương, rõ ràng là không có ý tốt. Tên Vương bắt đàn này. Phương Dư thấy thế mắng. Dám giết ta héo có người, ta nhìn ngươi là muốn chết. Người kia cả giận nói, sau đó liền trực tiếp hướng Trương Dương nơi này đánh tới. Dễ cận. Trương Dương trực tiếp một kiếm đem hắn chém giết, gọn gàng. Héo Quốc cùng Hưng Quốc người thấy thế đều là biến sắc, sau đó một tên Hưng Quốc nam tử từ trong đám người đi ra, thần sắc lạnh như băng nói, giao ra trái cây, nếu không để cho các ngươi sống không bằng chết. Phương Dư nhìn thấy người này sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó tranh thủ thời gian nhẹ giọng đối với Trương Dương nói, người này chính là Hưng Quốc thiên kiêu số 1, thực lực đã đạt tới võ sư 9 nặng đỉnh phong, người này đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tại trong nhận biết của hắn tiên tiêu số 1 tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới đại võ sư cảnh, bất quá cân nhắc đối phương có thể là so đại hạ còn muốn yếu quốc, hết thể cũng là hợp tình hợp lý. Có bản lĩnh ngươi tới bắt cầm thử một chút. Trương Dương cười lạnh nói. Người kia gặp Trương Dương khẩu khí không nhỏ, sau đó hướng sau lưng mấy người nói chờ ta giết hắn, là Chu Minh báo thủ đằng sau, chúng ta lại đi lấy cái kia tử cổ dịch. Nghe được tử cổ dịch ba chữ, Trương Dương trong lòng hơi động, bất quá cũng không nhiều lời. Hương Quốc bên trong một người nhìn thoáng qua Trương Dương, sau đó đối với người kia nói, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Chắc hẳn lấy ngươi tốc độ xuất thủ, mặt hàng này một chiêu liền có thể miểu sát. Dễ cận. Thương Quốc người kia vừa dứt lời, ánh mắt của hắn liền trừng lớn đứng lên. Chỉ gặp Trương Dương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cái kia Hưng Quốc tiên kiêu số 1 lúc này đầu lâu đã dọn nhà. Đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy. Trương Dương thanh âm lạnh lùng vang lên. Dễ cận. Dễ cận. Dễ cận. Thương Quốc người kia còn chưa kịp phản ứng, Trương Dương lại là liên tiếp vài kiếm chạm ra, còn thừa người toàn bộ bị Trương Dương chém giết. Thương Quốc người kia trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Trương Dương biểu hiện ra chiến lược viễn siêu tưởng tượng của hắn. Từ cổ dịch ở nơi nào? Dương Dương nói. Tại người kia lắp bắp nói, đã sớm bị sợ vỡ mật. Nói nhanh lên. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ở cách nơi này 50 bên trong chỗ tuyệt vọng sườn núi. Người kia âm thanh run rẩy nói. Dễu cận. Người kia vừa nói xong tiện nhân đầu rơi. Đại ca ngươi thật mạnh. Phương Dư gặm tử cổ quả đi tới, liên tục than thở Trương Dương. Nguyên bản hắn cảm giác đi theo Trương Dương với hắn mà nói là cái bi kịch, bất quá bây giờ hắn ý nghĩ thay đổi, hắn phát hiện đi theo Trương Dương giống như cũng không tệ. Tuyệt vọng sườn núi nghe nói qua sao? Dương Dương nói. Phương Dư nhẹ gật đầu, nói khoảng cách cái này cũng không tính quá xa. Rất tốt. Trương Dương nói xong trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này trong đám người có một người khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, lúc này chính lặng lẽ thối lui đến đám người phía sau, chuẩn bị chạy trốn. Người này chính là trước đó muốn hại Trương Dương người. Chuẩn bị đi đâu? Trương Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người kia. Ta sai rồi. Người kia thấy thế dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tục hướng Trương Dương cầu xin tha thứ. Giễu cợt. Trương Dương trực tiếp một kiếm chém tới đầu của hắn. Sau đó trở về Phương Dư bên người, tại Phương Dư dẫn đầu xuống hướng tuyệt vọng sườn núi đi đến. Đối với loại người này, Trương Dương không có mảy may nhân từ nương tay. Còn thừa tu sĩ nhìn xem Trương Dương rời đi thân ảnh, bọn hắn đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Trương Dương biểu hiện ra chiến lực thực sự quá mạnh để bọn hắn không gì sánh được kinh hãi. Rất nhanh Trương Dương liền đi theo Phương Dư đi vào cái gọi là tuyệt vọng sườn núi. Trương Dương hướng phía tuyệt vọng sườn núi nhìn lại, tuyệt vọng sườn núi cũng không cao, nhưng là toàn bộ trên sườn núi tràn đầy lít nha lít nhít lỗ thủng, trong lỗ thủng hướng ra phía ngoài bốc lên sương mù màu tím. Mà tuyệt vọng dưới sườn núi thì là đứng đấy hơn 10 tên tu sĩ, bọn hắn từng cái cau mày, tựa hồ đang nghĩ đến biện pháp. Cảm giác cái này sương mù màu tím có độc a. Phương Dư nhịn không được nói. Trương Dương cũng là nhẹ gật đầu. Nơi này tu sĩ nhìn thấy Trương Dương cùng Phương Dư đến đây, bọn hắn mỗi một cái đều là thần sắc đề phòng. "Phương Dư, ngươi còn sống?" Một nữ tử kích động chạy tới, sau đó gắt gao ôm lấy Phương Dư. Phương Dư nhìn thấy nàng này cảm xúc cũng là vô cùng kích động, cũng là gắt gao ôm lấy đối phương. Ôm một lát sau, nữ tử kia nghi ngờ nói, "Phương Dư, mặt của ngươi làm sao xương giống như đầu heo?" Phương Dư nghe xong xấu hổ cười nói, "Trước đó không cẩn thận vậy một hồi. Quảng ác như vậy, ngươi làm như thế nào?" Nữ tử kia kinh ngạc nói, "Đừng quản những này, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đại ca của ta." Phương Dư chỉ vào Dương Dương nói, "Đại ca tốt." Nữ tử kia nghe xong lập tức đối với Trương Dương chắp tay nói, "Trương Dương, ta so với các ngươi nhỏ, không cần thiết gọi ta đại ca." Dương Dương nói, "Không được, người mãi mãi cũng là đại ca của ta." Phương Dương nghiêm mặt nói, thần sắc không gì sánh được chăm chú. Ý lại bảo, Trương Dương trong lòng im lặng. Chương 110, không có ý tứ, ta chính là cố ý. Chương 110, không có ý tứ, ta chính là cố ý. Vị này là ngươi đạo lữ. Trương Dương nhìn xem Phương Dư bên cạnh nữ tử nói, "Đúng vậy, nàng gọi Tiểu Thanh." Phương Dư nói. Trương Dương gật đầu nói, "Tiểu Thanh cô nương, ngươi tới sớm, cái này tuyệt vọng sườn núi trong động đến cùng có cái gì?" Những cái kia trong động mặc dù đang phun khí độc, nhưng Trương Dương luôn cảm giác bên trong có lẽ có cái gì. "Đại ca, mặc dù ta tới có đoạn thời gian, nhưng trong động có cái gì chúng ta thật đúng là không biết. Bất quá trong những động kia mặt phun ra màu tím khí thể có kịch độc, chỉ cần hơi nhiễm cả người liền sẽ bị ăn mòn, phi thường khủng bố." Tiểu Thanh nói, "Ngươi đừng gọi ta đại ca, gọi ta Trương Dương đi." Trương Dương không chịu nổi. Đằng sau Trương Dương nhìn thoáng qua tuyệt vọng trên sườn núi phương, hắn mơ hồ có thể gặp đến phía trên có một ngụm ao nhỏ, bên trong có một ít từ chất lỏng màu đen ở trong đó. "Hai người các ngươi trước tiên lui mở, ta đi lên thử một chút." Dương Dương nói. Nghe được Trương Dương lời này, Tiểu Thanh lập tức khuyên can nói, "Ngươi hay là đừng lên đi, trước đó có mấy người không tin tả, cuối cùng rơi hải cốt không còn." Trương Dương nghe xong nết miệng mỉm cười, sau đó nói, "Các ngươi tránh xa một chút, ta hoài nghi trong động kia làm không tốt có cái gì." Thế nhưng là Tiểu Thanh còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Phương Dư giữ chặt nói, "Tin tưởng ta đại ca." Sau đó liền trực tiếp lôi kéo Tiểu Thanh hướng nơi xa thối lui. Trương Dương nhìn thoáng qua còn vây quanh ở tuyệt vọng sườn núi chung quanh mấy người, hắn có được lương tâm phát hiện nhắc nhở, "Các vị phiền phức lui về sau lui, ta muốn lên sườn núi nhìn xem, miễn cho ngộ thương các ngươi." Một tên nam tử trong đó nghe được Trương Dương nói như vậy, hừ lạnh nói, "Ngươi muốn đưa chết liền tranh thủ thời gian, không cần quản chúng ta." Mấy người còn lại cũng chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn sang Trương Dương, căn bản không có phản ứng hắn. Trương Dương thấy thế không quan trọng nữa bay, hắn dù sao đã nhắc nhở qua thật sự ra ngoài ý muốn không có quan hệ gì với hắn. Trương Dương đem ánh mắt kéo về đến tuyệt vọng sườn núi phía trên, chỉ gặp tuyệt vọng trên sườn núi cái kia vô số lỗ nhỏ vẫn tại không ngừng phún ra ngoài lấy sương mù màu tím, những cái kia sương mù theo thời gian tích lũy, tại tuyệt vọng trên sườn núi phương hội tụ, tạo thành nhàn nhạt mê vụ. Tuyệt vọng sườn núi người bình thường thật đúng là có chút khó hơn, bất quá ta ngược lại là có thể thử một chút. Trương Dương thầm nói. Trương Dương nói xong trên tay ngưng tụ ra một cô nóng bỏng năng lượng, sau đó hắn một trường hướng phía những cái kia màu tím mê vụ đánh ra, trong nháy mắt Dương Dương thủ bên trên bắn ra một cô năng lượng màu đỏ thắm, những năng lượng kia trong nháy mắt cùng sương mù tím quấn quýt lấy nhau. Không khí phát ra lốt bốp thanh âm. Hữu hiệu. Dương Dương diện sắc vui mừng, chỉ gặp cái kia năng lượng màu đỏ thắm ngay tại nhanh chóng ăn mòn màu tím mê vụ, rất nhanh tuyệt vọng trên sườn núi phương năng lượng màu tím liền trở nên mỏng manh đứng lên. Không sai biệt lắm. Trương Dương thầm nói, sau đó thân ảnh lóe lên hướng thẳng đến trên sườn núi phóng đi. Thật sự là muốn chết, coi là sương mù tím không có liền có thể đi lên muốn thu hoạch được tử cổ dịch nào có đơn giản như vậy. Chờ lấy xem kịch vui đi, nhìn xem cái này vô chi ra hỏa đến lúc đó chết có bao nhiêu thảm. Mấy tên tu sĩ nhìn thấy Trương Dương xông lên tuyệt vọng sườn núi, bọn hắn ở phía dưới châm chọc khiêu khích nói. Trước đó nơi này cũng không chỉ nhiều người như vậy, những người khác cùng Trương Dương một dạng tâm quá tham, cuối cùng tại tuyệt vọng trên sườn núi bị cái kia sương mù màu tím cho hụ thực, tiếng kêu thảm kia bọn hắn đến nay cũng còn nhớ kỹ. Lúc này Trương Dương xuyên thẳng qua tại cái kia từng đạo từ trong động phun ra trong sương mù tím, vị trí của hắn cũng khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần. Trương Dương nếu không phải gần nhất vừa tu thành địa giai võ kỹ thần hành bước, hắn thật đúng là không dám xông đi lên, bởi vì tuyệt vọng trên sườn núi sương mù màu tím phun trào tần suất cực nhanh, liền xem như hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Ngay tại Dương Dương nhãn gặp sắp vọt tới đỉnh sườn thời điểm, chung quanh hắn những cái kia cái hố cỡ nhỏ bên trong đột nhiên truyền ra dị hưởng. Trương Dương trong lòng đột nhiên phát lên một cố dự cảm không tốt, hắn hướng những cái kia cái hố nhìn lại, chỉ gặp bên trong một cái trong cái hố, một cái con kiến màu đen bò lên đi ra, có lá cây lớn như vậy. Con kiến? Trương Dương nhíu mày, hắn cảm giác hẳn là sẽ không đơn giản như vậy mới đối. Quả nhiên, cái thứ nhất con kiến sau khi đi ra, Trương Dương rất nhanh nhìn thấy lít nha lít nhít vô số con kiến từ trong cái hố chui ra, cũng hướng phía hắn phương hướng này mà đến. Á thảo. Trương Dương giật nảy mình, hắn hồ sơ giản lược đoán chừng cái này một mảnh đen kịt con kiến tối thiểu hàng vạn con, một khi bị những con kiến này cắn xé, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị gặm cắn ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Trương Dương không chút do dự xoay người chạy, bất quá khi hắn vừa mới quay đầu thời khắc, sắc mặt của hắn liền triệt để thay đổi. Bởi vì lúc này hắn nhìn thấy toàn bộ tuyệt vọng sườn núi phía trên, cái kia vô số lỗ thủng bên trong chính không ngừng có con kiến ra bên ngoài bò, cái kia số lượng nhìn Dương Dương đôn là tê cả da đầu. Ta thật sự là thọc tổ kiến. Trương Dương chửi nhỏ một tiếng, sau đó tăng thêm tốc độ hướng dưới sườn núi phóng đi. Tuyệt vọng dưới sườn núi mấy người nhìn thấy những cái kia trong cái hố vậy mà xuất hiện nhiều như vậy kiến đen, trên mặt bọn họ đều là hiện ra vẻ khiếp sợ, bởi vì những con kiến này bọn hắn đều không có gặp qua. Gia hỏa này thật là xui xẻo a, kiểu chết này đơn giản so với bị độc vật ăn mòn còn khó chịu hơn. Đó là hắn đáng đời, ai bảo hắn như thế tham dám một mình đi lên, nếu quả thật dễ dàng như vậy đi lên, chúng ta sáng sớm đi lên đâu còn vòng đến hắn. Tuyệt vọng dưới sườn núi mấy tên tu sĩ lẫn nhau thảo luận, bọn hắn nhìn về phía Trương Dương thân ảnh chật vật kia lúc, khắp khuôn mặt là châm chọc khiêu khích chi sắc. Bất quá rất nhanh nét mặt của bọn hắn liền thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện Trương Dương tựa hồ đang hướng bọn hắn phương hướng này chạy, mà Trương Dương sau lưng thì đi theo một đoàn lít nha lít nhít kiến đen, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Ta dựa vào tên Vương bắt đàn này, một người trong đó mắng, sau đó mấy người quay đầu liền chạy. Bất quá bọn hắn tốc độ căn bản không có Trương Dương nhanh như vậy, Trương Dương rất nhanh từ bên cạnh bọn họ thoăn đi qua. Những người kia nhìn thấy Trương Dương thân ảnh đi xa, sau đó lại liếc mắt nhìn sau lưng cái kia lít nha lít nhít con kiến thủy triều, trên mặt bọn họ tất cả đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các vị không có ý tứ, các ngươi nói ta đều nghe được, ta chính là cố ý. Trương Dương thanh âm từ đằng xa bay vào mấy người trong lỗ tai. Những người kia vừa muốn chửi ầm lên, cách bọn họ gần nhất kiến đen đã một ngụm hướng phía một người trong đó tát tới. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy người khác đều là biến sắc, không chờ bọn họ có hành động, bọn hắn đã bị cái kia ô ương ương bảy kiến triệt để nuốt hết. Mà lúc này Trương Dương sớm đã chạy thật xa, đi vào Phương Dư cùng Tiểu Thanh bên người. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bảy kiến thủy triều dần dần tối lui, rất nhanh những cái kia kiến đen quay trở về trong cái hố. Mà những người kia thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, phản phất chưa từng tới bao giờ bình thường. Ngay cả cặn cũng không còn a. Phương Dư nhìn thấy này chẳng cảnh chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Trương Dương ngươi hay là trở đi, cái này tử cổ dịch không cần cũng được. Tiểu Thanh quên, cái này kinh khủng tràng cảnh cũng là đưa nàng dọa cho phát sợ. Trương Dương nhíu mày nhìn xem cái kia có khôi phục lại bình tĩnh tuyệt vọng sườn núi, rất nhanh một cái ý nghĩ to gan xuất hiện tại trong đầu hắn. Ta lại đi thử một chút. Trương Dương nói xong lại là hướng phía tuyệt vọng sườn núi phóng đi. Hắn biết ở chỗ này nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên, cho nên hắn nhất định phải thử một chút. Bỏ lỡ cái thôn này không nhất định có nhà dưới cửa hàng. Chương 111, Thông Thiên Hà chương 111, Thông Thiên Hà Dương Dương cương vừa xông lên tuyệt vọng sườn núi, quả nhiên, những cái kia kiến đen lại lần nữa từ trong động chui ra, lít nha lít nhít con kiến đại quân hướng phía Dương Dương cực nhanh bỏ đến. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Trương Dương cầu nguyện, nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít kiến đen bầy, Trương Dương trên thực tế cũng trột dạ rất. Sau đó lập tức đem âm dương châu năng lượng bao khỏa tại thân thể mặt ngoài. Hắn là đang đánh cược, cược những con kiến này sẽ không vô não bên trên, nếu không cho dù hắn có được âm dương chi lực, hắn cũng gánh không được. Liều mạng. Trương Dương cắn răng nói, sau đó hai mắt nhắm lại, hướng thẳng đến trên sườn núi phóng đi. Những cái kia kiến đen trong nháy mắt đem Trương Dương nuốt hết, Trương Dương vang lên bên tai lốt bốt thanh âm, Trương Thiên thể nội âm dương châu cũng đang điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng cho hắn bổ sung năng lượng. Nơi xa Phương Dư cùng Tiểu Thanh trơ mắt nhìn xem Trương Dương bị lít nha lít nhít kiến đen nuốt hết. Tiểu Thanh lo lắng nói, Trương Dương hắn lần này thật xong, địa bộ này ngay cả xương cốt cũng sẽ không thừa, ngay cả cái mộ đều không cách nào làm a. Phương Dư thầm nói, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Tiểu Thanh nghi ngờ nói, không có việc gì. Phương Dư lắc đầu thở dài, tuyệt vọng trên sườn núi. Và anh. Trương Dương điên cuồng thôi động âm dương châu, một cỗ cùng bạo âm dương chi lực hướng phía bốn phía quyết tán mà đi, bốn phía kiến đen trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bất quá chỉ là chỉ một lát sau đằng sau, phía sau những cái kia kiến đen lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Trương Dương đánh tới. Tiếp tục như vậy ta sớm muộn bị bọn hắn mài chết. Dương Dương thần tình không gì sánh được nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới những này kiến đen thật tương đương vô não, căn bản không để ý chết sống một mực hướng hắn bắt tới. Lúc này hắn âm dương châu bên trên quang mang đã so sánh với trước cảm đạm rất nhiều. Trương Dương ánh mắt hướng phía bốn phía liếc nhìn mà đi, ngay tại kiến đen muốn đem hắn triệt để bao khóa lúc, hắn chú ý tới ở phía xa có một cái thân hình to lớn kiến đen, cái này kiến đen từ trong huyệt động thò đầu ra, hai cây xúc giác lung lay, tựa hồ đang tuyên bố lấy mệnh lệnh. Kiến chúa. Trương Dương một chút nhận ra được. Tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương ánh mắt lần nữa bị hoàn toàn che chắn, những cái kia kiến đen lần nữa đem Trương Dương bao phủ. Liều mạng. Và anh. Trương Dương lần nữa thôi động âm dương châu năng lượng, bốn phía những cái kia kiến đen trong nháy mắt hóa khí. Bất quá âm dương châu cũng bởi vậy trở nên không gì sánh được trở nên làm đạo. Trương Dương thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía cái kia kiến chúa chính là một kiếm chém tới, tốc độ nhanh đến hắn có thể đạt tới cực hạn. Kiến chúa gặp Trương Dương hướng hắn phóng đi, nó lập tức liền đem đầu lâu hướng trong động thẳng đi. Dễ cận. Ngay tại kiến chúa đầu lâu sắp chui vào trong động lúc, Trương Dương chém xuống một kiếm, kiến chúa đầu lâu bay thẳng ra ngoài, hai cây xúc giác còn tại đung đưa. Mà khác kiến đen tại kiến chúa bị chém giết đằng sau, bọn hắn phảng phất đã mất đi phương hướng, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên, hướng phía bốn phía tán đi. Hô. Trương Dương phun ra một ngụm trọc khí, vừa rồi một kiếm kia nếu là không có chém giết kiến chúa, vậy hắn liền xong rồi. Mắt thấy kiến đen tán đi, Trương Dương rất mau tới đến tuyệt vọng đỉnh sườn mừng, chỉ gặp phía trên này có một ngụm màu tím đen ao, trong hồ tản ra ôn hòa quang mang. Trương Dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhảy vào trong hồ, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu trong hồ chất lỏng. Dễ chịu. Trương Dương cảm thụ được những cái kia tinh thuần tử cổ dịch rửa sạch thân thể của mình, hắn nhịn không được thở ra một hơi thật dài. Nơi xa Phương Dư cùng Tiểu Thanh đem Trương Dương như thế nào xông lên tuyệt vọng sườn núi toàn bộ quá trình tất cả đều nhìn ở trong mắt. Quả nhiên là tai họa di ngàn năm á. Phương Dư nhịn không được đầu đen rau muống nói, ngươi rất muốn Trương Dương chết. Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn Phương Dư, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Ta chỉ là đầu đen rau muống một chút. Phương Dư nói, Sao có thể nói như vậy Trương Dương, người ta tốt xấu còn cấp qua ngươi tử cổ quả, ngươi muốn đội ơn. Tiểu Thanh sắc mặt nghiêm nói. Tốt ta, ta sai rồi. Bất quá ngươi đến cùng phải hay không đạo lữ của ta, giúp thế nào lấy hắn nói chuyện. Phương Dư có chút không phục. Ta chỉ là nói đúng sự thật mà thôi. Tại sao ta cảm giác nét mặt của ngươi tựa hồ có chút không phục, ngươi không phục có thể nói ra, không cần thiết kìm nén. Tiểu Thanh cười tủm tỉm nói. Phương Dư thấy thế nhịn không được rụt cổ một cái. Tiểu Thanh mặc dù mặt ngoài nhìn qua dịu dàng động lòng người, thực tế tính khí nóng nảy rất, điển hình trong ngoài không đồng nhất. Nào có a, ngươi suy nghĩ nhiều, ha ha ha. Phương Dư xấu hổ cười một tiếng. Một canh giờ qua đi, trong hồ tím cốc dịch đã tất cả đều bị Trương Dương hấp thu sạch sẽ, Trương Dương trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Từ cổ trái cây có nhiều nước nhưng tinh thuần, vậy mà trực tiếp để cho ta đạt đến võ sư chín nặng đỉnh phong. Trương Dương thầm nói, nếu bầu không khí đã tô đậm tới đây, dứt khoát nhất cổ tác khí trực tiếp phá vỡ mà vào đại võ sư cảnh. Nghĩ đến vậy liền làm, Trương Dương trực tiếp nuốt vào tất cả bách linh đan, nguyên địa bắt đầu đột phá đại võ sư. Trương Dương thôi động thể nội năng lượng không ngừng đánh thẳng vào đại võ sư bình chướng, thẳng đến bách linh đan năng lượng hao hết, hắn đều từ đầu đến cuối chưa phá mở đạo bình chướng kia. Chẳng lẽ bách linh đan còn chưa đủ? Trương Dương nhíu chặt lông mày, hắn không nghĩ tới năm viên bách linh đan vậy mà đều không phá nổi bình chướng này. Thôi tạm thời tới trước nơi này đi, bây giờ thực lực cũng tăng lên, nên đi tìm kiếm bọn hắn. Trương Dương đứng dậy rời đi Tuyệt Vọng Sơn núi. Hắn chỉ bọn hắn chính là cùng là Hạ Quốc tham gia vạn hướng đại chiến Lan Sở Sở bọn người. Phương Dư cùng Tiểu Thanh nhìn thấy Trương Dương xuống tới, hai người bọn họ lập tức tiến lên đón. Đại ca ngươi đột phá. Phương Dư rõ ràng có thể cảm giác được Trương Dương khí tức trên thân lại mạnh hơn rất nhiều. Trương Dương gật đầu. Tiểu Thanh trước ngươi có thể có gặp được Hạ Quốc người. Dương Dương nói. Tiểu Thanh lắc đầu, nói ta mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng ta biết phần lớn người đều hướng phía tiểu thế giới này trung tâm đi, cũng không biết vì cái gì. Trương Dương trầm mặc chốc lát nói, vậy chúng ta như vậy phân biệt đi, ta muốn rời đi. Dương Dương quyết định đi khu vực trung tâm nhìn xem, nói không chừng nơi đó có thể gặp được Hạ Quốc người. Đại ca ta muốn đi theo ngươi. Phương Dư lập tức nói, ta ở chỗ này có rất nhiều cửu gia, ngươi đi theo ta sẽ chết. Dương Dương nói. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Phương Dư lập tức sợ dù sao hắn cũng không muốn chết. Đã như vậy, đại ca ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Phương Dư nói, mặt trở nên thật nhanh. Trương Dương chỉ là cười một tiếng, sau đó trực tiếp độc thân rời đi. Đằng sau hắn dùng thời gian một ngày mới hoàn toàn đi ra mảnh này đại thảo nguyên, sau khi lại tới đây, trước mặt hắn xuất hiện một con sông lớn. Sông lớn sóng cả mãnh liệt, rộng lớn không gì sánh được, đem hắn đường đi ngăn chặn. Thông Thiên Hà. Bờ sông trên tấm bia đá khắc họa lấy ba chữ to. Lúc này bờ sông có không ít tu sĩ đang ở nơi đó chờ đợi cái gì, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, những người này vậy mà nhìn qua phi thường hòa thuận, cũng không chém giết lẫn nhau. Trương Dương tò mò đi vào bờ sông, cũng tìm tên tu sĩ dò hỏi, các ngươi tại bực này cái gì đâu? Tên tu sĩ kia thấy thế cười nói, các loại cự phi đến con chúng ta qua sông, sông đối diện chính là tiểu thế giới này khu vực hải tâm, cũng là cơ duyên nhiều nhất địa phương, rất nhiều đại quốc thiên tiêu tất cả đều ở bên kia. Chương 112, Cự Quy chương 112, Cự Quy Trương Dương nghe xong lộ ra vẻ hiểu rõ, bất quá vẫn là nghi ngờ nói, vì sao không trực tiếp đi qua. Nghe đến lời này, tên tu sĩ kia lộ ra vẻ kiêng rẻ nói trước đó xác thực có người vượt qua sông này, bất quá khi bọn hắn bơi tới giữa sông liền sẽ không hiểu bị chìm vào nước đáy, phản phất bị thứ gì lôi kéo bình thường, phi thường quỷ dị. Trương Dương nghe xong trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh nghi. Tới, người kia đột nhiên nói. Trương Dương hướng phía mặt sông nhìn lại, chỉ gặp sóng cả quần quần trên mặt sông, một cái tựa như núi cao to lớn rùa đen đang chậm rãi hướng bọn họ nơi này mà đến. Nhìn Dương Dương đôn là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chỉ một lát sau đằng sau, tựa như núi cao cự quy rừng sắt ở bờ sông, đám người thấy thế nhao nhao nhảy lên cự quy phần lưng, cự quy chuyển động thân thể cao lớn hướng bên kia bờ sông mà đi. Trương Dương nhìn xem nhìn không thấy bờ mặt sông nhịn không được hướng một bên người kia hỏi, qua sông phải bao lâu? Đoán chừng khoảng một canh giờ đi. Người kia nói. Nghe đến lời này, Trương Dương cũng không có cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi. Bất quá rất nhanh Trương Dương phát hiện bên cạnh hắn người kia tựa hồ rất hưng phấn, Trương Dương cảm giác không hiểu đấu, không biết đối phương tại hưng phấn cái gì. Huynh đài ngươi sự tình gì vui vẻ như vậy? Trương Dương nhịn không được chất vấn. Nghe nói Khánh Quốc Nhạc Bất Chiếu cùng Dung Quốc Hứa Thành toàn muốn tiến hành một hồi đại chiến kinh thiên, ta chuẩn bị đi xem một chút náo nhiệt. Người kia cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Ngươi như thế đi qua không sợ bị giết? Dương Dương nói, trốn xa một chút là được rồi, huống hồ tới lúc khẳng định có không ít người đi, dưới loại tình huống này tùy ý động thủ, rất dễ dàng bị hợp nhau tấn công. Người kia nói xong gặp Trương Dương không hứng lắm bộ dáng, hắn nhịn không được nói, huynh đệ ngươi cùng ta một dạng chỉ có võ sư chí nặng, ngươi hẳn là cùng ta cùng đi xem nhìn. Bình thường loại này thiên tiêu đại chiến đều sẽ sử xuất bản lĩnh thật, làm không tốt chúng ta có thể trên người bọn hắn học được không ít thứ. Trương Dương nghe xong cười nói, ta đã không đi, loại đại chiến này không có gì để mắt. Người kia nghe được Trương Dương lời này lập tức phản bác, Nhạc Bất Chiếu thế nhưng là danh xưng vạn chỉ lên trời tiêu người thứ nhất, mà Hứa Thành toàn thì là thứ hai, hai người bọn họ đại chiến nhất định vô cùng đặc sắc, ngươi xác định không đi học tập một chút. Trương Dương lắc đầu, hắn xác thực không có hứng thú gì, huống hồ hắn còn muốn tìm người đâu. Người kia thấy thế lắc đầu, nhìn về phía Trương Dương lúc một bộ du mục không thể điêu biểu lộ. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên nghe được trên mai rùa truyền ra tiếng đánh nhau, Trương Dương cấp tốc hướng đánh nhau phương hướng nhìn lại, chỉ gặp có hai tên đại võ sư cảnh tu sĩ ngay tại điền cuồng tập sắt còn lại tu sĩ, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Cổ Dương cùng Tô Minh hai cái này vương bắt đản muốn hại chết chúng ta. Trương Dương bên cạnh người kia cả giận nói, ngươi biết bọn hắn? Dương Dương nói, hai tên này ở bên ngoài thanh danh rất úi, liền ưa thích làm người buồn nôn sự tình, ta tự nhiên nhận biết. sắc mặt người kia âm trầm nói: "Phí Thanh tiểu tử, ngươi dám mắng chúng ta, ta nhìn ngươi là sống dính nhau." Cổ Dương một bên đại khai sát giới, một bên hướng Trương Dương bên này cười gần nói. Hắn vừa mới nói xong, dưới người bọn họ cự quy phát ra thống khổ tiếng kêu to, thanh âm truyền vào trong thai mỗi người. "Oanh! Oanh! Oanh!" Lúc này cự quy đột nhiên chấn động, mà bọn hắn tại cự quy trên người người thì cảm giác phảng phất phát sinh một trận địa chấn, chấn bọn hắn ngã trái ngã phải. "Chuyện gì xảy ra?" Phí Thanh hoảng sợ nói. Sau đó đám người tất cả đều hoảng sợ phát hiện, bọn hắn tựa hồ đang chậm chạp chìm xuống. Trương Dương cũng là nhíu mày nhìn một phía, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện. "Ha ha ha." Tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên. Trương Dương cùng Phí Thanh hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp có một người đứng tại cự quy đầu, đang dùng đao chém cự quy cổ. "Nghe nói loại này rùa máu uống đối với thân thể rất tốt, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nếm thức ăn tươi." Tô Minh nói xong lại là liên tiếp vài đao bổ về phía cự quy cổ, cự quy cổ dù cho lại cứng rắn, dần dần cũng xuất hiện vết máu. "Tranh thủ thời gian dừng lại, ngươi mẹ nó muốn hại chết chúng ta." Phí Thanh cả giận nói. "Tất cả mọi người biết, cự quy một khi chìm vào trong sông, bọn hắn những người này đều phải chết. Ngươi đạp mã đi rồi, tranh thủ thời gian trở về." Cổ Dương nhìn thấy Tô Minh cái kia điên cuồng hành vi, hắn cũng là giật nảy mình, lập tức phẫn nộ quát. Hắn chém giết cự quy trên người tu sĩ còn có thể thông cảm được, dù sao cũng là vì điểm tích lũy, nhưng Tô Minh loại hành vi này đơn giản chính là muốn mọi người cùng nhau chết. "Đợi lát nữa, lập tức liền có máu chảy ra." Tô Minh khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng, căn bản không muốn dừng tay. "Thảo." Trương Dương thanh âm tại Phí Thanh vang lên bên tai. Phí Thanh quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Trương Dương thân ảnh từ tại chỗ biến mất, tốc độ thật nhanh. Phí Thanh trong lòng giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền nhìn thấy Trương Dương đã đi tới Tô Minh bên cạnh, một thanh màu trắng thạch kiếm xuất hiện tại trên tay hắn. "Ngươi đạp mã có phải hay không muốn chết?" Trương Dương trực tiếp một kiếm hướng phía Tô Minh chém tới. "Cút cho ta, đừng làm trở ngại lão tử." Tô Minh sớm đã lâm vào điên cuồng, hướng phía Trương Dương chính là một đao quất tới, tựa hồ muốn tranh thủ thời gian chém giết Trương Dương, hắn tốt tiếp tục lấy máu. "Cứng!" Đứt gãy tiếng vang lên. Phí Thanh nhìn thấy Tô Minh trên tay đao ngạnh sinh sinh bị Trương Dương chặt đứt, liên đối Tô Minh cả người cũng trực tiếp bị Trương Dương chém làm hai nửa. "Thật mạnh." Phí mắt xanh con người trừng lão đại. Lúc trước hắn mặc dù quát lớn Tô Minh, nhưng hắn căn bản không dám ra tay, nguyên nhân rất đơn giản, hắn căn bản không phải Tô Minh đối thủ. Bây giờ cùng cảnh giới Trương Dương vậy mà một kiếm chém Tô Minh, có thể thấy được Trương Dương thực lực mạnh bao nhiêu. Chém giết Tô Minh đằng sau, Trương Dương phát hiện cự quy còn tại không ngừng hướng xuống kín đáo đi tới, điều này không khỏi làm hắn biến sắc. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cự quy trên cổ vết thương kia, hắn lập tức hướng phía Phí Thanh nói có hay không thuốc, cự quy cổ thủ thương. Phí Thanh nghe xong trong nháy mắt minh bạch Trương Dương ý tứ, hắn lập tức tiến lên cho cự quy miệng vết thương bó thuốc, vẫn là dùng loại tốt nhất kia. Quả nhiên, sau một lát cự quy đình chỉ lặn xuống, lại chậm rãi trôi nổi, Trương Dương lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Dám giết Tô Minh, tiểu tử ngươi chính là muốn chết." Lúc này Cổ Dương thanh âm tức giận từ Trương Dương bên người vang lên. "Coi chừng." Phí Thanh nhìn thấy Cổ Dương hướng Trương Dương một quyền đánh đến, hắn sắc mặt biến đổi lớn, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. "Dễu cận." Trương Dương thân hình không động, trực tiếp một kiếm bổ ra, Cổ Dương cánh tay trực tiếp bị chém tới. "A!" Cổ Dương tiếng kêu thảm thiết vang lên. "A nê mã, lao tử kém chút bị hai người các ngươi ngu xuẩn hại chết." Trương Dương cả giận nói, lại là một kiếm chém ra, Cổ Dương một cánh tay khác bị Trương Dương chém tới. Mất đi hai cánh tay, Cổ Dương trực tiếp đã hôn mê, Trương Dương thấy thế trực tiếp một cước đem hắn đạp nhập trong sông. Một bên Phí Thanh thấy thế hít sâu một hơi, Trương Dương thực lực còn có phần kia tàn nhẫn quả quyết, triệt để chấn kinh nội tâm của hắn. Một lúc lâu sau, cự quy trở đi, Trương Dương bọn người rốt cục đi tới bên kia bờ sông, bất quá lúc này từ cự quy trên thân xuống chỉ có top 5 top 3 mấy người mà thôi, những người còn lại đều bị Cổ Dương cùng Tô Minh chém giết. "Cáo tử." Trương Dương hướng phía Phí Thanh chắp tay thi lễ, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa tiếng la giết vang lên. Trương Dương nhíu mày, hắn cẩn thận hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp có chừng mười mấy người đang đuổi giết một người mặc hoàng bào nam tử, tên nam tử kia tóc thai rối bời, khóe miệng chảy máu, bộ dáng phi thường thê thảm. "Hạ Lạc." Dương Dương diện sắc biến đổi, bởi vì bị truy sát người kia lại là Hạ Lạc. Chương 113, tin dữ chương 113, tin dữ Hạ Lạc ngươi chạy không thoát hôm nay giết người, vậy liền chỉ còn cảnh giới kia thấp nhất Trương Dương ha ha ha. Hạ Lạc sau lưng một tên đuổi giết hắn nam tử cười to nói, "Ngươi Việt An lưỡng quốc đều không được chết tử tế." Hạ Lạc lảo đảo quát, khoe miệng máu tươi lại là càng chạy càng nhiều, sắc mặt cũng thay đổi càng phát ra tái nhợt. "Muốn trách liền đi trách các ngươi cái kia Trương Dương đi, ta thật không rõ, một võ sư tám nặng sâu kiến mà thôi, cũng dám khẩu xuất cùng luôn đắc tội hai nước tất cả thiên kiêu thậm chí hoàng chủ, đơn giản thật quá ngu xuẩn." Người kia cười khẩy nói, "Thiếu tìm loại này đường hoàng lý do, coi như không có Trương Dương, các ngươi đồng dạng sẽ đối với ta Hạ Quốc thiên tiêu xuất thủ." Hạ Lạc nói, hắn tốt xấu một nước hoàng tử, hai nước quan hệ thế nào trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Không hổ là lớn Hạ đại hoàng tử, quả nhiên thông minh, bất quá vẫn là phải chết. Người kia một bên châm chọc lấy Hạ Lạc, bọn hắn cùng Hạ Lạc khoảng cách cũng tại càng ngày càng gần. Hạ Lạc lúc này chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hắn thụ thương thực sự quá nặng, lại thêm một đường đến nay chạy không ít máu tươi, cuối cùng vẫn ngã nhào trên đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử này rốt cục không được. Người kia gặp Hạ Lạc té xỉu, dứt khoát đem tốc độ chậm lại, những người còn lại cũng là như thế. Bọn hắn đã đuổi Hạ Lạc tối thiểu một canh giờ, tất cả mọi người không nghĩ tới, trọng thương Hạ Lạc vậy mà có thể chạy lâu như vậy. Giết ngươi lại giết tấm kia Dương, hết thể liền kết thúc. Người kia thần sắc băng lãnh đi vào Hạ Lạc bên cạnh, không chút do dự hướng phía Hạ Lạc chính là một kiếm đâm tới. Cưỡng. Ngay tại người kia kiếm sắp đâm đến Hạ Lạc lúc, một thanh màu trắng thạch kiếm đột nhiên đem hắn trong tay kiếm thiêu mở. Ai? Người kia cả giận nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới. Là ngươi? Khi người kia nhìn thấy người tới lại là Trương Dương lúc, trên mặt hắn không có vui sướng, ngược lại là lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này Trương Dương nắm đấm đã đi tới trước mặt hắn. Phanh! Trương Dương một quyền đập ầm ầm tại trên mặt người kia, đầu người nọ trực tiếp bị Trương Dương một quyền đánh nổ. Những người còn lại thấy thế trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh nộ, lập tức hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương đột nhiên xuất hiện, bọn hắn trước tiên không có kịp phản ứng. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Trương Dương biểu lộ không gì sánh được lạnh nhạt, theo hắn từng kiếm một chém xuống, những đầu người kia sọ từng cái bị hắn chém xuống. Chỉ một lát sau đằng sau chỉ còn sót hai người kia nhìn xem đầy đất mất đi đầu lâu thi thể, trong lòng bọn họ phát lạnh, hiển nhiên Trương Dương thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Chạy! Một người trong đó nói, lập tức quay đầu liền chạy, một người khác thấy thế theo sát phía sau. Rêu cận! Trương Dương đâu có thể nào cho bọn hắn loại cơ hội này, trực tiếp một kiếm xẹt qua, hai người bị chặn ngang chặt đứt. Trương Dương chém giết xong đám người, lúc này Phí Thanh đã đi tới Hạ Lạc bên người, chỉ gặp hắn là Hạ Lạc kiểm tra một phen thân thể sau cao mày nói, thủ thương rất nặng, nhất định phải tranh thủ thời gian chữa thương cho hắn mới được. Nói xong Phí Thanh đem một viên đan dược nhét vào Hạ Lạc trong miệng, sau đó lập tức đem Hạ Lạc đeo lên, hướng phía nơi xà phóng đi. Trương Dương thấy thế sửng sốt một chút, sau đó lập tức đi theo. Rất nhanh hai người tới trong rừng cây, nơi này căn bản tìm không thấy bất luận cái gì sơn động, rơi vào đường cùng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một cái cây lá coi như rậm rạp đại thụ, đem Hạ Lạc an trí tại trên cành cây. Phí huynh ngươi cùng đại hoàng tử nhận biết. Đem Hạ Lạc triệt để sắp xếp cẩn thận đằng sau, Trương Dương ngồi tại trên cành cây nhìn xem Phí Thanh chất vấn. Bình thường tới nói Phí Thanh cùng Hạ Lạc cũng không nhận biết mới đối, nhưng Phí Thanh vậy mà lại chủ động cứu Hạ Lạc, hắn phi thường tò mò. Ta cùng Hạ huynh rất sớm trước kia liền nhận biết. Phí Thanh biết Trương Dương nghi hoặc, hắn cười giải thích nói: "Có thể hai nước cách xa nhau xa như vậy, bình thường các ngươi hẳn là không được gặp mặt mới đúng chứ?" Dương Dương nói: "Bình thường xác thực như vậy, nhưng chính là trùng hợp như vậy, ngày đó ta đi một chuyến Hồng Lâu, Hạ huynh hôm đó tại Hồng Lâu biểu hiện để cho ta sợ hãi thán phục, chúng ta lúc này mới kết bạn." Phí Thanh giải thích nói: "Hồng Lâu là cái gì?" Trương Dương nghi ngờ nói: "Hồng Lâu nơi này có thể khó lường, tổng cộng chia làm 8 tầng, cần từng tầng đi lên sông, nếu như có thể vượt quan thành công, có thể gặp tới đó tứ đại hoa khôi." Phí Thanh giải thích, thần sắc có chút kích động. "Hoa khôi?" Trương Dương nguyên bản nghe được vượt quan, vốn cho rằng là cái nào đó rất lợi hại thí luyện chi địa. Nhưng khi hắn nghe được hoa khôi lúc, hắn có chút ngộp bức. "Xem ra Trương huynh ngươi cũng không biết, như thế nói cho ngươi đi, Hồng Lâu mỗi một tầng đều có một nữ tử trấn thủ, ngươi nhất định phải để nàng đứng không dậy nổi, nếu không vượt quan liền xem như thất bại." Ngươi suy nghĩ một chút muốn liên tiếp xông 8 tầng à, đó là người bình thường có thể làm được sao? Hôm đó Hạ huynh liên tiếp xông qua 4 tầng đã coi như là phá vỡ ghi chép, có thể ra lúc đến cũng đã là miệng sủi bọt mép, cực kỳ suy yếu. Phí Thanh sùng bái nhìn thoáng qua Hạ Lạc. Cái này Hồng Lâu là nghiêm chỉnh sao? Trương Dương có chút nghe rõ, hắn không nghĩ tới Hạ Lạc trước kia chơi như thế hoa. Đó là nam nhân thánh địa, biểu tượng vinh dự địa đường. Phí Thanh thần tình nghiêm túc nói. Trương Dương, lại nói Trương huynh thiên phú của ngươi dị bẩm, nếu không ngươi cũng đi thử một chút. Chỉ cần liên tiếp xông qua 8 tầng, đến lúc đó có thể cùng tứ đại hoa khôi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại à? Phí Thanh dụ dỗ nói. Trương Dương trực tiếp lắc đầu. Còn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thật muốn liên tiếp xông qua 8 tầng, tới lúc đó, dù cho hoa khôi dáng dấp lại thế nào cốt sắc thiên hương, hắn đoán chừng gặp được đều cảm giác thật đau. Đúng lúc này, thống cổ thân, tiếng rên vang lên. Hạ Lạc tỉnh. Trương Dương lập tức hướng Hạ Lạc nhìn lại, chỉ gặp Hạ Lạc đã mở hai mắt ra, sắc mặt cũng so trước đó hơi khá hơn một chút, bất quá nhìn qua trạng thái hay là rất kém cỏi. Đại hoàng tử ngươi cảm giác thế nào? Trương Dương dò hỏi. So trước đó tốt hơn nhiều. Hạ Lạc thanh âm có chút suy yếu. Ngươi có tìm tới những người khác sao? Trương Dương hỏi. Nghe được Trương Dương nói như vậy hỏi, Hạ Lạc màu trắng trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên một vòng xích hồng, lập tức kịch liệt ho khan. Trương Dương thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, Hạ Lạc phản ứng cho hắn một loại dự cảm không tốt. Hắn, bọn hắn đều đã chết. Hạ Lạc không gì sánh được yếu đất nói. Cái gì? Dương Dương nhãn con người trừng lão đại. Tại sao có thể như vậy? Trương Dương cảm xúc có chút kích động, thanh âm cũng nhịn không được nâng lên. Ta vốn đã đem Hạ Quốc tất cả mọi người tìm đủ, nhưng vào lúc này, chúng ta đột nhiên đạt được một tin tức, nói ngươi bị Việt Quốc người bắt. Lúc đó chúng ta phi thường sốt ruột, đám người thương nghị bên dưới không chút do dự quyết định đi cứu ngươi, dù sao Việt Quốc thực lực cũng liền cùng chúng ta không sai biệt lắm mà thôi. Có thể đợi khi tìm được Việt Quốc những vương bắt đảng kia đằng sau chúng ta mới phát hiện bị lừa, tin tức kia là bọn hắn cố ý thả ra, Việt An Lượng Quốc đã sớm ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Hạ Lạc nói đến đây, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Trương Dương nghe đến đó, trên người hắn sát khí đã không chế không nổi từ trên người hắn tràn ra ngoài. Trương Dương nhanh lên đem trên người người sát khí thu hồi, nếu không Hạ huynh khả năng gánh không được. Phí Thanh cảm nhận được Trương Dương sát khí trên người cũng là sắc mặt giật mình, hắn lập tức nhắc nhở. Trương Dương nghe xong nhìn thoáng qua Hạ Lạc, quả nhiên khỏe miệng của hắn lại tràn ra máu tươi, hắn nhanh lên đem trên thân sát khí thu hồi. Chương 114, độc thân báo thủ chương 114, độc thân báo thủ Lan Sở Sở khả năng còn chưa có chết. Hạ Lạc nhìn xem thần sắc băng lãnh Trương Dương nói, nghe đến lời này, Trương Dương lập tức nói nàng ở nơi nào. Lan Sở Sở rất sớm đã trọng thương hôn mê. Khả năng bị Việt Quốc những người kia bắt, bất quá ta cảm giác bọn hắn sẽ không giết Lan Sở Sở. Hạ Lạc nói. Vì sao? Trương Dương nói. Bọn hắn biết ngươi cùng Lan Sở Sở quan hệ, ta cảm thấy bọn hắn xác suất lớn sẽ lợi dụng Lan Sở Sở giải tin tức, vì chính là đưa ngươi dẫn dụ đi qua. Hạ Lạc nói. Nghe đến lời này, Trương Dương không khỏi gật đầu, khả năng này xác thực rất lớn. Các ngươi là ở nơi nào bị mai phục? Trương Dương hỏi. Sau đó Hạ Lạc đem chỗ kia địa điểm cáo chi Trương Dương. Trương Dương nghe xong trực tiếp nhảy xuống đại thụ, sau đó nhìn về phía trên cây Phí Thanh nói phiền phức Phí huynh thay ta chiếu cố một chút đại hoàng tử. Trương Dương nói xong trực tiếp biến mất tại trong rừng cây. Phí Thanh kinh ngạc nhìn xem Trương Dương biến mất phương hướng, hắn nhịn không được nói, Trương Minh có phải hay không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn sẽ không cần một người đi tìm biệt an lượng quốc tất cả mọi người phiền phức đi. Hắn chính là tính cách như vậy. Hạ Lạc nói, có thể dạng này có thể hay không quá nguy hiểm, hắn một người làm sao có thể là hai nước tất cả thiên kiêu đối thủ. Húng chi An quốc thế nhưng là trung đẳng đế quốc, căn bản không phải chúng ta những nước nhỏ này có thể chống lại. Phí Thanh nói, ngươi đừng nhìn Trương Dương cảnh giới thấp, nhưng thực tế hắn mới là chúng ta đại hạ trong mọi người thực lực mạnh nhất. An quốc tuy là trung đẳng đế quốc, nhưng bọn hắn nếu như dám xem thường Trương Dương, bọn hắn sẽ chết rất khó coi. Hạ Lạc đồng dạng nhìn xem Trương Dương biến mất phương hướng, trên miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng đôi mắt chỗ sâu vẫn như cũ tràn đầy vẻ lo âu. Trương Dương, thực lực của ta không tốt, bây giờ lại thân chịu trọng thương, vì mọi người chuyện báo thù chỉ có thể dựa vào ngươi. Hạ Lạc ánh mắt chớp động, trong lòng nói nhỏ lấy. Trời đã tối. Trương Dương rất nhanh căn cứ Hạ Lạc cáo chi địa điểm tìm được chỗ kia đại chiến chi địa. Chỉ gặp mảnh khu vực này dãy núi liên miên, mà địa điểm chính là ở trong đó một ngọn núi chân núi. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Trương Dương núp trong bóng tối cau mày nói. Lúc này hắn nhìn thấy, chân núi có thật nhiều tu sĩ vây quanh ở nơi đó, bọn hắn từng cái khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, không biết thảo luận cái gì. Không thích hợp, nhất định phải tới nhìn xem mới được. Trương Dương thầm nói. Trương Dương từ Hạ Lạc nơi đó biết được, trận đại chiến này mới đi qua nửa ngày thời gian mà thôi. Mới đi qua thời gian ngắn như vậy, nơi này lại bu đầy người, khẳng định xảy ra chuyện gì không tầm thường sự tình, nếu không sẽ không như vậy. Trương Dương đơn giản ngụy trang một chút, sau đó lặng lẽ hướng phía trong đám người đi đến. Khi hắn xích lại gần đám người, đi vào phía ngoài đoàn người bấy lúc, nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên băng lãnh đứng lên, sát khí trên người cũng không bị khống chế chợt lóe lên, trong mắt càng là trong nháy mắt hiện đầy tơ máu. Chỉ thấy lúc này chân núi đứng thẳng 8 cây cột, trên mỗi cây cột đều dùng dây thừng treo một người. Chính là Hạ Quốc chiến chết 7 người, cùng hôn mê bất tỉnh Lan Sở Sở. Chỉ gặp bọn họ từng cái tóc thai rối bời, sắc mặt trắng bệnh, miệng vết thương máu tươi từ lâu chảy hết, bị treo ở trên cột đá theo gió lắc lư. Việt An lưỡng quốc tất cả mọi người, đừng mơ có ai sống lấy rời đi nơi này. Trương Dương thanh âm không gì sánh được trầm thấp, chỉ có hắn một người có thể nghe được. Trương Dương nói xong chậm chạp xâm nhập trong đám người, hắn muốn nhìn Việt An lưỡng quốc người ở nơi nào. Càng hạ hai nước đến cùng cựu hận gì, chết còn muốn đem người treo ở nơi này. Nghe nói hai nước vốn là quan hệ thù địch, mà lại thượng giới vạn hướng đại chiến, đại hạ cũng bị Việt quốc giết không ít người. Ta nghe nói là Việt quốc liên hợp trung đẳng đế quốc An quốc cùng một chỗ mai phục Hạ quốc, nếu không Hạ quốc không đến mức không chịu được một kích như vậy, hiện tại tình huống này Hạ quốc cơ hồ tương đương toàn quân bị diệt. Trong đám người một chút tu sĩ lẫn nhau thảo luận. Chư vị có thể gặp qua người này tên là Trương Dương, nếu như các ngươi có thể cung cấp tình báo, ta Việt quốc có thể cung cấp một chút tụ quật lĩnh tình báo cho các ngươi. Dưới cây cột phương, một tên Việt quốc tu sĩ cầm Trương Dương chân dung hướng mọi người nói. Tụ quật lĩnh. Đám người nghe xong đều là sắc mặt giật mình. Ngươi trước hơi cung cấp một chút tin tức, nếu không chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không gạt chúng ta. Trong đám người có người nói. Việt quốc người kia cười nói tụ quật lĩnh gần nhất xuất hiện một viên thanh đồng mảnh vỡ, trên mảnh vỡ minh văn phi thường phức tạp, chất liệu cũng không phải bình thường, rất có thể là thời kỳ thượng cổ đồ vật. Đám người nghe xong sắc mặt đều là hơi đổi, bọn hắn biết loại vật này tuy chỉ là mảnh vỡ, nhưng dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ đồ vật, nếu quả thật có thể thu được vật này, cũng đem vật này tan vào chính mình binh khí bên trong, nhất định có thể trên phạm vi lớn tăng cường chính mình binh khí uy lực. Tên kia Việt quốc tu sĩ thấy mọi người tựa hồ đã tâm động, hắn lần nữa nói bổ sung, mà lại nghe nói chỗ kia còn phát hiện một loại nào đó có thể cho binh khí thăng hoa vật chất đặc thù. Cái gì? Có thể trực tiếp thăng hoa binh khí? Đám người lần nữa chấn kinh. Ngươi nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Chúng ta lại không biết cái kia tụ quật linh ở nơi nào. Trong đám người có người nói, các ngươi chỉ cần cung cấp liên quan tới Trương Dương tin tức, ta liền có thể nói cho các ngươi biết tụ quật lĩnh vị trí cụ thể. Việt quốc tu sĩ nói, nghe đến đó, trên mặt mọi người tất cả đều là lộ ra tâm động chi sắc. Trương Dương nghe xong trong lòng cũng là khẽ động, bởi vì hắn rất hoài nghi kia cái gọi là thanh đồng mảnh vỡ rất có thể là hỗn độn đỉnh mảnh vỡ. Trương Dương túi đầu cấp tốc rời đi đám người, Việt quốc tu sĩ trên tay có chân dung của hắn, hắn đã không tiện xuất đầu lộ diện. Mà lại trên mặt nổi hắn chỉ có thấy được một tên Việt quốc tu sĩ, còn lại Việt quốc cùng An quốc tu sĩ hắn cũng không nhìn thấy. Trương Dương hoài nghi bọn hắn khẳng định mai phục tại nơi nào đó, chờ hắn chính mình mắc câu đâu. Ngay tại hắn vừa mới trở về rừng cây lúc, một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo hung thần ác sát nam tử vừa vặn từ trong rừng cây hướng hắn đi tới. Trương Dương thấy thế thần sắc khẽ động, hướng thẳng đến người kia đi đến. Giúp ta làm sự kiện. Trương Dương trực tiếp ngăn lại người kia đừng đi. Người kia sửng sốt một chút, sau đó nhìn chung quanh một phen bốn phía, trên mặt lộ ra cười gần nói, giúp ngươi làm việc. Trực tiếp để mạng lại đi. Nam tử hướng thẳng đến Trương Dương một quyền đập tới. Hắn thấy Trương Dương đầu óc tuyệt đối có vấn đề, nếu không làm sao lại đối với mình địch nhân nói ra những lời này, nơi này chính là chiến trường. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn biểu lộ liền bóp méo đứng lên, chỉ gặp Trương Dương một tay bắt lấy năm đấm của hắn, kéo kẹt thanh âm từ tráng hắn trên tay vang lên, đau hắn nghe răng trợn mắt, cả người trực tiếp ngồi xuống xuống. Giúp ta làm sự kiện. Trương Dương thanh âm vang lên lần nữa, lại so trước đó càng thêm lạnh nhạt. Tráng hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dương, khi hắn nhìn thấy Trương Dương cái kia lạnh lệ biểu lộ lúc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó lập tức chính là đáp ứng Trương Dương yêu cầu. Ngươi chờ, đến lúc đó ta tất hâu người cùng đi giết chết ngươi. Tráng hán mặt ngoài đáp ứng, thực tế trong lòng lại hung dữ nghĩ đến. Ngay tại Tráng Hán không chú ý lúc, Trương Dương trực tiếp đem một viên đan dược nhét vào Tráng Hán trong miệng, sau đó trực tiếp dùng linh khí cưỡng ép để Tráng Hán nuốt xuống. "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Tráng Hán cả giận nói. "Thật bảo." Trương Dương thản nhiên nói. "Chương 115, ngươi đang chết." "Chương 115, ngươi đang chết." "Thật bảo." Tráng Hán trên mặt xuất hiện vẻ mờ mịt, hiển nhiên cái tên này với hắn mà nói phi thường lạ lẫm. "Ngươi không cần phải để ý đến đây là cái gì, ngươi chỉ cần biết, nếu như ngươi không hảo hảo thay ta làm việc, ngươi thận rất nhanh sẽ khô kiệt, mà ngươi cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ." Dương Dương thần sắc lạnh như băng nói. Nghe được thận khô kiệt, Tráng Hán trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. "Ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm gì?" Tráng Hán nói, hắn hiện tại sớm đã không có trả thù Trương Dương ý nghĩ, dù sao Dương Dương chân phải chết, hắn cũng sẽ chết. Trương Dương đơn giản cùng Tráng Hán nói một lần kế hoạch của mình, Tráng Hán nghe được Trương Dương kế hoạch hậu tâm bên trong kinh hãi. "Ngươi, đủ hắc." Tráng Hán nghe xong Trương Dương kế hoạch, nhịn không được nói. "Nhanh đi làm, không cần nói nhảm." Dương Dương thần sắc lạnh như băng nói. Tráng Hán nhìn thấy Trương Dương cái kia lạnh lùng biểu lộ, lập tức đứng dậy rời đi. "Việt Quốc An Quốc tạp thoái, các ngươi muốn tính toán ta, nhìn xem cuối cùng đến cùng là ai tính toán ai." Trương Dương lạnh lùng nói, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tráng Hán rất mau tới đến trong đám người, hắn vừa tới nơi này vừa vặn nghe được Việt Quốc tu sĩ ngay tại cầm Trương Dương chân dung, để mọi người cho hắn cung cấp Trương Dương tin tức. "Ta biết Trương Dương ở nơi nào." Tráng Hán thanh âm rất lớn, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Việt Quốc tu sĩ nghe xong sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức đi vào Tráng Hán trước mặt nói, "Hắn ở đâu? Ngươi nói cho ta biết trước tụ quật lĩnh ở nơi nào?" Tráng Hán thanh sắc lạnh lùng nói. Việt Quốc tu sĩ nghe xong con mắt nhắm lại hắn uy hiếp nói, "Ngươi chỉ là một người mà thôi, không có tư cách nói điều kiện với ta." Việt Quốc tu sĩ nói xong, chỉ gặp hắn vây vây tay, rất nhanh giấu ở trong đám người Triệu Quốc, nước Triệu tu sĩ đi ra, những người kia trực tiếp đem Tráng Hán vây lại. "Làm sao? Hù dọa ta sao? Có bản lĩnh các ngươi liền động thủ, các ngươi giết ta, ta nhìn các ngươi làm sao tìm được Trương Dương." Tráng Hán hừ lạnh nói, khắp khuôn mặt là không quan trọng chi sắc. Hắn mặt ngoài tuy cường thế, thực tế trong lòng hoảng muốn chết. Bất quá cũng may Trương Dương trước đó liền nhắc nhở qua hắn, Việt Quốc tu sĩ đến lúc đó rất có thể sẽ lật lọng, cho nên để hắn biểu hiện cường thế một chút, như vậy có thể phá cục. Triệu Quốc, nước Triệu tu sĩ nhìn thấy Tráng Hán cường thế như vậy, hắn quả thật lộ vẻ do dự, sau đó tại một người khác bên thai nói nhỏ vài câu, người kia trực tiếp chạy ra. Cũng không lâu lắm, Việt Lai thân ảnh xuất hiện tại Tráng Hán trước mặt. "Ta trước tiên có thể nói cho ngươi tụ quật lĩnh vị trí, bất quá nếu như ngươi dám gạt ta lời nói, ngươi sẽ chết rất khó coi." Việt Lai thần sắc tàn nhẫn nói. "Ngươi nói đi." Tráng Hán đạm mạc nói, giả trang ra một bộ căn bản không sợ ngươi biểu lộ. Việt Lai thấy mình như thế uy hiếp Tráng Hán, đối phương nhưng vẫn là bình tĩnh như thế, hắn không khỏi đối với Tráng Hán lời nói càng tin mấy phần. Đằng sau Việt Lai đem tụ quật lĩnh vị trí cụ thể nói cho Tráng Hán. "Hiện tại có thể mang bọn ta đi tìm Trương Dương sao?" Việt Lai nói. Tráng Hán nhẹ gật đầu, nói "đi theo ta đi." Lập tức đem Việt Lai bọn người mang đến hắn cùng Trương Dương ước định cẩn thận vị trí. Việt Lai bọn người đi theo Tráng Hán không ngừng xâm nhập sơn lâm, sau nửa canh giờ, Việt Lai nhìn xem yên tĩnh im ắng lại một mảnh đèn kỵ sơn lâm nhịn không được nói, "Làm sao còn không tới?" Tráng Hán trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc nói, "Các ngươi khắp nơi nghe ngóng Trương Dương tin tức, người ta lại không phải người ngu, không được trốn đi." Tráng Hán nói xong hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến. "Hoàng tử gia hỏa này thật là phế lối, đợi lát nữa giết Trương Dương sau đem hắn cùng nhau làm thịt đi." Một tên Việt Quốc tu sĩ cả giận nói. Việt Lai điểm một cái, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ngoan lệ. Chỉ một lát sau đằng sau, Tráng Hán tại dưới một cây đại thụ ngừng lại, hắn quay người đối với sau lưng Việt Lai bọn người làm cái nhẹ giọng thủ thế, sau đó chỉ đại thụ. Việt Lai thấy thế ánh mắt lóe lên, hắn nhìn về phía trên cây cái kia cây lá rậm rạp, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này quả nhiên thông minh, nếu như trốn ở đây loại địa phương, người bình thường thật đúng là rất khó tìm đến hắn. Việt Quốc mấy tên tu sĩ trông thấy Tráng Hán động tác trên tay, bọn hắn cũng lập tức liền minh bạch ý tứ trong đó, sau đó hướng thẳng đến cây đại thụ kia đi đến. Bất quá bọn hắn vừa mới bước ra chưa được hai bước liền bị Việt Lai ngăn lại, Việt Lai làm thủ thế, để bọn hắn chờ đợi ở đây, hắn muốn tự tay chu sát Trương Dương. Sau đó Việt Lai rút ra chiến đao, hướng phía đại thụ nhẹ giọng đi tới. Khi Việt Lai đi đến dưới cây thời điểm, hắn trực tiếp thôi động linh khí hội tụ ở hắn trên chiến đao, trong miệng càng là hét lớn, "Trương Dương đi chết đi." Thoại âm rơi xuống, trực tiếp liền hướng phía trên cây chém tới, trong nháy mắt một thanh do linh khí ngưng tụ mà thành đao ảnh hung hăng chạm tại trên đại thụ, to lớn cây cối trực tiếp bị hắn chém làm hai nửa. Bất quá hắn mong đợi tiếng kêu thảm thiết cũng không vang lên, ngược lại phía sau hắn chuyển đến Việt Quốc tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. "Là Trương Dương." "A." Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại hắc ám trong rừng cây vang lên. Việt Lai lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đen đứng trong hắc ám, trên tay hắn bạch kiếm phía trên đang không ngừng chạy xuống máu tươi. Mà Tráng Hán thân ảnh chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. "Trương Dương!" Việt Lai giận dữ hét. Cho đến lúc này Việt Lai mới phản ứng được, mình bị Trương Dương thiết kế lửa. "Nguyên Lai ngươi đồng bạn chết, ngươi cũng sẽ phẫn nộ." Trương Dương cầm dị máu tiên tiên thạch kiếm, hướng Việt Lai chậm chạp đi đến, thần sắc không gì sánh được băng lãnh. "Ngươi dám giết ta Việt Quốc tu sĩ, hôm nay ta sẽ đích thân dùng máu tươi của ngươi vì bọn họ tế điện." Việt Lai thần sắc không gì sánh được khó coi, đồng thời hắn cũng nhìn ra Trương Dương thực lực không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. "Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, ngươi rất nhanh sau đó đi cùng bọn họ bao quát An Quốc những xúc sinh kia." Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy An Quốc tu sĩ, Trương Dương đại khái đã đoán được bọn hắn ở nơi nào. "Nói cho ta biết, ta Hạ Quốc tu sĩ đều là ai động thủ giết?" Trương Dương từng bước một hướng Việt Lai đi đến, hắn mỗi bước ra một bước, sát khí trên người liền sẽ càng thêm nồng đậm một phần. Việt Lai nhìn xem dần dần hướng mình tới gần Trương Dương, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy phảng phất bị một đầu toàn thân tràn ngập sát khí manh thu gắt gao tiếp cận, để hắn cảm giác không rét mà run. Có chút là ta giết, có chút là An Quốc tu sĩ giết. Ngươi không nói ta đều quên, nhất là cái kia gọi Thạch Cảnh còn có cái kia gọi Nhan Tố Tố, hai người này thực lực đều rất mạnh, bất quá cuối cùng cũng là chết thảm nhất. Nói đi thì nói lại, lần này nếu không có An Quốc tôi sáng sớm hỗ trợ, mai phục các ngươi hạ quốc kế hoạch, chúng ta thật đúng là sẽ cuối cùng đều là thất bại. Việt Lai sắc mặt dữ tợn nói. Nghe đến lời này, Trương Dương trên mặt đồng dạng cũng là lộ ra vẻ dữ tợn. Lúc đó hắn mặc dù khoảng cách cột đá có chút khoảng cách, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy Thạch Cảnh cùng Nhan Tố Tố trên thân những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trương Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, lúc đó chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt, hai người nhất định là chiến đấu đến cuối cùng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nếu không trên thân không khả năng sẽ có nhiều như vậy vết thương. Và anh, Dương Dương thần sắc khí thế triệt để bộc phát, toàn bộ sơn lâm đều bởi vậy khẽ chấn động đứng lên, bốn phía lá cây không gió mà động. Người đáng chết. Trương Dương thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 116, rắn sâu độc chương 116, rắn sâu độc. Việt Lai nhìn thấy Trương Dương từ tại chỗ trong nháy mắt biến mất, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, cầm chiến đao cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhìn làm sao? Trương Dương thanh âm đột nhiên từ Việt Lai đỉnh đầu vang lên. Việt Lai nghe được Trương Dương thanh âm lập tức ngẩng đầu nhìn lại, trên tay chiến đao cũng theo đó hướng phía Trương Dương chém tới. Bất quá hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Giễu cợt. Trương Dương một kiếm xuyên thủng Việt Lai mi tâm, sau khi chết trên mặt còn lưu lại vẻ kinh hãi. Trương Dương chém giết Việt Lai đằng sau, Tráng Hán tùy theo xuất hiện tại Trương Dương bên cạnh, đang lúc Tráng Hán muốn nói gì lúc, Trương Dương thanh âm trực tiếp đem hắn lời nói đánh gãy. "Đem những thi thể này vác đi." Trương Dương thản nhiên nói. Tráng Hán cảm nhận được Trương Dương trên thân cái kia như cũng chưa tán đi sát khí, trong lòng của hắn khẽ run lên. Sau đó thành thành thật thật đem trên mặt đất những cái kia Việt Quốc tu sĩ thi thể khiêng đứng lên. "Theo ta đi." Trương Dương nói xong hướng thẳng đến cột đá phương hướng đi đến. Tráng Hán thì là thành thành thật thật đi theo Trương Dương phía sau. Rất nhanh hai người tới cột đá khu vực, cái địa phương này bởi vì Việt Quốc tu sĩ rời đi, nơi này tu sĩ cũng đã sớm tản đi. Trương Dương nhanh chóng đem trên cột đá những cái kia bị treo đồng bạn để xuống, khi hắn đem Lan Sở Sở buông xuống thời điểm, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Lan Sở Sở hô hấp cực kỳ yếu ớt. Dương Dương diện sắc biến đổi, sau đó lập tức nghe một chút Lan Sở Sở nhịp tim. Hắn phát hiện Lan Sở Sở nhịp tim tần suất phi thường chậm, mà lại nhịp tim cũng phi thường yếu ớt, không lắng nghe thậm chí nghe không được. Tại sao có thể như vậy? Trương Dương cau mày, hắn căn bản làm không rõ ràng Lan Sở Sở đây là thế nào. Nàng rất có thể là thần hồn bị thương. Ngộ Không thanh âm đột nhiên từ Trương Dương trong đầu vang lên. Trương Dương nghe được Ngộ Không thanh âm, hắn không khỏi sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức nói như thế nào mới có thể chữa cho tốt nàng. Tình huống của nàng còn cùng ta không giống với, ngươi nhìn nàng mi tâm cái kia một sợi hắc khí, nàng rất có thể là chúng rắn sâu độc, nếu như ta đoán không lầm, nàng thần hồn bên trong hiện tại rất có thể ký túc lấy một đầu tiểu xà. Con tiểu xà này trước mắt hẳn là đang ngủ say trạng thái, bất quá nó một khi tỉnh lại liền sẽ từng bước xâm chiếm Lan Sở Sở thần hồn, thẳng đến hoàn toàn đem thần hồn từng bước xâm chiếm sạch sẽ mới thôi. Ngộ Không nói, rắn sâu độc. Vậy phải làm thế nào, nếu không đem con rắn kia trực tiếp cầm ra đến? Trương Dương lo lắng nói, không có khả năng làm như vậy, tiểu xà ký túc tại Lan Sở Sở thần hồn bên trong, nếu như cưỡng ép lấy ra tiểu xà, Lan Sở Sở thần hồn cũng sẽ phá thoái, đến lúc đó đem hết cách xoay chuyển. Ngộ Không nói, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ tùy ý tiểu xà từng bước xâm chiếm Lan Sở Sở thần hồn sao? Trương Dương lo lắng nói, cái này ngươi ngược lại là không cần sốt ruột, ngươi trước tiên có thể đem Lan Sở Sở để vào hỗn độn trong đỉnh, như vậy tiểu xà liền sẽ không tỉnh lại. Ngộ Không nói, cái kia thời gian dài như vậy cũng không phải biện pháp, ngươi có biện pháp nào mau cứu Lan Sở Sở sao? Trương Dương nghe được Ngộ Không lời nói lập tức đem Lan Sở Sở thu vào hỗn độn đỉnh, chỉ cần tìm được Phan Long Đảo liền có thể đem tiểu xà dẫn ra, bàn Long Đảo là loại rắn này thích nhất đồ ăn. Ngộ Không nói, ở nơi nào? Trương Dương vội vàng hỏi. Không biết. Ngộ Không nói. Trương Dương sửng sốt một chút, sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem việc này trước để ở một bên. Đằng sau Trương Dương cùng Tráng Hán cùng một chỗ tìm một khối phong thủy bảo địa, sau đó là bảy người riêng phần mình dựng lên một khối bia. Sau đó Trương Dương đem Triệu Quốc, nước Triệu bảy tên tu sĩ thi thể riêng phần mình trói lại, để bọn hắn lấy một loại quỳ lạy tư thế quỳ gối trước mộ bia. Trương Dương muốn để những này Triệu Quốc, nước Triệu tu sĩ vĩnh viễn tại trước mộ bia sám hối. Làm xong hết thể đằng sau, Trương Dương tại bảy khối trước mộ bia chờ đợi thật lâu, một bên Tráng Hán một tiếng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng ở một bên chờ đợi Trương Dương. Thằng đến rời đi trước đó, Trương Dương lúc này mới lần thứ nhất mở miệng. Tất cả chuyện tiếp theo giao cho ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua những cái kia hại người của các ngươi, một cái cũng sẽ không buông tha. Trương Dương ngữ khí vô cùng kiên định. Nói xong câu đó, Trương Dương thở dài ra một hơi, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Trương Dương rời đi đằng sau, trước mộ bia bỗng nhiên thổi lên gió lớn, giữa rừng núi lá cây theo gió chập chờn, tựa hồ đang đáp lại Trương Dương trước đó lời nói. Trương Dương nhanh chóng rời đi vùng dãy núi này, mục đích của hắn chính là tụ quần lĩnh. Trương Dương hoài nghi An Quốc đám kia xuất sinh chính ở đằng kia. Đại ca ngươi chớ đi a, ngươi sẽ không lại cho ta giải dược, ta liền muốn không được. Tráng Hán cầu xin thanh âm vang lên. Làm sao không được? Trương Dương nghe được Tráng Hán thanh âm sửng sốt một chút, hắn ngược lại là đem con hàng này quên. Ta hiện tại cảm giác toàn thân nóng lên, phản phất có một cỗ dương khí tại trong cơ thể ta không ngừng sinh sôi, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ta tốc độ máu chảy đều so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Ngươi cho ta ăn cái kia thận bảo độc tính quá mạnh nhanh cho ta giải dược, ta thật muốn gánh không được. Tráng Hán vô cùng đáng thương nói. Ta cho ngươi ăn không phải độc dược, ngươi không cần như thế bối rối. Trương Dương nói,
a,
không phải độc dược, vậy ta tại sao lại dạng này? Tráng Hán nói,
đây là cho ngươi bổ thận dùng, đối với thân thể ngươi chỗ tốt phi thường lớn, hiện tại xem ra đã tạo nên tác dụng.
Trương Dương nói, Tráng Hán nghe xong lâm vào trầm mặc, phảng phất tại tự hỏi cái gì.
Không cần suy nghĩ, chính là như ngươi nghĩ. Ngươi bây giờ hoặc là chính mình tìm một chỗ không người giải quyết một cái, hoặc là tìm người giúp ngươi giải quyết một cái, chỉ có hai loại biện pháp.
Trương Dương nói xong trực tiếp rời đi, chỉ còn lại có Tráng Hán một người trong gió lộn xộn.
Ngươi thật là chế nhạo.
Nộ không nhịn không được trêu chọc nói,
nếu như ta có thuốc độc, ta cũng không muốn dạng này.
Trương Dương nói.
Rất nhanh Trương Dương liền căn cứ Tráng Hán miêu tả đi vào tụ quật lĩnh, chỉ gặp nơi này là một tòa dãy núi to lớn, bất quá phía trên dãy núi lại có thật nhiều sơn động.
Trương Dương nhìn thấy một chút tu sĩ tại trên dãy núi đi lại, đồng thời hắn cũng có thể nhìn thấy trong dãy núi nằm một chút thi thể.
Trương Dương nhanh chóng xông lên sơn mạch, tùy tiện tìm một người tu sĩ dò hỏi, vị huynh đài này, ta nghe nói nơi này xuất hiện một viên thanh đồng mảnh vỡ, còn có thể tăng lên binh khí vật chất đặc thủ, là thật sao?
Tên tu sĩ kia bị Trương Dương giật nảy mình, bất quá khi nhìn thấy Trương Dương cái kia nụ cười thân thiện lúc, hắn lúc này mới buông xuống lòng đề phòng.
Là thật, vật chất đặc thù đã bị An Quốc mấy cái kia vương bắt đản thu hoạch được, về phần thanh đồng mảnh vỡ, chỉ là hơi lộ một chút mặt, sau đó lại không thấy, đến nay tất cả mọi người còn không có tìm tới.
Người kia nói, An Quốc đám kia xuất sinh quả nhiên ở chỗ này.
Vậy ngươi có biết An Quốc những người kia tại cái nào sân động?
Trương Dương hỏi.
Vị tu sĩ kia nhìn thoáng qua Trương Dương, lúc trước hắn nâng lên An Quốc tu sĩ lúc, hắn đã cảm giác được Trương Dương trên thân cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý. Huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, An Quốc thế nhưng là trung đẳng đế quốc, vùng chiến trường này không có nhiều người có thể trêu chọc lên bọn hắn.
Người kia hảo tâm nhắc nhở.
Trung đẳng đế quốc có mạnh như vậy?
Trương Dương cao mày nói, hắn thật đúng là đối với An Quốc thực lực không phải hiểu rất rõ.
Nào chỉ là mạnh, liền lấy An Quốc tới nói, An Quốc thiên tiêu số 1 thôi sáng sớm đã đạt tới đại võ sư 3 nặng, những người còn lại cũng đều là đại võ sư 1-2 nặng tả hữu, vực này thực lực tổng hợp, chỉ cần cái kia tạm cái vô địch hoàng triều không ra, rất khó có vương triều là đối thủ của bọn họ.
Người kia giải thích nói.
Trương Dương nhíu mày, An Quốc thực lực tổng hợp xác thực vượt qua tưởng tượng của hắn, bất quá dù vậy, vậy cũng không cách nào ngăn cản Trương Dương là chết đi đồng bạn báo thù rửa hận quyết tâm.
Huynh đài ngươi bất quá võ sư 9 nặng, trên thân sát khí còn nặng như thế nhất định là vì đồng bạn báo thù đi.
Ta có thể cho ngươi ra cái chủ ý, trung đẳng đế quốc tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng là có đối thủ, ngươi có thể đi liên hợp mặt khác trung đẳng đế quốc người, như vậy mới có thể có cơ hội báo thù.
Người kia nói.
Đa tạ.
Trương Dương hướng người kia chắp tay thi lễ, sau đó trực tiếp bay người rời đi.
Hắn cũng không có thời gian lại đi liên hợp mặt khác trung đẳng đế quốc người, huống hồ người ta có nhìn hay không bên trên hắn cái này nước yếu tu sĩ còn chưa nhất định đâu.
Người kia nhìn xem Trương Dương bóng lưng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Đúng lúc này, trong một tòa sơn động đột nhiên bộc phát ra một chùm hào quang màu xanh lục, sau đó Trương Dương liền nhìn thấy một khối thanh đồng mảnh vỡ bị hào quang màu xanh lục bao khỏa, vọt thẳng xuất động bên ngoài, theo sát phía sau còn có rất nhiều nước khác tu sĩ.
Là hỗn độn đỉnh mảnh vỡ.
Nộ không hét lớn.
Trương Dương trước đó chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ nghe được nộ không đều nói như vậy, Trương Dương lập tức hướng phía thanh đồng mảnh vỡ vọt tới.
Chương 117, thu hoạch được thanh đồng mảnh vỡ. Chương 117, thu hoạch được thanh đồng mảnh vỡ. Trương Dương nhanh chóng hướng phía thanh đồng mảnh vỡ phóng đi, tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp đại bộ đội.
Trương Dương nhìn xem trước mặt những cái kia ngay tại không ngừng lẫn nhau chém giết đại đội tu sĩ, hắn hướng thẳng đến trong đám người chính là một kiếm chém đi qua.
Trong nháy mắt màu đỏ thấm năng lượng ở trong đám người nổ tung, tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong đám người vang lên.
Trương Dương bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng siêu việt đại bộ đội hướng phía thanh đồng mảnh vỡ phóng đi.
Tên Vương bắt đạn nào ra tay.
Bạo tạc tại đợt tán đi, cái kia đại đội tu sĩ tử thương hơn phân nửa, còn lại một chút thương thế hơi nhẹ tu sĩ tức giận nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm được đấy là ai đánh lén bọn hắn.
Bất quá hung thủ Trương Dương sớm đã đi xa, bọn hắn nhất định tìm không thấy người.
Trương Dương nhanh chóng tiếp cận thanh đồng mảnh vỡ, hắn đã đi tới khoảng cách thanh đồng mảnh vỡ không hơn 100 mét khoảng cách, mà nơi này còn có 3 tên tu sĩ tại trước mặt hắn.
Trương Dương đột nhiên xuất hiện tự nhiên đưa tới mặt khác 3 tên tu sĩ chú ý, một người trong đó nhìn thấy Trương Dương sau ánh mắt nhắm lại nói là ngươi, không nghĩ tới ngươi sâu kiến này lại còn sống.
Trương Dương nghe đến lời này hướng người kia nhìn lại, nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Trương Dương trên thân sát khí không khỏi phóng lên tận trời.
Bởi vì người này lúc trước hắn gặp qua, chính là An Quốc người.
Nha a, ngươi sâu kiến này còn dám đối với ta phóng thích sát khí, ta nhìn ngươi là muốn chết.
An Quốc tên tu sĩ kia sắc mặt âm trầm nói.
Hai gã khác tu sĩ nhìn thấy Trương Dương cùng An Quốc người kia lại có thù hận, một người trong đó ha ha cười nói, sâu kiến này cũng dám đối với ngươi phóng xuất ra sát ý, Doãn Việt ngươi còn không tranh thủ thời gian ra tay giết hắn, do dự dự chẳng lẽ là sợ.
Doãn Cảng xem hướng cười lạnh nói, Phùng Lạc ngươi thiếu nói với ta ngồi trầm trọng, chờ ta cầm tới thanh đồng mảnh vỡ, ta tự nhiên sẽ xuất thủ giải quyết tiểu tử này.
Hai người lẫn nhau ép buộc, nhưng là tốc độ lại một chút không có chậm lại, ngược lại so trước đó nhanh hơn mấy phần.
Về phần một người khác, hắn từ đầu đến cuối một lời không phát.
Trương Dương mặc dù cùng Doãn Việt có thâm cừu đại hận, nhưng hắn cũng không có trước tiên tìm Doãn Việt báo thủ, bây giờ thanh đồng mảnh vỡ mới là trọng yếu nhất.
Sau một lát, đám người truy đuổi thanh đồng mảnh vỡ đi vào trong một vùng thung lũng, con đường phía trước bị vách núi ngăn cản, đã không đường có thể đi.
Đám người thấy thế đều là sắc mặt mừng rỡ, bọn hắn biết thanh đồng mảnh vỡ đã không đường có thể trốn, lập tức từng cái đem tốc độ thôi động đến cực hạn.
Doãn Việt khoảng cách thanh đồng mảnh vỡ gần nhất, hắn người thứ nhất xông tới thanh đồng mảnh vỡ trước khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên nói là của ta.
Nói xong liền lập tức hướng thanh đồng mảnh vỡ chụp tới.
Hai người khác đều là biến sắc, hướng thẳng đến Doãn Việt chính là đánh ra từng đạo công kích, bọn hắn đương nhiên sẽ không để Doãn Việt chiếm được tiên cơ. Đúng lúc này, Doãn Việt trên thân đột nhiên bộc phát hào quang màu vàng, đồng thời rất nhanh ngưng tụ với hắn bên ngoài thân, những công kích kia toàn bộ bị Doãn Việt bên ngoài thân năng lượng màu vàng nóng thôn vệ, cũng không đối với Doãn Việt tạo thành tổn thương chút nào. Là hộ thể cương khí. Phùng Lạc sắc mặt khó coi nói, hắn không nghĩ tới Doãn Việt gia hỏa này lại còn học được một chiêu này. Hộ thể cương khí mặc dù thời gian ngắn ngủi thậm chí có chút gân gà, nhưng dùng tại loại thời khắc mấu chốt này, xác thực có vượt qua mong muốn tác dụng. Không có ý tứ hai vị, thanh đồng mảnh vỡ là của ta. Doãn Việt cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý tên vương bát đản này. Phùng Lạc cả giận nói, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Doãn Việt hướng thanh đồng mảnh vỡ chụp tới. Trương Dương thì là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, hắn từ đầu đến cuối đi theo ba người sau lưng, hắn cũng không vội vã xuất thủ. Ngay tại Doãn càng nhanh muốn bắt đến viên kia thanh đồng mảnh vỡ lúc, thanh đồng trên mảnh vỡ đột nhiên quang mang đại thịnh, quẹo thật nhanh con hướng thẳng đến hậu phương bay đi. Doãn Việt một chút bắt hụt, hắn sát mặt không gì sánh được khó coi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sắp tới tay thanh đồng mảnh vỡ cứ như vậy chạy đi. Lúc này hắn chỉ cảm thấy ăn không gì sánh được khó chịu. Đáng đợi a. Phùng Lạc thấy thế cười to nói. Đằng sau hắn cùng một người khác lập tức quay người hướng phía thanh đồng mảnh vỡ đuổi theo. Doãn Việt đồng dạng cũng là như vậy, bất quá sắc mặt lại là cùng lúc trước vui sướng hoàn toàn tương phản, âm trầm đến cực hạn. Đi theo phía sau nhất Dương Dương nhãn trợn trợn nhìn xem thanh đồng mảnh vỡ đột nhiên tới cái rừng chuyển biến, bây giờ chính hướng phía chính mình cái này phương hướng bay tới. Trương Dương không chút do dự trực tiếp đem thanh đồng mảnh vỡ nắm trong tay, đây hết thảy thuận lợi để hắn đều cảm giác có chút ngộng. Đem thanh đồng mảnh vỡ giao ra. Phùng Lạc trực tiếp một kiếm chém về phía Trương Dương, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn biết thanh đồng mảnh vỡ về hắn về phần Trương Dương, hắn một kiếm liền có thể giải quyết. Một tên tu sĩ khác thì cũng không theo phía trước, mà là đột nhiên ngừng lại, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Trương Dương. Trương Dương thấy thế cũng không trốn tránh, đồng dạng cũng là một kiếm hướng phía Phùng Lạc chém tới. Cưỡng. Tiếng va chạm vang lên, hai người không khỏi nhao nhao lui lại. Bảo khí. Trương Dương trong lòng giật mình, hắn trong nháy mắt ý thức được Phùng Lạc kiếm trong tay cũng là một thanh bảo khí, nếu không vừa rồi loại kia đụng nhau bên trong, cũng sớm đã gây mất. Nho nhỏ võ sư lại còn có bảo khí, bất quá nó hiện tại thuộc về ta. Phùng Lạc sắc mặt mừng lớn nói, lập tức thân hình lóe lên, lần nữa hướng phía Trương Dương đánh tới. Giễu cợt. Phùng Lạc biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn trợn mắt nhìn xem Trương Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cũng một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực mình. Ngươi, làm sao lại? Nhanh như vậy? Phùng Lạc gian nan nói ra, trong miệng máu tươi khống chế không nổi từ khóe miệng chảy ra. Ngươi bảo khí thuộc về ta. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, lập tức đem kiếm rút ra. Phốc. Phùng Lạc lại là phun ra một búng máu, sau đó ngã xuống đất chết phi thường không cam lòng. Lại bị cái võ sư sâu kiến đánh giết, đơn giản ném đại võ sư mặt. Doãn Việt từ đằng xa vào tới, hắn gặp Trương Dương giết Phùng Lạc, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Phùng Lạc chết, cái kia thanh đồng mảnh vỡ chính là hắn, thuận tiện còn có thể thu hoạch hai thanh bảo khí, đơn giản trời trợ giúp hắn cũng. Tiểu tử đi cùng ngươi những cái kia đại hạ đồng bạn đi. Doãn Việt vô cùng kích động, hướng phía Trương Dương chính là một quyền đánh đến. Giễu cợt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Dương đã xuất hiện tại Doãn Việt sau lưng, Doãn Việt trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Ngươi trong mắt ta cũng bất quá là sâu kiến thôi. Trương Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua Doãn Việt nói, làm xong đây hết thảy, Trương Dương đem Phùng Lạc bảo khí thu hồi, sau đó nhìn về phía một bên một tên sau cùng nam tử nói, thanh đồng mảnh vỡ muốn không, ta cho ngươi cơ hội đoạn. Tên nam tử kia nghe xong lập tức lắc đầu nói, ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, thanh đồng mảnh vỡ ta không muốn. Trương Dương sững sờ, sau đó nói, cơ hội đã cho ngươi không cần vậy ta liền đi. Trương Dương nói xong trực tiếp thẳng rời đi, bất quá vẫn tại thời khắc để phòng tên nam tử kia. Trương Vinh chờ một lát, người kia đột nhiên hô, có việc. Trương Dương quay đầu lại nói, ta tên là Lam Hoán, đến từ Trung Đẳng Đế Quốc Minh Quốc. Lam Hoán hướng phía Trương Dương chắp tay thi lễ nói. Trương Dương thấy đối phương thái độ tốt như vậy, nhịn không được nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn cùng Trương Vinh hợp tác một phen. Lam Hoán nói, cho một lý do. Trương Dương nói, một cái Trung Đẳng Đế Quốc tu sĩ tìm hắn loại này nước yếu tu sĩ hợp tác, hắn biết đối phương khẳng định ôm lấy mục đích nào đó. Bởi vì ta Minh Quốc bây giờ chỉ còn lại có một mình ta, mà kẻ cầm đầu chính là An Quốc cùng Xích Quốc, ta muốn báo thủ. Lam Hoán nói. Chương 118, hợp tác chương 118, hợp tác. Trương Dương liếc mắt nhìn chằm chằm Lam Hoán, hắn tại phân rõ Lam Hoán lời nói là thật là giả. Trương Minh ta biết còn lại An Quốc tu sĩ ở nơi nào, mà lại cái kia thôi thần trên tay có tăng lên vũ khí thuộc tính vật chất đặc thù, tin tưởng chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể tru sát An Quốc những xuất sinh này. Lam Hoán thanh âm mặc dù bình tĩnh, nhưng Trương Dương năng từ trong ánh mắt hắn nhìn thấy sát ý nồng đậm. Trương Dương trầm mặc, hắn cũng không lập tức trả lời. Lam Hoán nhìn thấy Trương Dương trầm mặc không nói, hắn lập tức lại nói, nếu như ta đoán không lầm, An Quốc sở dĩ động tới ngươi Hạ Quốc, phía sau có Xích Quốc bóng dáng. Lam Hoán nói lời kinh người, Trương Dương đều là vì mặt sắc biến đổi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Trương Dương nói. Xem ra Trương Minh rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ tình hình. Ngươi cũng đã biết Việt Quốc vì sao một mực cùng Hạ quan hệ ngoại giao chiến không ngừng, ngươi cho rằng thật sự là lãnh thổ vấn đề đơn giản như vậy sao? Lam Hoán nói. Trương Dương nhíu mày, bất quá cũng không nói chuyện. Xích Quốc mục đích thực sự là vì thu hoạch được các ngươi Hạ Quốc một vật. Lam Hoán nói. Thứ gì? Trương Dương cao mày nói. Nhân hoàng ấn. Lam Hoán nói. Nhân hoàng ấn. Trương Dương nghe xong con mắt không khỏi trừng lớn đứng lên. Lam Hoán nhìn thấy Trương Dương phản ứng này, hắn không khỏi thầm thả lỏng khẩu khí, nói nhân hoàng ấn chính là thượng cổ để lại linh bảo, loại này thượng cổ linh bảo giá trị không thể đo lường, xa xa không phải những cái kia tiên tiên cùng hậu thiên linh bảo có thể so. Trương Dương nghe nói lời ấy trong lòng tuy khiếp sợ, bất quá vẫn là lập tức tỉnh táo lại nói, đại hạ có nhân hoàng ấn loại chuyện này người cũng biết, tin tưởng rất nhiều đế quốc đều biết đi, vì sao còn lại đế quốc không đối đại hạ xuất thủ. Lam Hoán giải thích nói, bởi vì nhân hoàng ấn tin tức chỉ có Xích Quốc biết. Chỉ có Xích Quốc biết. Trương Dương không hiểu. Bởi vì năm đó Hạ Quốc cùng Xích Quốc cùng là trung đẳng đế quốc, đồng thời hai đại đế quốc phân tranh không ngừng, Xích Quốc cũng là tại thời điểm này từ ngươi Hạ Quốc phản đồ trong miệng biết được nhân hoàng ấn. Từ một ngày kia trở đi, Xích Quốc liền nghiêm mật phong tỏa tin tức này, rất nhiều người biết tất cả đều bị Xích Quốc giết chết, cho nên căn bản không có những người khác biết. Đồng thời cũng là kể từ lúc đó, Xích Quốc liền muốn phương nghị cách vẫn muốn từ hạ danh thủ quốc gia lấy được ấn này, nhưng thẳng đến Hạ Quốc bởi vì quanh năm chiến tranh xuống dốc vẫn như cũng là không thành công. Lam Hoán nói, Hạ Quốc xuống dốc, Xích Quốc lại trở thành tám đại vô địch đế quốc một trong, trên lý luận bọn hắn hẳn là lại càng dễ thu hoạch được ấn này mới đối. Trương Dương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Hoán nói. Lam Hoán biết Trương Dương ý tứ, hắn giải thích nói, nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, Xích Quốc nếu như tự mình động thủ, vậy nhất định sẽ khiến mặt khác bảy đại vô địch đế quốc chú ý, cho nên bọn hắn không có khả năng tự mình động thủ, chỉ có thể để An Quốc cùng Việt Quốc loại này kích cỡ nhỏ một chút đế quốc đối với Hạ Quốc xuất thủ, dạng này mới không dễ dàng gây nên đế quốc khác chú ý. Thứ hai, ngươi phải biết tất cả đế quốc đều là phụ thuộc vào Thiên Huyền Tông thống trị phía dưới, Xích Quốc thật muốn đối với một cái nước yếu xuất thủ, vậy thì tương đương với phá vỡ cân bằng, còn lại thất đại đế quốc thấy thế đều sẽ học theo, vậy liền triệt để loạn, đây là Thiên Huyền Tông tuyệt không cho phép. Trương Dương nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, Lam Hoán nói cũng xác thực rất có đạo lý, bất quá hắn hay là phát hiện Lam Hoán trong lời nói lôi thủng, nói ngươi không phải nói biết những tin tức này người đều đã chết rồi sao, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Sự tình làm lại nghiêm mật nhưng chắc chắn sẽ có lỗ thủng, ta cũng là trong lúc vô tình biết được. Chuyện này ta trừ ngươi ở ngoài, ta những người khác không có nhắc qua, dù sao Xích Quốc thủ đoạn thông thiên, ta sợ chính mình một khi nói ra, đến lúc đó mạng nhỏ mình khó giữ được. Lam Hoán nói, lần này hắn nếu không phải vì lôi kéo Trương Dương cùng hắn cùng một chỗ đối phó An Quốc, hắn khẳng định là sẽ không mạo hiểm đem chuyện nào nói ra được. Trương Dương trong lòng âm thầm gật đầu, hắn một mực tại quan sát Lam Hoán phản ứng, hắn cơ hồ có thể xác định Lam Hoán không có nói láo. Cùng ngươi hợp tác cũng không phải không được, bất quá cần trước chờ nửa ngày thời gian. Trương Dương nói, cùng Lam Hoán hợp tác cũng không có chỗ xấu, dù sao mọi người địch nhân là nhất trí như vậy hắn cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút. Có thể. Lam Hoán nghe xong sắc mặt vui mừng. Đằng sau Trương Dương trực tiếp tại trên vách đá hoành ra một cái huy động, Lam Hoán thì là phụ trách tại bên ngoài hang động tự thân vì Trương Dương hộ pháp. Trương Dương tiến vào hang động sau trực tiếp đem mảnh vỡ dung hợp vào hỗn độn trong đỉnh, rất nhanh hỗn độn đỉnh mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. Tiến đến, nộ không thanh âm đột nhiên vang lên. Trương Dương không chút do dự trực tiếp tiến vào hỗn độn trong đỉnh. Hắn mới vừa tiến vào hỗn độn trong đỉnh, trong nháy mắt một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần tiến vào Trương Dương thể nội, Trương Dương sắc mặt vui mừng, lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn biết cỗ này năng lượng tinh thuần là hỗn độn đỉnh phản bổ. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Trương Dương mở hai mắt ra, kiểm thượng Dương tràn ra vẻ mừng như điên. Ta rốt cục đột phá đến đại võ sư cảnh. Trương Dương kích động nói, ngươi bây giờ cảnh giới cùng bên trong chiến trường này đỉnh cấp tiên tiêu y nguyên tồn tại một chút chênh lệch. Nộ không đã kích nói. Trương Dương nghe được Nộ không lời nói, tâm tình của hắn rất nhanh bình phục xuống tới. Nộ không nói không sai, tối thiểu theo hắn biết, Khánh Quốc người thứ nhất Nhạc Bất Chiếu đã đạt tới đại võ sư năm nặng đỉnh phong, trước mắt hắn còn không phải Nhạc Bất Chiếu đối thủ. Nghĩ tới đây Trương Dương đi thẳng hỗn độn đỉnh, sau đó đi ra sơn động. Trương Minh ngươi nhanh như vậy liền đi ra. Lam Hoán kinh ngạc nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Trương Dương là đi vào tu luyện, hắn muốn cho rằng Trương Dương là chuẩn bị đột phá cảnh giới, có thể kết quả hắn phát hiện Trương Dương cảnh giới căn bản không thay đổi. Thời tu luyện một chút, làm vững chắc cảnh giới mà thôi. Trương Dương nói. Hắn cố ý dùng bí pháp đem khí tức trên thân che giấu, vì chính là lưu lại thủ đoạn. Dù sao tâm phòng bị người không thể không. Mang ta đi tìm An Quốc những người kia đi, tốc chiến tốc thắng. Trương Dương nói. Cường chính diện. Lam Hoán do dự nói. Trương Dương gật đầu. Dạng này có thể quá mạo hiểm hay không một chút, đại võ sư tam trọng thôi thần chúng ta đối phó đã rất phí sức, lại thêm còn lại An Quốc tu sĩ. Lam Hoán lo lắng nói. Không quan hệ, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn thôi thần, những người còn lại để ta giải quyết. Trương Dương nói. Ngươi chăm chú. Lam Hoán do dự nói. Hắn hiện tại có chút hối hận tìm Trương Dương hợp tác, phải biết An Quốc còn thừa 9 tên tu sĩ, coi như bỏ đi thôi thần, vậy cũng còn có 8 tên đại võ sư 1-2 nặng tu sĩ. Tấm này Dương sợ không phải điên rồi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mang ta đi. Đem bọn hắn làm thịt đằng sau, chúng ta còn muốn đi tìm Xích Quốc đâu. Trương Dương nói, trên mặt sát ý không che giấu chút nào. Cái gì? Làm xong An Quốc trực tiếp đi làm Xích Quốc? Trương Dương ta biết ngươi biết được Xích Quốc là thủ phạm thật phía sau màn sau, tâm tình có thể có chút chập trùng không chừng. Trực tiếp làm An Quốc ta còn có thể lý giải, nhưng làm xong An Quốc trực tiếp đi làm Xích Quốc có phải hay không có hơi quá, ta cảm thấy chúng ta hay là cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Lam Hoán khuyên giải nói, tất cả mọi người là tinh khiết đàn ông, ngươi cả ngày lề mề chậm chạp ngươi lại không dẫn đường, chúng ta hợp tác coi như kết thúc. Trương Dương trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Lam Hoán, tự mình làm nhiệt, khóc cũng muốn kiên cường đi xuống. Lam Hoán trong lòng tự an ủi mình. Lam Hoán hiện tại không gì sánh được hối hận, hắn trước đây quan sát Trương Dương vốn cho rằng Trương Dương là một cái phi thường ổn trọng người, như vậy hắn mới tìm Trương Dương hợp tác. Kết quả hiện tại hắn mới phát hiện, Trương Dương tính tình cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản, nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp. Chương 119, chúng ta sổ sách nên thanh toán. Chương 119, chúng ta sổ sách nên thanh toán. Lam Hoán mang theo Trương Dương lần nữa quay trở về tụ quật lĩnh khu vực Hải Tâm. Trương Dương cùng Lam Hoán vừa mới trở về nơi này, rất nhiều tu sĩ liền đem ánh mắt quan tới. Liền trở lại hai cái, ta nhớ được bọn hắn trước đó có 4 người đuổi theo thanh đồng mảnh vỡ xem ra đừng nói nữa, An Quốc người đến. Tên tu sĩ kia vừa định nói An Quốc tu sĩ có lẽ đã chết rồi, lại lập tức bị hắn đồng bạn ngăn cản. Một tên An Quốc tu sĩ từ trong sơn động đi ra, khi hắn nhìn thấy Trương Dương cùng Lam Hoa lúc, hắn không khỏi hơi nhướng mày, bởi vì hai người này hắn đều biết. "Hai người các ngươi đứng lại cho ta." An Quốc tu sĩ hô. Trương Dương cùng Lam Hoán ngừng thân hình, Lam Hoán nhỏ giọng nói, "Hắn chỉ có một người, chúng ta chỉ cần nhanh lên xuất thủ, khẳng định có thể thuần sát hắn." Trương Dương khẽ lắc đầu, lập tức xoay người qua đi. "Ta dựa vào." Lam Hoán trong lòng thầm mắng, đồng thời cũng đem thân thể vòng vo đi qua. "Nguyên lai thật là các ngươi hai cái phế vật. Ta nhớ được Doãn Việt cùng các ngươi cùng đi đổi thanh đồng mảnh vỡ hắn ở đâu." Tên kia An Quốc tu sĩ nhìn thấy Trương Dương cùng Lam Hoán, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trầm trọng. "Ta giết." Trương Dương nói. Trương Dương thanh âm vừa ra, một bên Lam Hoán trừng to mắt nhìn xem hắn, "Huynh đệ ngươi đây là làm gì?" Hắn chưa bao giờ thấy qua giết người, còn như thế hảo phóng thừa nhận. "Ai giết, có phải hay không cái kia Phùng Lạc, hắn ở đâu?" Tên kia An Quốc tu sĩ thần sắc không gì sánh được lạnh như băng nói. Hiển nhiên tên này An Quốc tu sĩ căn bản không nghĩ tới là Trương Dương sát. Lam Hoán thấy thế trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn không nghĩ tới cái này An Quốc tu sĩ ngu ngốc như vậy, Trương Dương thừa nhận hắn còn không tin. Xem ra còn có cơ hội thuấn sát hắn. Lam Hoán trong lòng thầm đủ nói. "Ngươi là xa tệ sao, ta nói cho ngươi là ta giết, ngươi đạp mã còn không tin." Trương Dương giả ra phi thường dáng vẻ phẫn nộ nói. Lam Hoán vừa mới còn tại may mắn An Quốc tu sĩ quá ngu, kết quả Trương Dương tiếp lấy liền đến một câu như vậy, tâm hắn thái môn sập. "Ha ha ha, ngươi từng cái nho nhỏ võ sư cảnh vậy mà nói với ta giết đại võ sư cảnh Doãn Việt. Đám kia hạ quốc ngớ ngẩn trước khi chết còn không chịu lộ ra hành tung của ngươi, ta còn tưởng rằng là như thế nào nhân vật thiên tiêu, đáng giá bọn hắn dùng mệnh đến bảo hộ, kết quả là thằng ngu." An Quốc tu sĩ châm chọc tiếng cười to vang lên. "Giễu cợt." Tiếng cười im bặt mà dừng, An Quốc tu sĩ đầu người rơi xuống đất. "Như ngươi loại này xa tệ có thể sống đến hiện tại thật là một cái kỳ tích." Trương Dương nhìn xem An Quốc tu sĩ thi thể nói. Trương Dương một kiếm chu sát An Quốc tu sĩ, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn, phải biết nơi này chính là có không ít tu sĩ. Tấm này Dương tốc độ thật nhanh, cái kia An Quốc tu sĩ căn bản đều không có kịp phản ứng, bị hắn một kiếm liền chém giết. Nào chỉ là tốc độ nhanh, hắn hẳn là sớm đã lĩnh ngộ kiếm ý, nếu không chiến lực không đến mức khủng bố như thế. Vô luận là lĩnh ngộ kiếm ý hay là tốc độ nhanh, cái này gọi Trương Dương đều chết chắc, An Quốc những người còn lại hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến các loại thôi thần đến một lần, hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người lạnh giọng trầm trọng nói. Rất nhiều người đều biết An Quốc Thôi Thần đây chính là đại võ sư tam trọng thực lực, tại toàn bộ vạn hướng đại chiến trong chiến trường vậy cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Lam Hoán thì là còn cứ thế tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới Trương Dương có thể một kiếm dây cái kia An Quốc tu sĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền tới đến Trương Dương bên cạnh nói, "Ngươi vì sao không sớm một chút dây hắn? Ta muốn chờ chút, đến lúc đó có thể nhiều dây một chút." Trương Dương nói. Lam Hoán nhẹ gật đầu, hắn lần này không nói gì thêm nữa, bởi vì hắn ý thức được, Trương Dương thực lực so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Tối thiểu nhất hắn không có năng lực trực tiếp đem vừa rồi tên kia An Quốc tu sĩ một kiếm miểu sát. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, tùy theo mà đến chính là An Quốc tu sĩ thanh âm tức giận, "Ai dám giết ta An Quốc người, có phải hay không chán sống rồi?" Trương Dương cùng Lam Hoán nhìn thấy, tám tên An Quốc tu sĩ tất cả đều từ trong sơn động bỏ ra, đi tại sau cùng là Thôi Thần. Chỉ nhìn lúc này Thôi Thần sắc mặt không gì sánh được khó coi, lúc trước hắn trong sơn động vừa định phải dùng cái kia vật chất đặc thù luyện hóa chính mình chiến đao, hắn cũng còn không tới kịp có hành động, kết quả là nghe nói người một nhà bị giết, chỉ có thể vội vã chạy ra. "Là các ngươi?" Thôi Thần nhìn thấy Trương Dương cùng Lam Hoán, hắn sắc mặt không gì sánh được âm trầm nói. Chỉ là hắn lời mới vừa nói xong, hắn liền nhìn thấy Trương Dương đem một cái thứ gì hướng phía hắn một cước đá tới, tốc độ thật nhanh. Thôi Thần thấy thế một cái nghiêng người trực tiếp tránh khỏi, vật kia tại phía sau hắn sơn động trên vách tường nổ tung, tung tóe trên người hắn tràn đầy máu đen, thậm chí còn có một ít trắng bóng đồ vật dính bám vào hắn trên quần áo. Đây là cái gì? Thôi Thần trong lòng nghi hoặc, bất quá khi hắn nhìn thấy Trương Dương bên chân cái kia An Quốc tu sĩ thi thể lúc, hắn biểu lộ triệt để trở nên không gì sánh được căm trầm. "Hai cái rác rưởi dám nhục nhã ta." Thôi Thần nổi giận, cầm chiến đao chính là hướng Trương Dương cùng Lam Hoán đánh tới. Còn lại An Quốc tu sĩ thấy thế đồng dạng cũng là sắc mặt không gì sánh được âm trầm, đi theo Thôi Thần hướng Trương Dương cùng Lam Hoán giết tới. "Ngươi ngăn chặn Thôi Thần, những người còn lại giao cho ta, ngươi có lòng tin kháng trụ Thôi Thần thế công sao?" Trương Dương nói. "Ngươi sớm không hỏi, hiện tại hỏi ta còn có cái gì dùng?" Lam Hoán mặt lộ đắng chát. "Ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi là tuyệt nhất." Trương Dương nhìn xem càng ngày càng gần An Quốc tu sĩ, đối với một bên Lam Hoán khích lệ nói. "Ngươi nói đúng." Lam Hoán mặt lộ quyết tuyệt chi sắc, nói xong hướng thẳng đến một bên phóng đi, sau đó đối với Thôi Thần mắng to, "Thôi Thần, ngươi cái cháu con rùa, có bản lĩnh tới giết ra ngươi, nhìn lao tử không đem ngươi chìm đánh gãy." Thôi Thần sao có thể chịu được loại khuất nhục này, trực tiếp liền đối với sau lưng còn lại An Quốc tu sĩ nói, "Các ngươi đi giết Trương Dương, cái này Lam Hoán giao cho ta." Thôi Thần nói xong hướng thẳng đến Lam Hoán trùng sát mà đi. Trương Dương nhìn xem những cái kia hướng chính mình bọn tới An Quốc tu sĩ, hắn hướng về phía những người kia giận dữ hét, "Các ngươi hôm nay đều được xuống dưới cho ta những cái kia hạ quốc đồng bạn cho cùng." "Oan." Trương Dương nói xong trên thân sát khí ngút trời mà lên. "Hưu." Tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. "Người đâu?" Một tên An Quốc tu sĩ gặp Trương Dương đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía. "Giễu cợt." Tiếp theo một cái chớp mắt, tên này An Quốc tu sĩ trực tiếp bị một kiếm xuyên tim, những người còn lại căn bản đều không có kịp phản ứng. "Giễu cợt, giễu cợt, giễu cợt." Chém giết tên này An Quốc tu sĩ đằng sau, Trương Dương lại là liên tiếp xuất kiếm, lại là ba tên An Quốc tu sĩ bị hắn xuyên thủng trái tim. Chỉ một lát sau công phu, An quốc tu sĩ tử thương hơn phân nửa, bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 người.
Làm sao lại nhanh như vậy?
Trong đó một tên An quốc tu sĩ hoảng sợ nói.
Tranh thủ thời gian đồng loạt ra tay.
Một người khác quát to.
Hắn biết nếu như không liên hợp lại, bọn hắn còn thừa 3 người cũng không phải Trương Dương đối thủ.
Lập tức 3 tên An quốc tu sĩ đồng loạt hướng phía Trương Dương sát đi, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng.
Trương Dương thấy thế trực tiếp một kiếm vung ra.
Vâng.
Màu đỏ đen năng lượng trực tiếp đem 3 người thôn phệ, đợi cho năng lượng tiêu tán thời điểm, 3 người thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hải cốt không còn.
Trương Dương làm xong đây hết thể nhìn về phía Lam Hoán Phương hướng kia, chỉ thấy lúc này Lam Hoán bị thôi thân áp chế liên tục bại lui, nhìn qua liền muốn gánh không được.
Trương Dương biến sắc, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.
Đi chết đi.
Thôi thần hướng phía Lam Hoán một đao chém đi qua, hắn biết Lam Hoán khẳng định ngăn không được hắn một đao này.
Lam Hoán nhìn xem thôi thần đao ảnh, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, ta mẹ nó liền biết đây là Trương Dương cho ta rót canh gà, ta làm sao có thể là thôi thần đối thủ, canh gà thật sự là hại người rất nặng a.
Ngay tại Lam Hoán nhắm mắt nhận mệnh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một đao kia cũng không chạm tại trên người hắn. Hắn hiếu kỳ mở hai mắt ra, tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên.
Chỉ thấy lúc này Trương Dương ngăn tại Lam Hoán trước mặt, hắn một tay gắt gao bắt lấy thôi thần trong tay chiến đao, lưỡi đao sắc bén tại Trương Dương trên tay lưu lại một đạo kinh khủng vết thương, giọt giọt máu tươi không ngừng từ Trương Dương trên tay nhỏ xuống.
Thôi thần, đối thủ của ngươi là ta, chúng ta sổ sách nên thanh toán.
Trương Dương biểu lộ không gì sánh được lạnh nhạt, coi như lưỡi đao chạm tại trên tay hắn, hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất cảm giác không thấy mảy may đau đớn bình thường.
Chương 120, Thạch kiếm tiến giai chương 120. Thạch kiếm tiến giai thôi thần thì là mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà tay không tiếp nhận chính mình một đao.
Người tránh xa một chút.
Trương Dương nói.
Lam Hoán nghe xong lập tức lách mình tránh ra.
Nhìn thấy Lam Hoán rời đi, Trương Dương hướng thẳng đến thôi thần chính là một kiếm chém tới.
Cưỡng.
Thôi thần bị Trương Dương một kiếm này chém liên tiếp lui về phía sau.
Trương Dương ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ta nhưng so sánh ngươi cao dòng dã 3 cái cảnh giới.
Thôi thần trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hướng phía Trương Dương liền lại là một đao chém tới.
Vừa rồi hắn tại Trương Dương trên tay đã lén bị ăn thiệt thòi, cái này khiến cao ngạo hắn không thể nào tiếp thu được.
Trương Dương thấy thế đem linh khí thôi phát đến cực hạn, thể nội âm dương châu cũng điên cuồng chuyển động đứng lên, khí thế trên người càng là không ngừng kéo lên.
Ta sẽ dùng đầu của ngươi tế điện ta những đồng bạn kia anh linh.
Trương Dương giận dữ hét, lập tức một kiếm bổ ngang mà ra.
Trong nháy mắt tiên thiên trên thạch kiếm màu đỏ thấm năng lượng bộc phát, một đạo màu đỏ thấm kiếm khí tựa như tia chớp chợt lóe lên.
Rêu cận.
Thôi thần cầm chiến đao thân ảnh đột nhiên bỗng nhiên tại nguyên chỗ, hắn chậm chạp cúi đầu nhìn mình ngực.
Chỉ gặp hắn nơi ngực đột nhiên xuất hiện một đạo tơ hồng, máu tươi từ tơ hồng bên trong phun ra, thân thể của hắn cũng theo sợi tơ hồng kia tách ra đến.
Người thôi thần tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng hắn phát hiện mình đã một câu cũng nói không nên lời, ánh mắt cũng dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ.
Bịch.
Thôi thần thân thể chia làm 2 nửa.
Giễu cợt.
Trương Dương cắt lấy thôi thần đầu lâu, sau đó hướng thẳng đến trước đó An Quốc tu sĩ ẩn thân sơn động đi đến.
Lam Hoán lúc này sớm đã kinh hãi cả người triệt để chết lặng, nguyên lai hắn có thể dây không chỉ là An Quốc tu sĩ bình thường, thậm chí ngay cả thôi thần loại này tuyệt thế yêu nghiệt đều có thể một kiếm thuận dây.
Lam Hoán trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, tìm Trương Dương cùng hắn cùng một chỗ hợp tác, đây chính là lựa chọn chính xác nhất.
Muốn xong những này, Lam Hoán lập tức đi theo Trương Dương bước chân.
Ở đây còn lại tu sĩ đã sớm bị khiếp sợ tột đỉnh.
Trương Dương vậy mà tại loại địa phương này vậy mà đều có thể vượt cấp giết địch, đây chính là vạn hướng đại chiến chiến trường a, nơi này tụ tập đều là các quốc gia yêu nghiệt.
Trương Dương thực lực rất có thể đã tại trung đẳng đế quốc yêu nghiệt bên trong đạt tới hàng đầu trình độ, toàn bộ chiến trường trừ số ít mấy cái vô địch hoàng triều yêu nghiệt, ta nhìn không có mấy người là tấm kia Dương đối thủ.
Nơi xa có một người tu sĩ sững sờ nhìn xem Trương Dương biến mất trong sân động, sau một lát hắn mới nhịn không được cảm thán nói, là mắt của ta kém cỏi xem thường tấm này Dương quả nhiên người không thể xem bề ngoài, bây giờ xem ra ta mới là cái kia hết ngồi đáy giếng, buồn cười ta còn không tự biết.
Người này chính là Trương Dương ban đầu gặp phải tên tu sĩ kia, mới đầu hắn còn khuyên can qua Trương Dương.
Trong sân động,
Trương Dương vào sân động sau liền gặp được cái kia vật chất đặc thù, chỉ gặp cái kia vật chất đặc thù nhìn qua giống như là một đám bùn nhão màu đen, bất quá mặt ngoài lại tản ra nhàn nhạt quang trạch.
Tranh thủ thời gian dùng nó tăng lên ngươi thạch kiếm phẩm chất, đây chính là đồ tốt, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể để ngươi thạch kiếm trực tiếp để thăng làm tiên tiên linh bảo.
Nộ không thanh âm vang lên.
Trương Dương nghe xong thần sắc hơi động một chút, bất quá lại là nghi ngờ nói, bảo khí đi lên không phải hậu thiên linh bảo sao?
Hậu thiên linh bảo có ý tứ là dùng các loại vật liệu người vì luyện chế ra tới linh bảo, mà ngươi thạch kiếm chính là thiên địa dựng dục mà ra, cho nên nếu như có thể tiến đến giai, đó chính là tiên tiên linh bảo.
Tiên tiên uy lực của linh bảo thế nhưng là so hậu thiên linh bảo phải lớn rất nhiều lần.
Ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết, đời trước hỗn độn thánh thể không có nói với ngươi sao?
Nộ không im lặng nói.
Ta vừa gặp hắn không bao lâu, hắn liền biến mất, để cho ta tự mình tìm tòi.
Trương Dương nghĩ đến chỗ này sự tình cũng cảm giác phi thường im lặng, mấu chốt hắn trong trí nhớ những tin tức kia cũng đều là đứt quãng.
Lao đầu kia quả nhiên không đáng tin cậy, ngươi có thể tu luyện đến nay cũng là không dễ dàng.
Nộ không nói.
Lại nói tăng lên thạch phẩm giai làm như thế nào thao tác?
Trương Dương nói.
Ngươi trực tiếp đem thạch kiếm cùng cái kia bảy bùn ném vào hỗn độn đỉnh liền có thể.
Nộ không nói.
Trương Dương nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhịn không được nói, đơn giản như vậy.
Nói nhảm, đây chính là hỗn độn đỉnh, cho ngươi thạch kiếm tăng lên một chút phẩm giai mà thôi, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình.
Ngươi đời trước cái kia hỗn độn thánh thể, lão già đáng chết kia đã từng còn cần hỗn độn đỉnh xào qua đồ ăn đâu.
Ngươi khoan hay nói, hỗn độn đỉnh xào đi ra đồ ăn, hương vị thật đúng là so bên ngoài muốn tốt ăn rất nhiều.
Nộ không nói. Trương Dương tương đương im lặng, hắn hiện tại càng ngày càng trên cảm giác một nhiệm kỳ hỗn độn thánh thể thực tình không đáng tin cậy, vậy mà có thể làm được dùng hỗn độn đỉnh xào giao loại này không hợp thói thường sự tình. Trương Dương không phục đều không được. Ngươi ra ngoài giúp ta trông coi, ta cần tăng lên một chút vũ khí phẩm giai. Trương Dương đối với sau lưng Lam Hoàng nói. Lam Hoàng nghe xong gật đầu, sau đó lập tức đi ra sân động, cũng không phải là thường tự giác giúp Trương Dương trông coi đứng lên. Lam Hoàng rời đi về sau, Trương Dương trực tiếp triệu hồi ra hỗn độn đỉnh, cũng đem thạch kiếm cùng bùn nhau tất cả đều ném vào hỗn độn đỉnh bên trong. Mà lúc này Ngộ Không thì là mang theo Lan Sở Sở đi vào trong sân động, dù sao hỗn độn đỉnh cần luyện hóa đồ vật, bọn hắn ở bên trong cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nửa ngày qua đi, tiên tiên thạch kiếm từ hỗn độn trong đỉnh bay ra, trên thạch kiếm tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, bất quá cỗ khí tức này thoáng qua tức thì. Ác thảo thật đúng là tiến giai. Ngộ Không cặp mắt trợn tròn, trên mặt khỉ tràn đầy không thể tin được chi sắc. Phải biết lúc trước hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, dù sao trực tiếp tiến giai khả năng thực sự quá thấp, ước tương đương không có. Trương Dương cầm qua tiên tiên thạch kiếm, hắn vào tay trong nháy mắt, hắn liền có thể cảm nhận được thạch kiếm bên trong có một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng. Theo Trương Dương cùng tiên tiên thạch kiếm thành lập kết nối, rất nhanh trong đầu hắn liền xuất hiện một đạo tin tức. Đồng quy vu tận. Trong nháy mắt phóng thích thạch kiếm bên trong tất cả năng lượng, một chiêu giết địch, nếu như địch nhân không chết, vậy rất có thể sẽ tự mình chết. Nhớ lấy, một khi sử xuất chiêu này, thạch kiếm trong thời gian ngắn sẽ biến là phổ thông thạch kiếm, đem đánh mất tất cả sức chiến đấu. Này làm sao cảm giác cùng bí thuật không sai biệt lắm. Trương Dương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới tiên tiên thạch kiếm bên trong lại còn có dấu kiếm chiêu. Chiêu này trừ danh tự có chút điểm xấu bên ngoài, còn lại hay là rất tốt, tối thiểu so động hư thuật đáng tin cậy một chút. Trương Dương thầm nói, động hư thuật mỗi lần sử dụng hết hắn đều cần đại bổ, nếu không ngay cả hắn loại này hỗn độn thánh thể đều gánh không được, có thể thấy được tác dụng phụ lớn bao nhiêu. Nộ Không nhìn xem Trương Dương tại cười ngây ngô, hắn nhịn không được nói, ngươi cười cái gì? Trương Dương đem tiên tiên thạch kiếm nội bộ có dấu kiếm chiêu sự tình cùng Nộ Không nói một lần. Ngươi thật sự là vận khí cất cho a, loại này phát sinh xác suất cực thấp sự tình đều để ngươi gặp. Nhưng là không thể không nói, vận khí của ngươi xác thực so sánh với một đời hỗn độn thánh thể muốn tốt rất nhiều. Đời trước hỗn độn thánh thể cùng ngươi so ra, đơn giản chính là cái nấm mốc quỷ, đi đâu đều bị người chặn. Nộ Không nói, không có như vậy không hợp thói thường đi, bị người chặt bình thường đều có nguyên nhân. Trương Dương là đời trước hỗn độn thánh thể giải thích. Vậy ngươi coi như nói sai, những chuyện kia ta đều là tận mắt nhìn thấy. Nếu như ngươi bị người chặt còn có nguyên nhân, đời trước hỗn độn thánh thể vậy đơn giản là người người muốn chém hắn, ta đều có chút nghĩ mãi mà không rõ là vì cái gì. Nộ Không hồi tưởng lại những chuyện này cũng là cảm giác phi thường im lặng. Có lẽ đời trước hỗn độn thánh thể dáng dấp muốn bị chém. Trương Dương cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân. Chương 121, Hắc thổ địa chương 121, Hắc thổ địa. Trương Dương đem tiên tiên thạch kiếm thu hồi, bây giờ tiên tiên thạch kiếm đã tiến giai thành tiên tiên linh bảo, hắn cũng không dám tùy ý gặp người, dễ dàng bị người nhớ thương. Sau đó đem Lan Sở Sở lần nữa thả lại hỗn độn trong đỉnh, lúc này mới cùng Nộ Không cùng nhau rời đi sân động. Lam Hoán ngồi xổm ở cửa sân động, khi hắn nhìn thấy Trương Dương trên vai Nộ Không lúc, hắn kinh ngạc nói, ngươi cái này đi vào như vậy một hồi, liền sinh ra cái khí đến. Ngươi có phải hay không tìm đánh? Nghe nói lời ấy, Trương Dương sắc mặt khó coi nói. Trương Dương vừa dứt lời, chỉ gặp Ngộ Không từ hắn đầu vai nhảy lên một cái, khỉ chân trực tiếp đạp ở Lam Hoán kiểm bên trên. Phanh! Lam Hoán bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị Ngộ Không một cước đạp ở trên mặt đất hòn đá trực tiếp vỡ ra. Đau quá! Lam Hoán bụng mặt đứng lên, trên mặt còn có một cái thật sâu khỉ dấu chân, trong lỗ mũi máu tươi chảy ngang. Ta đánh con khỉ này, ngươi hẳn là không ý kiến đi. Lam Hoán mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng vẫn là hỏi một tiếng Trương Dương, dù sao Trương Dương chiến lực cường đại, mà cái này lông vàng khỉ lại là cùng Trương Dương đi ra tới. Tùy tiện đánh. Trương Dương nói. Lão tử không phải Trương Dương đối thủ, nhưng ngươi cái này con khỉ chết tiệt cũng dám khi dễ đến trên đầu ta đến, nhìn ta không lột ngươi khỉ ra. Lam Hoán cả giận nói, lập tức hướng phía Ngộ Không liền trực tiếp chụp tới. Ngộ Không động tác phi thường nhanh nhẹn, thả người nhảy lên liền trực tiếp tránh qua, tránh né Lam Hoán một chảo. Ầm. Ngộ Không lại là một cước đá vào Lam Hoán kiểm bên trên, Lam Hoán kiểm trực tiếp hung hăng đập xuống đất. Ta muốn giết ngươi. Lam Hoán đứng dậy giận dữ hét, chỉ gặp hắn mặt đều đã sưng phồng lên, trong mũi máu tươi chảy xuôi không chỉ. Phanh, phanh, phanh. Trương Dương nhìn xem Ngộ Không đơn phương trà đạp Lam Hoán, nội tâm của hắn cũng là không gì sánh được giật mình, con khỉ chết tiệt này lúc nào lợi hại như vậy. Trương Dương phát hiện nếu như là mình cùng Ngộ Không quyết đấu, hắn thậm chí đều không nhất định là Ngộ Không đối thủ. Không đánh, không đánh, ta phục. Lam Hoán kêu thảm nói. Trương Dương hướng Lam Hoán nhìn lại, chỉ thấy lúc này Lam Hoán bị Ngộ Không đánh chạy trối chết, trên mặt càng là xương không có nhân dạng. Thật thê thảm một người. Trương Dương lắc đầu nói, sau đó hắn đem Ngộ Không kêu trở về. Trương Dương còn cần Lam Hoán dẫn đường đi tìm Xích Quốc những xuất sinh kia đâu, nếu như Ngộ Không không cẩn thận đem Lam Hoán đánh cho tàn phế, vậy cũng không tốt. Ngộ Không một lần nữa trở lại Trương Dương trên bờ vai, mà Lam Hoán thì là lập tức xuất ra đan dược chữa thương chữa thương, sau một lát trên mặt hắn thương mới hơi khá hơn một chút, bất quá vẫn là có chút sưng mù. Người ta đánh không lại, không nghĩ tới ngay cả chỉ khỉ ta cũng đánh không lại. Lam Hoán trong lòng một cỗ bi thương chi tình thản nhiên mà lên. Đừng phát lên người, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm Xích Quốc đám kia xuất sinh. Trương Dương nhìn xem sầu não bên trong Lam Hoán nói. Nghe được Trương Dương lời nói, Lam Hoán lúc này mới từ sầu não trong tâm tình của rút ra đi ra, sau đó mang theo Trương Dương rời đi. Tầm nửa ngày sau, Trương Dương phát hiện mặt đất bùn đất nhan sắc dần dần làm sâu sắc, một lúc lâu sau, Trương Dương có khả năng gặp mặt đất đã hoàn toàn biến thành màu đen. Đây là địa phương nào? Trương Dương cau mày nói. Nghe nói nơi này chính là tiểu thế giới này hạch tâm chi địa, mà lại ta từng nghe nói, khối khu vực này tựa hồ có linh bảo tồn tại. Lam Hoan nói, tại sao ta cảm giác nơi này càng giống là nơi táng thân? Trương Dương nhíu mày nhìn xem bốn phía, chỉ gặp nơi này phân tán một chút rải rác phần mộ, trên phần mộ tràn đầy dấu vết tháng năm. Ta nghe nói không chỉ Xích Quốc ở chỗ này, còn lại siêu cấp đế quốc người hẳn là cũng đều ở nơi này. Lam Hoán lần nữa nói, vậy thì có ý tứ. Trương Dương nói, nói xong câu này, Trương Dương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hiếu kỳ nói, ta trước đó nghe nói Nhạc Bất Chiếu muốn cùng Hứa Thành toàn quyết chiến, cuối cùng người nào thắng? Nghe được Trương Dương vấn đề này, Lam Hoán kiểm bên trên không khỏi lộ ra vẻ kính nể nói, ta nghe nói Nhạc Bất Chiếu chỉ dùng một đao liền trực tiếp chém giết Hứa Thành toàn, lúc đó chấn kinh rất nhiều người. Một đao? Trương Dương nghe xong sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta nhớ được Hứa Thành toàn giống như được xưng hô là thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, thực lực của hắn thế nhưng là gần với Nhạc Bất Chiếu, Nhạc Bất Chiếu làm sao có thể một đao liền chém giết Hứa Thành toàn? Trương Dương nói. Lam Hoán nghe xong giải thích nói, ta mới đầu cũng không tin, về sau hỏi thật nhiều nhân tài xác nhận là thật. Bất quá ta còn từng nghe đến nghe đồn, nghe nói Nhạc Bất Chiếu tiến vào hạch tâm này chi địa sau tựa hồ đem đao ý đột phá đến tầng thứ 5, không biết thực hư. Đao ý tầng thứ 5. Trương Dương trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới cái này Nhạc Bất Chiếu đã vậy còn quá biến thái, không chỉ có tu vi cao, ý cảnh vậy mà cũng đạt tới cao như vậy cấp độ. Lam Hoán nhìn thấy Trương Dương trên mặt vẻ khiếp sợ, hắn an ủi, ngươi cũng không cần nản chí, ngươi đã rất lợi hại Nhạc Bất Chiếu dù sao danh xưng vạn hướng tiên tiêu số 1, ngươi không sánh bằng hắn rất bình thường, bất quá ngươi trong lòng ta một mực là tuyệt nhất. Lam Hoán trong lòng thực tế lại tại hung dự nghĩ đến, trước ngươi cho ta rót canh gà độc, lúc này đến phiên ta kiệt 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 bất quá rất nhanh Lam Hoán liền phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn không có ở Trương Dương trên mặt nhìn thấy vẻ thoải mái, ngược lại tại Trương Dương trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm chiến ý, ra hỏa này chuyện gì xảy ra, người ta thế nhưng là vạn hướng tiên tiêu số 1, trên người ngươi cái kia cỗ nồng đậm chiến ý xem như náo loạn nào. Lam Hoán trong lòng im lặng. Vạn hướng thiên tiêu số 1 thiên tiêu đúng không? Vị trí này về sau chính là ta. Trương Dương nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Đó là một loại gặp được cường địch hưng phấn. À đúng rồi, khối khu vực này vô cùng nguy hiểm, đã có thật nhiều người táng thân nơi này, chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lam Hoán nhắc nhở. Nguy hiểm mới tốt, dạng này đối thủ cạnh tranh mới có thể ít một chút. Trương Dương nghe đến lời này không có lo lắng, ngược lại trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy hiểm, càng nguy hiểm địa phương cơ duyên càng nhiều. Đừng bảo là nhiều lời. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, nếu không đến lúc đó rất có thể sẽ bị người khác đoạt trước. Nộ không nhắc nhở. Trương Dương gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng phía mảnh này hắc thổ địa chỗ sâu phóng đi. Người này một khỉ làm sao cảm giác một cái so một cái trong lòng biến thái. Lam Hoán thở dài, sau đó nhanh chóng đi theo. Tại Lam Hoán xem ra, hắn những lời này nếu như cùng một người bình thường nói, đối phương khẳng định sẽ vạn phần cẩn thận. Nhưng khi hắn đem những lời này cùng Trương Dương cùng Nộ không nói sau, hai con hàng này vậy mà một cái so một cái còn kích động, đồng thời biểu hiện ra một bộ phi thường gấp gáp bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn không phải tới tuyệt địa, mà là Di Xuân Viện. Trương Dương một đường phi nước đại, rất nhanh hắn liền tới đến khu này hắc thổ địa chỗ sâu, chỉ gặp nơi này phần mộ trở nên càng ngày càng nhiều, điều này không khỏi làm Trương Dương hơi nghi hoặc một chút. Nơi này làm sao cảm giác có chút quỷ dị? Trương Dương thầm nói. Lúc này Lam Hoán thở hồng hộc theo sau, hắn bịt đầu gối nói ngươi. Ngươi, có thể hay không chậm một chút, chạy chết ta rồi. Hô. Hô Lam Hoán lao đi mồ hôi lạnh trên trán, khi hắn con mắt liếc về phía một bên lúc, hắn sắc mặt đột nhiên đổi biến. Ác thảo nháo quỷ. Lam Hoán hoảng sợ nói. Ngươi phát cái gì thần kinh, nào có quỷ? Trương Dương mắng. Ngươi nhìn bên kia, mộ kia vừa rồi bỗng lúc đích. Lam Hoán kinh hoàng nói. Trương Dương hướng phía Lam Hoán chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng hắn cũng không nhìn thấy phần mộ có chút động tĩnh. Ngươi có phải hay không gần nhất tay dùng nhiều, thật có chút hư, đưa đến có hơi hoa mắt. Trương Dương chế nhạo nói. Chương 122, Khô Lâu đại quân chương 122, Khô Lâu đại quân. Lam Hoán nghe được Trương Dương trêu chọc cũng không để ý, mà là dụi mắt một cái lần nữa hướng khối kia mộ nhìn lại. A, thật đúng là không lúc đích, thật chẳng lẽ chính là thận hư chỗ đến, dẫn đến ta gần nhất có chút hoa mắt. Lam Hoán thầm nói, trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lam Hoán vừa mới nói xong, hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn khối kia mộ, lập tức ánh mắt hắn trừng lớn đứng lên. Hắn nhìn thấy khối kia trên nấm mộ bùn đất vậy mà bắt đầu bung lỏng, sau đó một cái cốt chảo màu trắng con từ nấm mộ bên trong chậm chạp đưa ra ngoài. Á thảo, á thảo, á thảo. Lam Hoán thấy thế mở to hai mắt nhìn, thân thể liên tục lui về sau đi. Trương Dương thấy thế cau mày nói, gia hỏa này làm sao lại hư thành dạng này? Coi chừng phía sau, mộ có vấn đề. Ngộ không nhắc nhở. Trương Dương nghe xong lúc này mới hướng mộ nhìn lại, tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt hắn nhắm lại, chỉ gặp một bộ bạch cốt từ nấm mồ bên trong chậm rãi bò lên đi ra, trống rông trong hốc mắt nhảy đưa động lên ngọn lửa xanh lục, âm khí bức người. Đây là thứ quái quỷ gì? Trương Dương cao mày nói, có thể là vong linh đi, nơi này thật sự là khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nộ không nhìn xung quanh bốn phía cái kia rất nhiều phần mộ nói, Trương Dương nhịn không được nhẹ gật đầu. Lúc này bộ bạch cốt kia từ trên phần mộ đi xuống, toàn thân trên dưới kéo kẹt âm thanh không ngừng vang lên. Trương Dương đề phòng bộ bạch cốt này, hắn không biết bộ bạch cốt này muốn làm gì. Tiếp theo một cái chớp mắt bạch cốt đột nhiên thân hình lóe lên, trong hốc mắt hai đóa quỷ hỏa lôi ra một đầu đường thật dài đầu, hướng phía Lam Hoán bắt tới. Lam Hoán thấy thế sắc mặt chấp nhận, bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chỉ là một bộ bạch cốt khô lâu, cũng dám hướng về phía ngươi Lam gia đến, là nhìn ta dễ ức hiếp sao? Lam Hoán hướng thẳng đến bạch cốt chính là một đao chém tới. Cưỡng! Ánh lửa văng khắp nơi. Lam Hoán một đao chạm tại khô lâu trên thân, chỉ là tại khô lâu trên thân lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cứ như vậy, Lam Hoán sắc mặt đại biến. Phải biết trên tay hắn chiến đao thế nhưng là một thanh bảo khí. Khô Lâu trong hốc mắt lục hỏa hơi nhúc nhích một chút, lập tức hướng phía Lam Hoán đầu lâu chụp tới. Thật nhanh. Lam Hoán sắc mặt đại biến, rõ ràng không nghĩ tới Khô Lâu tốc độ công kích nhanh như vậy. Giờ phút này hắn biết tránh khẳng định là không còn kịp rồi, chỉ có thể cắn răng cùng Khô Lâu đối cứng. Lam Hoán lập tức đem chiến đao hành ngăn tại trước người. Phanh. Khô Lâu một thanh đập vào trên chiến đao, Lam Hoán chỉ cảm thấy phảng phất bị sơn nhạc va vào một phát, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hưu. Khô Lâu thân ảnh lóe lên lập tức lần nữa hướng phía Lam Hoán đánh tới. Vừa mới rơi xuống đất, Lam Hoán sắc mặt biến đổi lớn, hắn biết lúc này chính mình là chết chắc. Bất quá đúng lúc này, Trương Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Khô Lâu bên cạnh, trực tiếp một quyền đập ầm ầm tại Khô Lâu trên đầu. Phanh. Khô Lâu bay ngang ra ngoài. Khi Khô Lâu sắp rơi xuống đất thời điểm, Trương Dương thân ảnh đã đi tới Khô Lâu hậu phương, hắn xuất ra Tiên Tiên Thạch kiếm chính là chém xuống một kiếm. Giễu cợt. Khô Lâu bị Trương Dương một kiếm chém làm hai nửa, hai đóa màu xanh lá du hỏa cũng tại lúc này triệt để dập tắt. May mắn Tiên Tiên Thạch kiếm đã tiến giai thành linh bảo, nếu không thật đúng là không chém nổi Khô Lâu này. Trương Dương lẩm bẩm trong miệng. Trương Minh, ta làm sao nhớ kỹ ngươi thanh kiếm này trước đó hay là bảo khí mà thôi, làm sao nhanh như vậy liền biến thành Tiên Tiên linh bảo? Lam Hoán trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Dương trong tay Tiên Tiên Thạch kiếm. Dùng vật chất đặc thù tiến giai. Trương Dương nói, ta trong ấn tượng tiến giai sát suất thành công cực thấp, ngươi lần này liền thành công. Lam Hoán kinh ngạc nói. Trương Dương gật đầu nói, vận khí mà thôi. Lam Hoán nghe xong bắp thịt trên mặt không khỏi kéo ra, nghĩ thầm vận khí này thật là người tiên, ta làm sao không có số may như vậy? Lại là Tiên Tiên linh bảo. Lúc này một đạo thanh âm đột ngột từ Trương Dương sau lưng truyền ra, trong thanh âm rõ ràng có thể nghe được kinh hỉ chi ý. Trương Dương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên người mặc áo bào màu đỏ nam tử đứng ở sau lưng hắn, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Là Xích Quốc người. Lam Hoán nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt lại là không gì sánh được căm trầm. Không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy. Tiểu tử nhanh lên đem Tiên Tiên linh bảo giao ra, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Một tên nam tử trong đó ha ha cười nói, hai người bọn họ đều là đại võ sư ba trọng tu vi, chúng ta muốn hay không chạy trước đi? Lam Hoán nhỏ giọng nói, sắc mặt lại là không gì sánh được nghiêm trọng. Bởi vì hắn biết mình khẳng định không phải hai người này đối thủ, mà Trương Dương lấy một địch hai, phần thắng cũng không lớn. Còn muốn chạy, ngươi cho rằng hai người các ngươi có thể chạy mất sao? Đơn giản người si nói mộng. Hôm nay cái này Tiên Tiên linh bảo nhất định phải lưu lại cho ta. Một người trong đó cười to nói, sau đó hướng phía Trương Dương đi tới. Bất quá đúng lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến hề hề run lẩy bẩy chui từ dưới đất lên âm thanh, đám người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp bốn phía này trên nấm mộ không ngừng xuất hiện từng cái cốt trảo màu trắng, từng bộ Khô Lâu rất nhanh từ nấm mộ bên trong bò lên đi ra, cũng hướng phía Trương Dương bọn người đi tới, tốc độ thật nhanh. Không tốt. Trương Dương nhìn xem cái kia trên trăm cỗ Khô Lâu màu trắng, hắn sát mặt không khỏi biến đổi lớn. Tranh thủ thời gian chạy. Trương Dương hô, lập tức hướng phía nơi xa phóng đi. Lam Hoán trên mặt sớm đã tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn một bộ Khô Lâu đều đánh không lại, bây giờ duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy, đơn giản đòi mạng hắn. Hắn quay người liền hướng phía Trương Dương giống nhau vị trí chạy như điên. Chỉ là hai người vừa mới lao ra không có mấy bước, Trương Dương liền phát hiện hắn ngay phía trước những cái kia nấm mồ cũng xuất hiện động tĩnh, rất nhanh từng bộ Khô Lâu xuất hiện ở trước mặt của hắn, hướng phía hắn đi tới. Trương Dương nhìn về phía những phương hướng khác, lúc này hắn mới phát hiện, bọn hắn đã sớm bị Khô Lâu đại quân đoàn đoàn vây quanh, căn bản không đường có thể trốn. Lần này mắt đấu. Lam Hoán thần sắc ngưng trọng nhìn xem không ngừng hướng bọn họ tụ lại tới Khô Lâu. Lúc này cái kia hai tên Xích Quốc nam tử cũng là hướng Trương Dương nơi này lui đến, một người trong đó trong miệng hùng hùng hổ hổ nói chuyện gì xảy ra, nấm mộ bên trong Khô Lâu vì sao đột nhiên sẽ đi ra đến. Hắn tới đây đã có đoạn thời gian, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, chỉ có thể liều mạng. Trương Dương nhìn xem vòng vây không ngừng thu nhỏ, hắn thần sắc ngưng trọng nói, ngươi muốn hướng chỗ tốt muốn, cái này đối ngươi tới nói cũng là một lần lịch luyện cơ hội, ở chỗ này nói không chừng có thể tăng lên kiếm ý của ngươi. Nộ không nói. Trương Dương nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu. Khá lắm, Trương Dương canh gà sẽ không phải là cùng con khỉ này hoặc a. Một bên Lam Hoán trong lòng thầm đủ. Giết. Trương Dương giận dữ hét, trực tiếp cầm trong tay Tiên Tiên Thạch kiếm xông vào đám Khô Lâu bên trong. Gia hỏa này không phải là điên rồi đi? Không cần quản hắn, để hắn đi chịu chết tốt. Hai tên Xích Quốc tu sĩ nhìn xem bốn bề Khô Lâu đại quân, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Tiểu tử chúng ta nhất định phải tạm thời liên hợp lại, nếu không tất cả mọi người phải chết. Xích Quốc nam tử đối với Lam Hoán nói. Lam Hoán nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù cùng những này Xích Quốc tu sĩ có thù, nhưng bây giờ mạng nhỏ mình đều nhanh nếu không bảo đảm, trước sống sót mới là trọng yếu nhất. Báo thủ có thể đợi vượt qua nguy cơ lần này lại nói đi. Mà lúc này Trương Dương đã xông vào Khô Lâu trong đại quân, chỉ gặp hắn một kiếm vung ra, một cỗ cực kỳ cuồng bạo màu đỏ đen năng lượng giống như pháo hoa trực tiếp tại đám Khô Lâu bên trong nổ tung. Chương 123, uy hiếp. Chương 123, uy hiếp. Anh. Vành. Vành. Tiếng nổ mạnh không ngừng tại Khô Lâu trong đại quân vang lên. Mới đầu Trương Dương tại đám Khô Lâu nội chiến đấu còn không gì sánh được gian nan, nhưng theo hắn cùng tiến giai thành linh bảo Tiên Tiên Thạch kiếm không ngừng rèn luyện, Trương Dương xuất kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hắn chiến đấu cũng biến thành càng phát ra thông thuận đứng lên. Giễu cợt, giễu cợt, giễu cợt. Từng bộ Khô Lâu bị hắn chạm dưới kiếm. Theo không ngừng chiến đấu, Trương Dương dần dần lần nữa tiến nhập trạng thái đốn ngộ, nhưng hắn tốc độ xuất thủ chưa bao giờ dừng lại, ngược lại là dần dần đang tăng nhanh. Khá lắm, đây là lại phải tiến giai. Nộ không nhịn không được cảm thán nói. Nộ không tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Dương trên thân một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm ý tầng 5. Theo kiếm ý đột phá, Trương Dương xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, những khô lâu kia tại Trương Dương loại này công sát bên dưới rất nhanh liền quân lính tan rã. Xa xa hai tên Xích Quốc tu sĩ tự nhiên cũng nhìn được Trương Dương tùy tiện chém giết những khô lâu kia, trên mặt bọn họ nhao nhao đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết bọn hắn cảnh giới so Trương Dương còn cao lưỡng trọng, đối mặt nhiều như vậy khô lâu chiến đấu đều cảm giác được phi thường cố hết sức, mà Trương Dương lại biểu hiện phi thường nhẹ nhõm. Tiên Tiên Linh Bảo quả nhiên đáng sợ, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tiên Tiên Linh Bảo đoạt lại mới được. Trong đó một tên Xích Quốc tu sĩ nói khẽ: "Làm sao đoạt? Hiện tại xem ra, cảm giác chúng ta hai cái cùng một chỗ đều không phải là tiểu tử kia đối thủ." Một tên khác Xích Quốc tu sĩ nói. Hai người ngắn ngủi trầm tư một lát, rất nhanh bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Hoán, lúc này Lam Hoán đã là nọ mạnh hết đà, bị khô lâu áp chế liên tục bại lui. Hai tên Xích Quốc tu sĩ mắt thấy Trương Dương liền muốn đem khô lâu toàn bộ đánh giết, bọn hắn ánh mắt trao đổi, lập tức không hẹn mà cùng lập tức hướng Lam Hoán bọn tới. Lam Hoán vốn đang khổ cực chống cự lấy những khô lâu kia, căn bản không ngờ tới phía sau đột nhiên có người đánh lén. Phanh! Xích Quốc tu sĩ một trưởng vỗ tại Lam Hoán trên lưng, Lam Hoán một ngụm máu tươi phun ra, cả người trong nháy mắt trở nên hể bại đứng lên. "Các ngươi!" Lam Hoán lời còn chưa nói hết, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, bị thương rất nặng. Mà lúc này Trương Dương đã đem những khô lâu kia toàn diện chém giết, khi hắn chuẩn bị đi trợ giúp Lam Hoán thời điểm, hắn vừa vặn nhìn thấy Lam Hoán bị hai tên Xích Quốc tu sĩ đánh lén một màn. Mà lúc này hai tên Xích Quốc tu sĩ cũng đang xem hắn. "Đem linh bảo giao ra, ta thả hắn một con đường sống." Một tên Xích Quốc tu sĩ thần sắc rêu rêu nói. "Hắn tốt xấu vừa rồi cùng các ngươi cộng đồng chống cự khô lâu, nếu không phải hắn, hai người các ngươi hiện tại đã chết." Trương Dương thần sắc lạnh như băng nói. "Thiếu cùng ta nói nhảm, hắn bất quá là lợi dụng công cụ mà thôi, nếu như ngươi không đem trong tay ngươi kiếm giao cho ta, ta hiện tại liền giết hắn." Xích Quốc tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lập tức một phát bắt được Lam Hoán hết hầu, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Trương Dương thấy thế cau mày, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Hai tên Xích Quốc tu sĩ thấy thế trong lòng vui mừng, bọn hắn biết Trương Dương chỉ cần lộ ra loại vẻ mặt này, đại biểu có hy vọng. "Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, nếu như ngươi dám động ý đồ không chính đáng, đồng bạn của ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ." Xích Quốc tu sĩ uy hiên nói. Trương Dương trên mặt xoắn xuýt chi sắc giãn ra, chỉ gặp hắn thở thật dài một cái nói: "Nếu như ta đem kiếm cho các ngươi, ngươi xác định sẽ đem hắn thả?" "Đó là tự nhiên, hắn đối với chúng ta tới nói lại không dùng." Trong đó một tên Xích Quốc tu sĩ nghe xong trên mặt lộ ra nét mừng, hắn biết kế hoạch muốn thành công. "Vậy dạng này đi, ta thanh kiếm ném cho các ngươi đồng thời đem người ném qua đến." Trương Dương nói ra, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc, một bộ phi thường không cam lòng bộ dáng. "Một lời đã định, chúng ta cùng một chỗ ném." Tên kia Xích Quốc tu sĩ thúc giục nói. Trương Dương thấy thế trực tiếp đem thạch kiếm đã đánh qua, mà tên kia nắm lấy Lam Hoán Xích Quốc tu sĩ thấy thế sắc mặt vui mừng, sau đó nhanh lên đem Lam Hoán ném ra ngoài, sau đó hai tên Xích Quốc tu sĩ cùng một chỗ hướng phía tiên tiên thạch kiếm vào tới. Trương Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn trợn mắt nhìn xem Lam Hoán rơi xuống đất, ánh mắt của hắn cũng biến thành không gì sánh được băng lãnh đứng lên. "Dám uy hiếp ta, lão tử giết chết các ngươi." Trương Dương phẫn nộ quát. Chỉ nhìn Hỗn Độn đỉnh đột nhiên xuất hiện tại Trương Dương trong tay, Trương Dương dùng sức đem Hỗn Độn đỉnh hướng phía hai người lập tới. Hai tên Xích Quốc tu sĩ vốn sắp bắt được tiên tiên thạch kiếm, lúc này bọn hắn đột nhiên cảm giác được trước mặt bị một mảnh bóng dâm bao trùm, hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ gặp một ngụm đỉnh chính cực tốc hướng phía bọn hắn bay tới. Trong đó một tên Xích Quốc tu sĩ biến sắc, lập tức tránh khỏi. Một tên khác Xích Quốc tu sĩ thì là cắn răng tiếp tục hướng phía gần trong gang tấc tiên tiên thạch kiếm chụp tới. Phanh! Hỗn Độn đỉnh đâm vào trên thân người kia, tên kia Xích Quốc tu sĩ trực tiếp bị đụng thành bùn máu, tiên tiên thạch kiếm cũng bởi vậy bay ra ngoài. Còn sót lại tên kia Xích Quốc tu sĩ nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, sắc mặt của hắn không khỏi một trận trắng bệnh, đồng thời trong lòng may mắn chính mình tránh khỏi. Bất quá lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy rất xuống đất tiên tiên thạch kiếm cùng Hỗn Độn đỉnh, trong lòng của hắn tham niệm trong nháy mắt chiếm cứ lý trí của hắn, thân hình lóe lên liền hướng phía tiên tiên thạch kiếm cùng Hỗn Độn đỉnh chụp tới. "Là của ta." Xích Quốc tu sĩ sắc mặt mừng rỡ. Ngay tại hắn sắp đụng phải tiên tiên thạch kiếm lúc, một đạo bóng người vàng nóng đột nhiên từ Hỗn Độn trong đỉnh bỏ ra. Tại tên kia Xích Quốc tu sĩ dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, bóng người vàng nóng kia một cước giẫm trên mặt của hắn. "Phanh!" Xích Quốc tu sĩ bị giẫm mặt có chút lõm, thân thể trùng điệp quằn xuống đất. Bóng người vàng nóng chính là Ngộ Không. Ngộ Không tại tên kia Xích Quốc tu sĩ trên mặt lại là liên tiếp đạp mấy phát, giẫm tên kia Xích Quốc tu sĩ liên tục kêu thảm. Trương Dương đem Hỗn Độn đỉnh cùng tiên tiên thạch kiếm thu hồi, hắn một tay lấy trên đất Xích Quốc tu sĩ xách lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Liền các ngươi loại này đầu óc còn dám uy hiếp ta?" "Đùng, đùng, đùng." Trương Dương nói xong liền đem tên kia Xích Quốc tu sĩ một trận cùng rút tên kia Xích Quốc tu sĩ mắt nổi đồng đóm, thất khiếu chảy máu, chỉ còn một hơi còn treo. "Nói cho ta biết, còn lại Xích Quốc tu sĩ ở nơi nào?" Trương Dương nói. "Ngươi có bản lĩnh, giết ta." "Ta sẽ không nói." Tên kia Xích Quốc tu sĩ phát ra cười thảm, trong miệng còn tại không ngừng chảy máu tươi. Giang giác. Trương Dương một đầu gối đâm vào tên kia Xích Quốc tu sĩ hạ bộ, trứng nát thanh âm vang lên. Tên kia Xích Quốc tu sĩ lúc đầu cặp mắt vô thần đột nhiên trừng lão đại, con mắt tràn đầy tơ máu. "Mau nói, nếu không còn có kích thích hơn cực hình chờ ngươi." Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi cũng đem ta phế đi, ta đã không có gì có thể mất đi." Xích Quốc tu sĩ mặt lộ vẻ cừu hận, chính là không chịu nói. "Phanh!" Trương Dương một quyền nện ở Xích Quốc tu sĩ trên đan điền, tên kia Xích Quốc tu sĩ đan điền trong nháy mắt bị Trương Dương đánh nổ. Phốc! Xích Quốc tu sĩ lại là một ngụm máu tươi phun ra, khắp khuôn mặt là trò tàn chi sắc. Trương Dương đối mặt địch nhân, hắn không có bất luận cái gì lòng thương hại. "Mau nói." Trương Dương nói. "Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói." Xích Quốc tu sĩ yếu đất nói, vẫn như cũ phi thường mạnh miệng. Nộ Không đi đem Lam Hoán trên thân cái kia nguyên một bình gia cường phiên bản xuân dược đưa cho ta, ta toàn bộ cho hắn rót hết. Trương Dương nói. Tốt. Nộ Không trong nháy mắt minh bạch Trương Dương ý tứ, sau đó hướng Lam Hoán đi đến. Xích Quốc tu sĩ biến sắc, lập tức cầu xin, không cần. Tuyệt đối không nên. Ta nói. Ta hiện tại liền nói. Trương Dương chiêu này quá độc ác, hắn đều trứng nát, lại còn cho hắn ăn cả bình xuân dược, hay là gia cường phiên bản xuân dược, tiểu chết này đối với một cái vừa trở thành thái giám người mà nói, thực sự quá mức tàn nhẫn. Chương 124, Khô Lâu Nghĩa Trang. Chương 124, Khô Lâu Nghĩa Trang mau nói. Trương Dương mặt không biểu tình, một tay mang theo tên kia Xích Quốc tu sĩ cổ áo nói. Bọn hắn đều ở phía trước Khô Lâu Viên. Xích Quốc tu sĩ nói. Bọn hắn đều ở nơi đó làm gì? Trương Dương nói. Nghe nói có người ở nơi đó cảm nhận được tiên thiên linh bảo khí tức, cho nên rất nhiều người đều đi. Xích Quốc tu sĩ nói. Tiên thiên linh bảo. Trương Dương trong lòng hơi động một chút. Ngươi không có gạt ta. Trương Dương hai con mắt híp lại nói. Ta nói đều là lời nói thật, ngươi tranh thủ thời gian cho ta một thông khoái. Xích Quốc yếu đất nói. Hắn kỳ thật cũng không đem nói toàn bộ giảng toàn. Trên thực tế Khô Lâu Viên bên trong vô cùng nguy hiểm, hắn cùng một cái khác Xích Quốc tu sĩ cũng là mới từ Khô Lâu Viên bên trong trốn tới, bọn hắn kém chút chết ở trong đó. Tốt. Trương Dương trực tiếp mang theo Xích Quốc tu sĩ đi vào một ngôi mộ bên cạnh, chỉ thấy lúc này nấm mộ bên trong đang có một bộ khô lâu từ đó chậm rãi leo ra. Ngươi muốn làm gì? Xích Quốc tu sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy khô lâu kia. Ngươi Xích Quốc ở sau lưng hại ta Hạ Quốc, dẫn đến ta Hạ Quốc đồng bạn tử thương thảm trọng, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi dễ dàng chết như vậy sao? Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Xích Quốc tu sĩ sắc mặt không sợ hãi biến đổi. Bọn hắn Xích Quốc từ đầu đến cuối đều là nút trong bóng tối, hắn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà biết tất cả. Lúc này Khô Lâu đã từ nấm mộ bên trong hoàn toàn bỏ lên đi ra. Trương Dương thấy thế trực tiếp mang theo Xích Quốc tu sĩ liền hướng phía Khô Lâu đập tới. Phanh! Khô Lâu bị Trương Dương lần nữa nện vào nấm mộ bên trong, Xích Quốc tu sĩ cũng ở trong đó. Không cần. Xích Quốc tu sĩ bị nện lại là phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn ra Trương Dương muốn làm gì. Trương Dương căn bản không để ý hắn, trực tiếp bắt đầu chôn đất. Không cần a. Xích Quốc tu sĩ hoảng sợ hô. Lúc này bộ Khô Lâu kia tại dưới người hắn, từ phía sau gắt gao ôm lấy tên kia Xích Quốc tu sĩ, nấm mộ bên trong phát ra kéo kẹt thanh âm, phi thường khiếp người. Các ngươi ở bên trong hảo hảo ở chung. Trương Dương cười lạnh nói, sau đó trực tiếp dùng bùn đất đem hố chôn lại. Vì để phòng vạn nhất, Trương Dương còn cố ý tìm đến một tảng đá lớn đặt ở trên nấm mộ, như vậy dạng này lúc này mới an tâm rời đi. Hắn thế nào? Trương Dương nhìn thoáng qua trọng thương Lam Hoán, sau đó nhìn về phía một bên Ngộ Không chất vấn. Thuốc đã cho hắn ăn, đoán chừng chốc lát nữa liền có thể tỉnh, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Ngộ Không nói. Đau quá Ngộ Không vừa dứt lời, Lam Hoán thống cổ thân, ngâm liền chuyển ra. Ngươi thế nào? Trương Dương đem Lam Hoán đỡ dậy. Thương thế có chút nặng, bất quá tạm thời không chết được. Lam Hoán nói. Ngươi hay là rời khỏi nơi này trước đi, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, ngươi sẽ chết. Trương Dương nói. Lam Hoán nhẹ gật đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương nói, ngươi nhất định phải giúp ta giết đám kia Xích Quốc xuất sinh. Trương Dương nhẹ gật đầu, Lam Hoán không nói hắn cũng sẽ làm như vậy. Đằng sau Lam Hoán kéo lấy thân thể bị trọng thương rời đi mảnh này hắc thổ địa, mà Trương Dương thì tiếp tục thâm nhập sâu trong đó. Theo Trương Dương tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh hắn liền tới đến một tòa nghĩa trang trước, nghĩa trang phía trước có tấm bia đá, trên tấm bia đá viết bốn cái chữ lớn màu đỏ quạng. Khô Lâu Nghĩa Trang. Nơi này thật là khiến người ta cảm giác rất không thoải mái. Trương Dương thầm nói, sau đó tiến vào trong nghĩa trang. Vừa mới bước vào nghĩa trang, Trương Dương liền nhìn không thấy bờ hắc thổ địa, hắc thổ địa bên trên còn tại bốc khói mù màu đen, sương mù giống như nước chảy xuôi tại hắc thổ địa phía trên. Trương Dương hướng nơi xa nhìn lại, tại hắn ánh mắt những nơi đi qua, tràn đầy màu đen phân mộ, thậm chí nghĩa trang bên ngoài còn nhiều hơn mấy lần. Cẩn thận một chút, nơi này cảm giác vấn đề rất lớn. Ngộ Không nhắc nhở. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía nghĩa trang chỗ sâu đi đến. Trương Dương bước vào nghĩa trang chỗ sâu, cùng Trương Dương dự liệu không sai biệt lắm, những cái kia nấm mộ lập tức chấn động đứng lên, rất nhanh từng cái bộ xương màu đen từ nấm mộ bên trong bò lên đi ra, trong hốc mắt nhảy lên du ngọn lửa màu đỏ. Hắc Khô Lâu. Trương Dương biến sắc, tiên tiên thạch kiếm lập tức xuất hiện tại trên tay hắn. Hắc Khô Lâu từ nấm mộ bên trong leo ra trong nháy mắt lập tức hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Trương Dương hướng đi qua. Cưỡng. Trương Dương một kiếm chạm tại Hắc Khô Lâu trên thân, kết quả Hắc Khô Lâu chỉ là gãy mất một cây xương sườn, địa phương khác hoàn hảo không chút tổn hại. Cứng như vậy, Trương Dương không khỏi biến sắc. Hắc Khô Lâu bị chém đứt một cây xương sườn sau, hắn trong hốc mắt ánh lửa hơi nhúc nhích một chút, lập tức cái kia bàn tay màu đen hướng phía Trương Dương một trường vỗ đi qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trương Dương phản ứng rất nhanh, lập mã hoành đao chém tới. Cưỡng. Hắc Khô Lâu bàn tay bị Trương Dương một đao chém xuống tới, bất quá đối với Hắc Khô Lâu ảnh hưởng tựa hồ cũng không lớn, nó cái tay còn lại là hướng phía Trương Dương đập đi qua. Trương Dương thấy thế lách mình tối lui. Cái này Hắc Khô Lâu so phía ngoài Bạch Khô Lâu cứng rắn mấy lần, mà lại chặt đều chặt không chết. Trương Dương cau mày nói, ta cảm giác cái này Hắc Khô Lâu khả năng ra đời một tia thần trí, ngươi chặt nó đầu thử một chút, ta phát hiện nó tựa hồ một mực hữu ý vô ý đang bảo vệ đầu lâu mình. Ngộ Không nói. Trương Dương nghe nói lời này không khỏi nhẹ gật đầu, vừa lúc Hắc Khô Lâu lần nữa hướng phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương lách mình né tránh Hắc Khô Lâu công kích, lập tức một đao chém về phía Hắc Khô Lâu cổ. Giễu cợt. Hắc Khô Lâu đầu lâu bị Trương Dương một đao chém xuống tới. Trương Dương nhìn thoáng qua Hắc Khô Lâu, sau đó hắn phát hiện Hắc Khô Lâu trong hốc mắt ngọn lửa màu đỏ lại còn đang thiêu đốt, cũng không dập tắt. Cái này cái gì chơi một lát, cái này đều không chết. Trương Dương bó tay rồi. Tính toán mặc kệ, dù sao liền thừa kích cỡ, cũng làm không ra yêu thiêu thân gì đến. Trương Dương nói thầm một tiếng, lập tức hướng nơi xa đi đến. Bất quá Trương Dương cương đi ra ngoài chưa được hai bước, hắn bỗng cảm giác cái hót đánh tới thấy lạnh cả người. Trương Dương lập tức ngồi xổm người xuống, một đạo hắc ảnh từ phía trên hắn bắt tới, không trung chuyển đến tiếng xé gió. Trương Dương đứng dậy hướng phía đạo hắc ảnh kia nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu lâu màu đen tung bay ở không trung, cái kia hai hàng màu đen răng ngay tại không ngừng trên dưới hét lớn, phát ra răng rắc thanh âm. Ta dựa vào có hết hay không? Trương Dương nhìn xem cái kia tung bay ở không trung khô lâu nổi giận mắng. Chỉ thấy lúc này đầu lâu kia lần nữa hướng phía Trương Dương hướng đến, Trương Dương trực tiếp một đao hướng phía đầu lâu chém tới. Giễu cợt. Đầu lâu trực tiếp bị Trương Dương một đao chém làm hai nửa, nó trong hốc mắt ngọn lửa màu xám lúc này mới hoàn toàn dập tắt. Trương Dương chém giết hắc khô lâu sau, trên mặt khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói nơi này nhiều như vậy mộ, nếu như đều là loại này hắc khô lâu, một khi bị vây quanh, chỉ sợ bằng thực lực của ta đều rất khó lao ra. Đi một bước nhìn một bước đi. Nộ không nói. Trương Dương gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía nghĩa trang chỗ sâu đi đến. Theo Trương Dương không ngừng xâm nhập, Trương Dương rất nhanh nghe được tiếng đánh nhau, đồng thời phi thường kịch liệt. Trương Dương hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp mấy tên nữ tử bị mấy chục cố bộ xương màu đen vây quanh trong đó. Chuyện gì xảy ra? Những này bộ xương màu đen trong hốc mắt hỏa diễm làm sao có chút là đỏ, có chút là đen? Trương Dương cao mày nói. Nộ không cũng là nhìn về phía chiến trường, sau đó phân tích nói, cảm giác ngọn lửa màu đỏ khô lâu rõ ràng là đã ra đời một chút linh trí, mà hắc hỏa diễm còn không có. Trương Dương nhẹ gật đầu, xác thực như Nộ không nói tới, những hắc hỏa kia diễm khô lâu hành động rõ ràng là muốn cứng ngắt một chút, mà hồng hỏa diễm khô lâu càng thêm linh động, còn biết đánh lén. Chương 125, bóng ma chương 125, bóng ma. Trương Dương cùng Nộ không chỉ là đơn giản phân tích một phen, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không phải cái gì thiện nhân, sẽ không bởi vì bị buồn ngủ mấy người là nữ phải trợ các nàng. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị thời điểm rời đi, chỉ gặp nơi xa một bộ khô lâu nhìn về hướng Trương Dương nơi này, trong hốc mắt ngọn lửa màu đỏ điên cuồng loạn động lấy, phản phất tại truyền tâu lấy một loại nào đó tín hiệu. Không tốt, khô lâu kia nhìn chằm chằm chúng ta nhìn đâu, cảm giác không có nghẹn tốt cái rắm. Nộ không phát hiện bộ khô lâu kia, lập tức đối với Trương Dương lớn tiếng nhắc nhở. Trương Dương nhìn về phía bộ khô lâu kia, quả nhiên bộ khô lâu kia trong hốc mắt hỏa diễm điên cuồng loạn động lấy. Phanh, phanh, phanh. Trương Dương còn chưa kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt bốn phía tất cả nấm mồ tất cả đều đột nhiên nổ tung, từng bộ khô lâu từ nấm mồ bên trong bò lên đi ra, cũng hướng phía Trương Dương phương hướng này bò tới. Ta dựa vào nhiều như vậy? Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn liếc nhìn lại, khắp nơi đen nghìn nghịt khô lâu chính hướng phía hắn bò tới. Nơi xa mấy tên nữ tu thấy thế bị hù từng cái sắc mặt trắng bệnh, các nàng ứng đối trước mặt mấy chục bộ khô lâu đã rất cố hết sức, bây giờ nơi xa đột nhiên lại xuất hiện một chi khô lâu đại quân, vận mệnh này phảng phất tại cùng với các nàng nói đùa bình thường. Lần này xong, một khi khô lâu đại quân giết chết người kia, sau đó chính là chúng ta chết. Ngươi miệng quạ đen này có thể hay không nói điểm lời hữu ích, chúng ta bây giờ muốn cầu nguyện người kia có thể chém giết những này hắc khô lâu, như vậy chúng ta mới có sống hy vọng. Nhưng hắn chỉ có một người mà thôi, mà lại cảnh giới cũng không cao, lý trí của ta một mực tại điên cuồng nhắc nhở ta, cái này không thực tế. Vậy ngươi liền cho mình thấy, nào, nói với chính mình hắn nhất định được. Trương Dương nhìn thoáng qua nơi xa bộ khô lâu kia, chỉ gặp bộ khô lâu kia trong hốc mắt ngọn lửa màu đỏ vẫn tại điên cuồng loạn động lấy. Cháu con rùa này coi là dạng này liền có thể giết ta, vậy thì thật là muốn làm hắn thất vọng. Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, khí thế trên người triệt để bộc phát ra, cầm trong tay tiên thiên thạch kiếm liền trực tiếp xông vào khô lâu ngay trong đại quân. Giễu cợt, giễu cợt, giễu cợt. Trương Dương triệt để bung ra không có chút nào ẩn tàng, tại khô lâu trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, từng bộ khô lâu bị hắn gọt đi đầu, bất quá rất nhanh lại có mới khô lâu bổ vị đi lên. Xem ra cùng ta trong tưởng tượng không sai biệt lắm, những khô lâu này xác thực không có ngọn lửa màu đỏ khô lâu mạnh. Nộ không nói, đừng mạnh không mạnh ngươi ngược lại là mau chạy ra đây giúp đỡ chúng ta. Trương Dương mắng, lập tức lại là một bộ khô lâu bị hắn chém làm hai nửa. Giúp cái gì giúp, hỗn độn thánh thể còn muốn người hỗ trợ, nói ra không phải mất mặt sao? Đời trước hỗn độn thánh thể gặp được địch nhân có thể tất cả đều là dựa vào chính mình. Nộ không nói, hắn là hắn, ta là ta, ta lại không đốc, có người có thể giúp một tay tại sao phải chính mình đơn đấu? Trương Dương nói, nha a, tiểu tử ngươi trước đó cũng không phải nói như vậy, làm sao hiện tại ý thay đổi? Nộ không trêu chọc nói, lúc này không giống ngày xưa. Tính toán hay là ta tự mình tới đi, ngươi con khỉ chết tiệt này nhìn xem đều không đáng tin cậy. Trương Dương mắng, dễu cận, dễu cận, dễu cận. Khô lâu trong đại quân, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Trương Dương thân ảnh giống như quỷ mị ở trong đó xuyên qua, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Thần hành bước muốn đột phá. Trương Dương trong lòng hơi động. Theo không ngừng chiến đấu, hắn phát hiện chính mình thần hành bước đi tới làn danh đột phá. Đại chiến vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, Trương Dương tốc độ càng lúc càng nhanh, đến phía sau những khô lâu kia thậm chí đều có chút theo không kịp Trương Dương tốc độ. Trương Dương trong quá trình chiến đấu thần hành bước đột phá đến cảnh giới đại thành. Trương Dương một kiếm bổ ra một bộ khô lâu, cười to nói, tới tới tới, tiếp tục. Trương Dương hiện tại càng giết càng thuận tay, nói xong tiếp tục hướng phía những khô lâu kia phóng đi. Từng đám khô lâu bị Trương Dương không ngừng chém giết, bất quá xa xa nấm mồ còn tại không ngừng có khô lâu từ đó leo ra, hướng phía Trương Dương nơi này đánh tới. Trương Dương giết nửa ngày, khô lâu đại quân không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều. Sau một canh giờ, anh, Trương Dương khí thế trên người bộc phát, hắn đột phá, đạt đến đại võ sư hai nặng. Rất lâu không có ở đột phá trong chiến đấu thoải mái. Trương Dương cười to nói, sau đó tiếp tục cùng những khô lâu kia chém giết. Trương Dương sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Hỗn Độn đỉnh đang không ngừng thôn vệ những khô lâu này trên người năng lượng, cuối cùng phản bổ đến Trương Dương trên thân một bộ phận. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Trương Dương trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý tầng thứ 6. Ha ha ha, Ngộ Không ngươi nói đúng, quả nhiên vẫn là cần nhờ chính mình. Trương Dương phi thường kích động, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi 2 canh giờ, hắn công pháp, kiếm ý, cảnh giới, vậy mà tất cả đều đột phá. Ta chính là thuận miệng lừa dối một chút mà thôi, không nghĩ tới hắn còn thật đúng là có thể làm được, xem ra tiểu tử này thật đúng là so sánh với một đời Hỗn Độn thánh thể mạnh hơn. Ngộ Không thầm nói. Giễu cợt. Trương Dương một kiếm chém ra, cuối cùng một bộ khô lâu đầu lâu bị hắn chém bay ra ngoài, Trương Dương lúc này mới ngừng lại. Trương Dương cầm trong tay Tiên Tiên Thạch kiếm đứng tại đống khô lâu bên trong, chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng trên thân lạnh thấu xương sát khí vẫn như cũ phi thường nồng đậm. Trung quanh hắn càng là chất đầy phá toái khô lâu thi thể, những thi thể này thậm chí chồng chất thành từng toa núi nhỏ, tối thiểu do mấy ngàn bộ khô lâu chồng chất mà thành. Nơi xa mấy tên nữ tu từng cái sớm đã thấy chói mắt. Hắn vậy mà thật một người chém giết nhiều như vậy khô lâu đại quân, đây cũng quá biến thái. Trong đó một tên nữ tu cả kinh nói. Trương Dương chém giết khô lâu đại quân sau, hắn nhìn về hướng nơi xa cô kia trong hốc mắt nhảy lên ngọn lửa màu đỏ khô lâu. Vương Bất Đạn, đừng cho là ta không biết, chính là ngươi chó này, ngày phái bọn hắn tới giết ta. Trương Dương cả giận nói, lập tức hướng thẳng đến cố kia màu đỏ khô lâu phóng đi. Bộ khô lâu kia nhìn thấy Trương Dương hướng hắn nó bắt tới, bên trong hốc mắt nó hỏa diễm có chút ngưng tụ, lập tức chính là hướng phía nơi xa bỏ chạy. Còn lại khô lâu nhìn thấy bộ khô lâu kia hành vi, cũng đều là chạy theo. Nguyên bản còn tại bị khô lâu vây công mấy tên nữ tử bỗng cảm giác áp lực toàn bộ biến mất, các nàng sững sờ nhìn xem đột nhiên chạy trốn mấy chục bộ khô lâu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không hiểu. Quả nhiên có linh trí. Hôm nay đều cho lão tử chết. Trương Dương tiếng mắng chửi vang lên. Mấy tên nữ tử hướng Trương Dương nhìn lại, chỉ gặp Trương Dương đã vọt tới cái kia mấy chục bộ khô lâu trước mặt, hướng phía cố kia hồng hỏa diễm khô lâu chính là một kiếm chém tới. Phanh! Hồng hỏa diễm khô lâu trực tiếp bị Trương Dương một kiếm chém vỡ, chỉ còn một cái đầu lâu rớt xuống đất. Phanh! Trương Dương lại là một kiếm đập vào trên đầu lâu trực tiếp bị hắn dùng thạch kiếm vô nát bấy. Về phần mặt khác khô lâu Trương Dương không có quản, tùy ý bọn chúng thoát đi. Trương Dương chém giết xong bộ khô lâu này liền chuẩn bị rời đi, ngay tại hắn vừa mới chuyển thân thời điểm, sau lưng truyền đến nữ tử thanh âm. Công tử xin dừng bước. Mấy tên nữ tử chạy tới. Có chuyện gì? Trương Dương cao mày nói. Công tử thực lực mạnh như vậy, nhưng ta cũng không ở tại dư bảy đại siêu cấp trong đế quốc nghe qua ngươi. Trong đó một tên nữ tử nói. Ta đến từ tầng dưới chót tiểu quốc, cũng không phải là siêu cấp đế quốc người. Trương Dương thản nhiên nói. Mấy tên nữ tử nghe xong đều là sắc mặt hơi đổi, một cái tầng dưới chót tiểu quốc tu sĩ có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, quả thực là người tiên. Nữ tử kia lập tức đối với Trương Dương cúi người hành lễ, sau đó nói, công tử chúng ta đến từ Huyền Quốc, có thể xin mời công tử giúp chúng ta một chuyện. Không có thời gian. Trương Dương quay người trực tiếp rời đi. Công tử chẳng lẽ không muốn thu hoạch được cái kia tiên thiên linh bảo sao, ta biết ở nơi nào. Nữ tử kia thấy thế vội vàng nói. Nghe đến lời này, Trương Dương thân hình dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía nữ tử kia nói tiên thiên linh bảo ta không hứng thú, các ngươi có thể gặp qua vô ngần cỏ. Trương Dương nói dối, tiên thiên linh bảo không hứng thú đó là giả. Ta biết ở nơi nào. Nữ tử kia liên tục gật đầu nói. Trương Dương thấy thế hơi nhướng mày, nói ngươi xác định sao, nếu như bị ta phát hiện ngươi gạt ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Hắn tới đây mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm vô ngần cỏ, cái này liên quan đến lấy ra hắn mệnh. Ta không có lừa ngươi, ta biết chính xác. Nữ tử kia nói lần nữa. Vậy các ngươi có thể nhìn thấy xích của người. Trương Dương hỏi lần nữa. Nữ tử kia lại là gật đầu nói, đều tại cùng một nơi. Đều tại cùng một nơi. Nói thật Trương Dương trong lòng không có chút nào tin. Vậy các ngươi mang ta đi nhìn xem. Trương Dương nhìn xem mấy tên nữ tử nói, trong đôi mắt hàn quang chợt lóe lên. Mấy tên nữ tử kia nhìn thấy Trương Dương trong đôi mắt sắc khí, trong lòng các nàng đều là khẽ run lên, sau đó mang theo Trương Dương hướng mục đích mà đi. Rất nhanh Trương Dương liền đi theo mấy tên nữ tử đi vào một tòa cổ lão lại quỷ dị nghĩa trang bên ngoài. Chỉ gặp tòa này nghĩa trang diện tích không tính đặc biệt lớn, nhưng là bên trong tràn đầy màu đen mù, đồng thời không ngừng có tiếng đánh nhau từ đó vang lên. Trương Dương hướng phía nghĩa trang chỗ sâu nhìn lại, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có thật nhiều khô lâu, bất quá rất nhanh Trương Dương con mắt liền trừng lớn đứng lên. Bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy nghĩa trang chỗ sâu tựa hồ có cái bóng ma khổng lồ đứng ở nơi đó, đồng thời bóng ma này tựa hồ cưỡi tại trên thứ gì, những hắc vụ này đầu nguồn tựa hồ cũng tới từ đạo bóng ma kia phía trên. Chương 126, ngươi cầm khảo nghiệm này cán bộ. Chương 126, ngươi cầm khảo nghiệm này cán bộ. Công tử chúng ta Huyền Quốc người đều ở bên trong, hy vọng công tử có thể phá vỡ nơi này kết giới, nếu không chúng ta vào không được. Nữ tử kia nói. Kết giới? Nào có kết giới? Trương Dương nghi ngờ nói. Toàn bộ nghĩa trang đều bị kết giới bao khỏa ở bên trong. Nữ tử kia nói, nói xong hướng thẳng đến nghĩa trang ném ra một cục đá. Ken. Ngay tại cục đá sắp bay vào nghĩa trang lúc, nghĩa trang bốn phía đột nhiên xuất hiện một bức tường màu đen, trực tiếp đem cục đá cản lại. Trương Dương thấy thế nhíu mày, nhìn về phía nữ tử kia nói ngươi tại sao lại cảm thấy ta có thể phá vỡ kết giới kia? Nữ tử kia giải thích nói, công tử trên tay ngươi có tiên tiên linh bảo, phá vỡ kết giới này cũng không có vấn đề. Ngươi xác định như vậy? Trương Dương nói. Trước đó ta gặp được Nhạc Bất Chiếu chính là dùng tiên tiên linh bảo phá vỡ kết giới. Nữ tử kia nói. Nghe nói như thế, Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhạc Bất Chiếu cũng ở bên trong, đồng thời đến bây giờ đều không có đi ra, nói rõ tình huống bên trong không tốt lắm a, bất quá coi như vậy, Trương Dương vẫn là phải đi bảo, dù sao vô ngần còn tại bên trong. Các ngươi tránh ra. Trương Dương cầm tiên tiên thạch kiếm hướng phía kết giới kia chính là một kiếm chém tới. Rêu cận. Kết giới trong nháy mắt bị Trương Dương phá vỡ một cái lỗ hổng kia bị phá ra trong nháy mắt liền bắt đầu chậm chạp khép lại. Trương Dương thấy thế không dám do dự, lập tức vào bảo. Trương Dương tiến vào nghĩa trang đằng sau, hắn lập tức liền ở trong không khí ngửi được một cỗ mùi máu tươi, thỉnh thoảng còn có âm phong ở trong đó gào thét. A. Lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng thảm, chỉ gặp một bóng người hướng phía hắn nơi này bay tới, Trương Dương tranh thủ thời gian động đậy thân thể tránh khỏi. Trương Dương hướng trên mặt đất thân ảnh kia nhìn lại, chỉ gặp một cái cốt chảo màu đen chộp vào người kia trên cổ, người kia đưa tay hướng Trương Dương hô, "Cứu! Cứu ta!" Người kia nói đều không có nói xong, liền trực tiếp ngã đầu chết. Trương Dương dùng thạch kiếm đem cái kia cốt chảo đẩy ra, lúc này Trương Dương mới phát hiện màu đen cốt chảo bên trên vậy mà có chút phím hồng, mà bộ thi thể kia trên cổ tuy có vết thương, lại một giọt máu tươi đều không có. Có gì đó quái lạ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Trương Dương còn không có nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, hắn đột nhiên nghe được trên mặt đất bộ thi thể kia trên thân chuyển ra dị hưởng. Đằng sau liền nhìn thấy bộ thi thể kia đột nhiên trở nên không gì sánh được bắt đầu vặn mèo, sau đó đột nhiên đứng lên, đem Trương Dương đều là giật nảy mình. Đây là tình huống như thế nào? Trương Dương cau mày nói, nhịn không được lui về sau hai bước, cùng thi thể kia kéo dài khoảng cách. Ta cũng xem không hiểu, địa phương khỉ gió này thực sự quá quỷ dị. Nộ không thanh âm tại Trương Dương trong đầu vang lên. Lúc này bộ thi thể kia đột nhiên động, tốc độ không tính nhanh, lảo đảo hướng phía Trương Dương hướng đi qua. Rễu cận. Trương Dương một kiếm xé qua, bộ thi thể kia đầu lâu bay ra ngoài, sau đó rơi lăn trên mặt đất. Trương Dương định tình nhìn xem cái đầu kia, hắn sợ đầu lâu cùng trước đó khô lâu một dạng, cũng sẽ công kích. Chuyện phát sinh kế tiếp không ra Trương Dương đoán trước, lăn xuống trên mặt đất đầu lâu đột nhiên dựng đứng lên, sau đó chậm rãi quay lại. Trương Dương thấy thế biến sắc, chỉ gặp mặt kia sắt trắng bệnh đầu lâu ngay tại hướng về phía hắn quỷ dị cười, đồng thời miệng kia hoàn toàn rách ra ra, vết nước màu đen lan tràn đến bên hai. Hưu. Đầu lâu đột nhiên nhanh chóng hướng phía Trương Dương hướng đi qua, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Rễu cận. Trương Dương phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp một kiếm đem đầu lâu chém làm hai nửa, một cỗ chất lỏng màu đen từ đó chảy ra, tản ra hôi thối. Trương Dương chờ đợi chỉ chốc lát, gặp đầu lâu lại không phản ứng, lúc này mới quay người rời đi. Theo Trương Dương không ngừng xâm nhập trong nghĩa trang tâm, tiếng đánh nhau cũng càng phát ra rõ ràng. Trương Dương rất nhanh liền nhìn thấy trong nghĩa trang tâm vị trí có thật nhiều tu sĩ đang cùng khô lâu chiến đấu, bất quá kỳ quái là, những khô lâu kia lại là màu đỏ như máu. Mà tại bọn hắn phía trên, có thật nhiều trắng bệnh đầu người trên không trung bay múa, thỉnh thoảng sẽ hướng phía đột nhiên tập kích phía dưới tu sĩ, đối với những tu sĩ kia tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Xem ra nơi này đã chết không ít người. Trương Dương nhìn xem không trung những đầu lâu kia lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp hướng phía hắn phương hướng này bỏ tới, hai người ánh mắt đối mặt, trong đôi mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ tử áo trắng kinh ngạc chính là, nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một người? Trương Dương kinh ngạc chính là, nữ tử mặc áo trắng này mặc dù toàn thân máu tươi, nhưng tướng mạo có thể nói phong hoa tuyệt đại. Bất quá đây không phải Trương Dương kinh ngạc nguyên nhân chủ yếu là, Trương Dương nhìn thấy nữ tử áo trắng quần áo đã có chút nứt ra, một vòng tuyết trắng từ đó lộ ra. Bất quá Trương Dương rất nhanh sắc mặt liền thay đổi, bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy nữ tử sau lưng trong hắc vụ vậy mà xông ra mười mấy bộ màu đỏ như máu khô lâu, những cái kia màu đỏ như máu khô lâu ngay tại truy sát nữ tử này. Nữ tử áo trắng nhìn thấy Trương Dương ngây ngốc đứng ở nơi đó, nàng coi là Trương Dương bị sợ choáng váng, lập tức nhắc nhở, còn không tranh thủ thời gian chạy, ngốc đứng đấy làm gì? Nữ tử áo trắng vừa mới nói xong, nàng liền nhìn thấy Trương Dương không chỉ có không có chạy, thậm chí còn lấy ra kiếm trong tay. Đi mau à, những này huyết sắc khô lâu so bên ngoài những cái kia mạnh rất nhiều, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Nữ tử hô lớn. Nữ lời vừa mới nói xong, trong đó một bộ huyết sắc khô lâu đã đi tới phía sau nàng, màu đỏ như máu móng vuốt hướng phía nữ tử đầu liền bắt tới. Nữ tử thấy thế biến sắc, lập tức liền muốn hướng mặt bên tránh đi, bất quá trong thời không này mấy cái trắng bệnh đầu người từ bốn phương tám hướng hướng nàng vào tới, đưa nàng đường lui hoàn toàn phá hỏng. Nữ tử áo trắng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt không gì sánh được, nàng biết hôm nay nàng thái kiếp khó thoát. Nam xuống. Ngay tại nữ tử chuẩn bị liều mạng một phen lúc, Trương Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Nữ tử áo trắng sửng sốt một chút, thằng ngốc kia gọi ta nằm xuống. Nữ tử áo trắng trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Ngươi nớ ngẩn a, tranh thủ thời gian nằm xuống. Trương Dương thanh âm tức giận vang lên. Nữ tử áo trắng loại thiên chi tiêu nữ này từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người mắng qua, hôm nay lại bị một người xa lạ mắng làm nớ ngẩn. Nàng còn là lần đầu tiên bị người mắng như vậy, trong lòng không khỏi hiện lên một tia bị khuất, bất quá thân thể hay là phản xạ có điều kiện giống như nằm xuống. Ngay tại huyết sắc khô lâu cùng trên trời những đầu người kia tới gần nữ tử áo trắng thời điểm, một cỗ màu đỏ đen năng lượng đâm vào trên người bọn họ. Oeng! Tiếng nổ mạnh vang lên, cỗ kia huyết sắc khô lâu cùng đầu người trong nháy mắt hóa thành hư vô. Rễu cận, rễu cận, rễu cận. Còn lại mười mấy bộ huyết sắc khô lâu trong nháy mắt bị Trương Dương từ trên cao đi xuống chém làm hai nửa. Không nghĩ tới âm dương chi lực đối với mấy cái này khô lâu hiệu quả tốt như vậy, đáng tiếc không có cách nào dùng nhiều. Trương Dương trước đó cũng là nếm thử, nhưng hiệu quả rõ ràng so với hắn trong tưởng tượng tốt. Lúc này nữ tử áo trắng từ dưới đất bò dậy, nàng vừa vặn nhìn thấy Trương Dương chém giết những cái kia huyết sắc khô lâu một màn. Hắn chém giết những khô lâu này vì sao nhẹ nhàng như vậy, cảnh giới của hắn nhìn còn không có ta tại cao đối với. Nữ tử áo trắng nhìn xem cầm kiếm mà đứng Trương Dương, trong lòng như sóng to gió lớn đang lan lộn. Nữ tử áo trắng đi vào Trương Dương bên cạnh, túi người hành lễ nói, đa tạ công tử ân cứu mạng. Nữ tử áo trắng khẽ cong eo, mở miệng có chút rủ xuống, Trương Dương nhìn con mắt có chút trợn tròn đứng lên. Đều là giúp người làm niềm vui mà thôi. Trương Dương ho nhẹ một tiếng nói. Kỳ thật nếu như không phải trước đó nữ tử áo trắng những cái kia biệt thiện, Trương Dương căn bản sẽ không quan tâm nàng. Nữ tử áo trắng tại sinh mệnh mình nhận uy hiếp thời khắc, còn có thể nhắc nhở một người xa lạ, có thể thấy được nó tâm địa cũng không xấu.
Khục, khục. Công tử ngươi thụ thương.
Nữ tử áo trắng trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Trương Dương đem con mắt liếc về phía nữ tử áo trắng quần áo nơi nứt ra, nhìn không được nhắc nhở, ngươi liền lấy khảo nghiệm này cán bộ. Chương 127, Khô Lâu Kỵ Sĩ chương 127, Khô Lâu Kỵ Sĩ. Nữ tử áo trắng mặc dù không có minh bạch Trương Dương trong lời nói ý tứ, nhưng thông qua Trương Dương ánh mắt, nàng lập tức phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Nữ tử áo trắng kêu lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt xoát một chút đỏ bừng, sau đó lập tức quay lưng đi sửa sang lại đứng lên. Trương Dương cử động lần này cũng là vì nữ tử áo trắng tốt, dù sao mảnh này tuyết trắng hắn nhìn qua là được rồi, không cần thiết tiện nghi những người khác. Nữ tử áo trắng chỉnh lý tốt quần áo sau lúc này mới sắc mặt xích hồng xoay người qua, chỉ gặp cái kia mở miệng đã bị nàng không biết dùng cái gì biện pháp khâu lại. Ta gọi Tô Mạn, cảm tạ công tử ân cứu mạng. Tô Mạn lần nữa hướng phía Trương Dương có chút thi lễ. Ngươi đến từ Huyền Quốc? Trương Dương thuận miệng chất vấn. Công tử làm sao lại biết? Tô Mạn kinh ngạc nói. Bên ngoài có người để cho ta tiến đến cứu ngươi. Trương Dương nói, thực tế hắn căn bản không biết, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Thế nhưng là nơi này tiến đến dễ dàng, ra ngoài rất khó, nếu không ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Tô Mạn thở dài nói. Trương Dương nghe xong không khỏi nhíu mày, điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới, bất quá cũng không quan trọng, hắn là tiến đến tìm kiếm Vô Ngần có cùng tìm Xích Quốc người báo thủ. Ta nghe nói trong này có hay không ngần cỏ? Trương Dương hỏi. Tô Mạn nghe xong biểu lộ hơi có chút biến hóa, sau đó do dự nói, có đúng là có, bất quá ngươi khả năng rất khó thu hoạch được. Vì cái gì? Trương Dương nghi ngờ nói. Ngươi thấy bóng ma kia đi. Tô Mạn chỉ hướng xa xa bóng ma. Trương Dương không khỏi nhẹ gật đầu, hắn tại nghĩa trang bên ngoài liền gặp được. Đó là một cái cự đại khô lâu kỵ sĩ, nơi này khói đen đều là từ trên người nó phát ra mà người cần Vô Ngần cỏ liền tại nó đỉnh đầu. Tô Mạn nói. Lên đỉnh đầu. Trương Dương biến sắc. Ý tứ này nếu như hắn muốn Vô Ngần cỏ, còn muốn đi khô lâu kỵ sĩ trên đỉnh đầu hái, cái này không nháo đâu thôi. Bộ khô lâu này kỵ sĩ từ đầu đến cuối có động đậy sao? Trương Dương hỏi. Hắn phát hiện cỗ này khổng lồ khô lâu kỵ sĩ, từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy hiện tại cũng chưa hề đụng tới. Động ngược lại là không động tới, bất quá luôn cảm giác nó hẳn là biết di động chỉ là thời cơ chưa tới. Tô Mạn suy đoán nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn cùng Tô Mạn ý nghĩ không sai biệt lắm. Xích Quốc những người kia có ở đó hay không nơi này? Trương Dương nói. Tô Mạn nhẹ gật đầu, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, nhắc nhở, Xích Quốc bây giờ hẳn là còn thừa lại 3 người, trong đó bọn hắn mạnh nhất Đồng Tiếu cũng ở nơi đây, ngươi sẽ không phải đối bọn hắn có ý tưởng đi. Bất quá nàng vừa mới nói xong, nàng phát hiện Trương Dương đã vọt vào trong hắc vụ, căn bản không có đáp lại nàng. Gia hỏa này quá vọng động rồi, Đồng Tiếu thế nhưng là đã đạt tới đại võ sư 4 nặng đỉnh phong, nơi này căn bản không có mấy người là đối thủ của hắn. Tô Mạn cắn răng một cái, sau đó đi theo. Trương Dương dù sao đã cứu nàng, nàng không thể nhìn Trương Dương đi tìm chết. Trương Dương coi chừng tiềm phục tại hắc ốc bên trong, thỉnh thoảng sẽ có màu đỏ khô lâu cùng đầu lâu hướng hắn vọt tới, bất quá đều là bị hắn tùy tiện chém giết. Có Trương Dương ngăn tại phía trước, đi theo Trương Dương sau lưng Tô Mạn ngược lại là bởi vậy dễ dàng rất nhiều. Theo Trương Dương đi vào chỗ sâu, hắn rốt cục thấy rõ khô lâu kia kỵ sĩ trưởng cái dạng gì. Chỉ gặp một bộ huyết sắc khô lâu ngồi tại một thất khô lâu trên chiến mã, nhìn qua dị thường cao lớn, đồng thời huyết sắc khô lâu bên trên ngay tại không ngừng ra bên ngoài tràn ngập khói đen. Mà huyết sắc khô lâu trong hốc mắt, thỉnh thoảng sẽ có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên, khi thì dấy lên, khi thì dập tắt, nhìn qua phi thường quỷ dị. Vô Ngần cỏ thật đúng là tại trên đầu nó. Trương Dương cao mày nói. Hắn nhìn thấy huyết sắc khô lâu kia đỉnh đầu vị trí, có một gốc màu đen cỏ non tại theo gió chập chờn. Khô lâu này kỵ sĩ nhìn qua có chút không đúng à, ta cảm giác nó lúc nào cũng có thể sẽ triệt để tô tình. Nộ không thanh âm tại Trương Dương trong đầu vang lên. Nghe được nộ không nhắc nhở, Trương Dương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, kỳ thật hắn cũng chú ý tới điểm này. Ta cảm thấy ngươi hay là tốc độ nhanh một chút thì tốt hơn. Gia hỏa này nếu như triệt để tô tỉnh, cảm giác có thể sẽ ra đại sự. Nộ không nhắc nhở. Trương Dương trong lòng kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Trong những người kia cái nào là Xích Quốc người? Trương Dương nhìn xem Tô Mạn chất vấn. Những cái kia mặc đồ đỏ chính là. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận tóc đỏ cái kia, hắn chính là Đồng Tiếu, thực lực phi thường cường đại. Tô Mạn nhắc nhở. Trương Dương gật đầu, sau đó hướng thẳng đến trong đó một tên Xích Quốc tu sĩ phóng đi. Tên kia Xích Quốc tu sĩ vốn tại cùng khô lâu kỳ chiến, các loại Trương Dương tới gần hắn thời điểm, hắn đột nhiên hướng phía Trương Dương phương hướng này một kiếm đâm tới, vô cùng đột nhiên. Muốn đánh lén ta, đi chết đi. Tên kia Xích Quốc tu sĩ cười lạnh nói. Dễu cận. Bất quá một giây sau tên kia Xích Quốc tu sĩ trên mặt biểu lộ liền cứng đờ chỉ gặp Trương Dương một kiếm xẹt qua, trực tiếp đem người kia chặn ngang chém làm 2 nửa. Muốn chết. Một tên khác Xích Quốc tu sĩ thấy thế phát ra gầm thét, hướng phía Trương Dương chính là giết tới đây. Dễu cận. Trương Dương thân ảnh lóe lên, một tia trắng xẹt qua, cái kia người đầu trực tiếp rơi xuống đất. Ở chỗ này những người còn lại đều là kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Dương nơi này, bọn hắn không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, lại có mạnh như vậy. Vâng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên. Trương Dương hướng phía khu vực nổ nhìn lại, chỉ gặp khô lâu kỵ sĩ phía trước có một tấm bàn đá, trên bàn đá trưng bày một viên hạt châu màu đen, trên hạt châu tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Mà bàn đá ngay phía trước, những cái kia tụ mãn huyết sắc khô lâu, tại những cái kia huyết sắc khô lâu ở trong, có mấy người ngay tại trong đó đại chiến kịch liệt. Hạt châu màu đen kia hẳn là tiên thiên linh bảo. Trương Dương nhìn xem hạt châu màu đen trầm ngâm nói, sau đó lại là một kiếm chém ra, hướng hắn vọt tới huyết sắc khô lâu lập tức bị hắn chém làm hai nửa. Những người này thực lực đều rất mạnh, bất quá đều đánh lấy riêng phần mình tiểu tâm tư, nếu không những khô lâu kia sớm đã bị bọn hắn giết hết. Trương Dương minh hiển có thể nhìn thấy, trong đó ba người hẳn là liên hợp rõ ràng đang ngăn trở vị kia nam tử áo tím cướp đoạt hạt châu. Bất quá Trương Dương cũng có thể nhìn ra, cái kia liên hợp ba người cũng đều là tại lẫn nhau đề phòng, đều không có xuất toàn lực. Nam tử mặc áo tím kia chính là Nhạc Bất Chiếu, hai người khác theo thứ tự là Cho Quốc Bách Lý Ý Điệp, cùng Tấn Quốc Kim Hiểu Nghiệp, thực lực bọn hắn tất cả đều đạt đến đại võ sư năm nặng. Về phần nam tử mặc áo hồng kia chính là Đồng Tiếu. Tô Mạn giới thiệu nói, bất quá càng nhiều hơn chính là nhắc nhở Trương Dương, bởi vì hắn phát hiện Trương Dương tựa hồ có chút dục dịch. Tiểu tử ngươi dám giết ta Xích Quốc người, chờ ta đem chuyện nơi đây xử lý tốt, ta nhất định tự tay giết chết ngươi. Đồng Tiếu giữ tận thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trương Dương xuất thủ đánh giết hắn Xích Quốc hai người hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, bây giờ nếu không phải vì cái này tiên thiên linh bảo, hắn khẳng định hiện tại lập tức xuất thủ chém giết Trương Dương. Nghe được Đồng Tiếu nói như vậy, còn lại ba người cũng đều là nhìn về phía Trương Dương nơi này, bất quá rất nhanh lại đầu nhập trong chiến đấu. Tô Mạn trên người ngươi thương là chuyện gì xảy ra, có phải hay không tiểu tử này làm? Nhạc Bất Chiếu thanh âm tức giận đột nhiên từ đằng xa vang lên. Chương 128, Tô Tỉnh chương 128, Tô Tỉnh biểu ca ngươi hiểu lầm trên người ta máu không phải hắn tạo thành, ngược lại là Trương Dương đã cứu ta. Tô Mạn đội vàng giải thích nói. Biểu ca. Trương Dương tại Nhạc Bất Chiếu cùng Tô Mạn trên thân vừa đi vừa về quét mắt hai mắt. Hai người các ngươi một cái tại Khánh Quốc, một cái tại Huyền Quốc, Trương Dương ngơ ngơ nói. Trên thế giới này có một số việc chính là trùng hợp như vậy. Tô Mạn giải thích nói. Trương Dương, cảm tạ Trương huynh đã cứu ta biểu muội, về sau có chuyện gì có thể nói với ta, ta hết sức nỗ lực. Trong chiến đấu Nhạc Bất Chiếu tùng khẩu khí nói. Trương Dương nghe nói lời ấy trong lòng hơi động, sau đó lập tức chắp tay nói, nếu Nhạc huynh nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nhạc Bất Chiếu nghe xong trong lòng hơi sững sờ, hắn chỉ là lời khách sáo mà thôi, không nghĩ tới Trương Dương vậy mà tưởng thật. Trương huynh có thể lần sau đang giúp ngươi, ta lúc này còn có việc gấp cần giải quyết. Nhạc Bất Chiếu nói, không cần lần sau phiền toái như vậy, chuyện này ngươi rất nhanh liền có thể làm đến. Trương Dương nói, a. Trương huynh nói nghe một chút. Nhạc Bất Chiếu hiếu kỳ nói, giúp ta giết Đồng Tiếu. Trương Dương nói, giết Đồng Tiếu. Trương Dương lời này vừa ra, nơi này mấy người tất cả đều là sửng sốt một chút, trong chiến đấu Bách Lý Y cùng Kim Hiểu Nghiệp cũng đều là kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Dương, bọn hắn không nghĩ tới Trương Dương sẽ xách yêu cầu này. Đồng Tiếu thì là sắc mặt không gì sánh được khó coi, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn thật đúng là sợ Nhạc Bất Chiếu trực tiếp đáp ứng, nếu như Nhạc Bất Chiếu đáp ứng, hắn rất hoài nghi hai đồng đội này đến lúc đó có thể hay không ra tay giúp hắn. Trương Minh Ngươi cũng thấy đấy, ta bây giờ bị ba người bọn hắn kiềm chế, căn bản không có cách nào đánh giết Đồng Tiếu. Nhạc Bất Chiếu bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Nhạc Bất Chiếu ngược lại là cũng nghĩ giết Đồng Tiếu, nhưng hắn bây giờ bị ba người kiềm chế, huống hồ bên người còn có nhiều như vậy khô lâu cần đối phó, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là làm không được. Đã như vậy, vậy liền ta tự mình tới đi. Trương Dương bất đắc dĩ nói, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Trương Dương trên thân sát khí lập tức phóng lên tận trời, hướng phía Đồng Tiếu chính là vào tới, một bộ không phải ngươi chết, chính là ta vong tư thái. Đồng Tiếu thấy thế thần sắc triệt để âm lãnh xuống tới. Đồng huynh ngươi có muốn hay không đi trước giải quyết tấm kia Dương? Kim Hiểu Nghiệp nói. Không cần, loại người này ta một đao liền có thể chém giết. Đồng Tiếu hừ lạnh nói, hắn sao có thể không biết Kim Hiểu Nghiệp đang đánh tâm tư gì? Bây giờ ba người bọn họ đem Nhạc Bất Chiếu áp chế gắt gao ở, chỉ cần hắn vừa rời đi, hắn tin tưởng Kim Hiểu Nghiệp cùng Bách Lý Y Y khẳng định sẽ lập tức đến cướp đoạt hạt châu màu đen. Tốc độ thật nhanh. Bách Lý Y Y đột nhiên hoảng sợ nói. Chỉ thấy lúc này Trương Dương giống như một đạo tia chớp màu đen, hướng phía bọn hắn nơi này vọt tới. Đồng Tiếu thấy thế không khỏi biến sắc. Sau đó thần sắc giữ tận nói, tốc độ nhanh thì có ích lợi gì, ta cũng như thế một chiêu liền có thể đưa người chém giết. Đồng Tiếu thần sắc không gì sánh được chuyên chú, Trương Dương tốc độ hắn cũng không dám lãnh đạm, ngay tại Trương Dương sắp đến trước mặt hắn lúc, hắn lập tức hướng phía Trương Dương chính là một đao chém tới. Hiu! Nào biết Trương Dương căn bản cũng không ra tay với hắn, mà là từ bên cạnh hắn chạy qua. Không tốt, mục tiêu của hắn là Hạt Châu. Đồng Tiếu lập tức phản ứng lại, hắn biết mình bị Trương Dương đuổi nghịch, trên mặt không khỏi lộ ra nổi giận chi sắc, quay người hướng phía Trương Dương đánh tới. Kim Hiểu Nghiệp cùng Bách Lý Y Y cũng đều là biến sắc, lập tức hướng Trương Dương đuổi theo, cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Trương Dương tốc độ cực nhanh, tại những khô lâu kia ở trong xuyên thẳng qua, rất nhanh liền tới đến bên cạnh cái bàn đá, đem hạt châu thu vào. Dám đùa ta, muốn chết. Trương Dương cương vừa đem hạt châu thu hồi, liền nghe được Đồng Tiếu thanh âm nổi giận từ phía sau vang lên. Trương Dương không cần suy nghĩ lập tức một cái lăn qua một bên lật, lăn ra ngoài. Phanh! Đồng Tiếu một đao chém vào trên bàn đá trong nháy mắt nổ bể ra đến. Hôm nay không chỉ có đùa nghịch ngươi, ta còn muốn tự tay làm thịt ngươi. Trương Dương hai chân hơi cong, sau đó dùng sức đạp một cái. Phanh! Trương Dương dưới chân trong nháy mắt nổ tung, thân ảnh của hắn như đạn pháo phóng tới Đồng Tiếu, hướng phía Đồng Tiếu chính là một kiếm chém ra. Đồng Tiếu thấy thế phát ra cười lạnh, hắn muốn chính là Trương Dương chủ động tới giết hắn, nếu không lấy Trương Dương tốc độ, hắn thật đúng là đuổi không kịp. Cưỡng! Đao kiếm chạm vào nhau, kịch liệt va chạm cũng không phát sinh, Đồng Tiếu trong tay chiến đao như là đầu hũ bị Trương Dương tùy tiện chém làm hai nửa. Làm sao có thể? Đồng Tiếu mặt trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chết! Trương Dương giận dữ hét, kiếm của hắn cũng không dừng lại, ngược lại tốc độ càng nhanh, một kiếm chạm tại Đồng Tiếu ngực. Giễu cợt. Đồng Tiếu trong nháy mắt bị Trương Dương chém làm hai nửa, chết không thể chết lại. Trương Dương chém giết Đồng Tiếu sau lập tức đem kiếm chỉ hướng về phía sau lưng Kim Hiểu Nghiệp cùng Bách Lý Y Y, âm thanh lạnh lùng nói, "Hạt Châu là của ta, các ngươi muốn chết có thể tới đoạt đoạt nhìn." Kim Hiểu Nghiệp cùng Bách Lý Y nghe xong thần sắc hơi đổi, Trương Dương sát khí trên người thực sự quá nặng đi, đồng thời còn có thể một kiếm chém giết đồng thiếu, điều này không khỏi làm thân thể bọn họ ngừng lại. Ngươi ở đâu nhận biết ra hỏa này, hắn bất quá là đại võ sư 2 năm rồi, làm sao cảm giác thực lực đều nhanh vượt qua ta. Nhạc Bất Chiếu sớm đã đi vào Tô Mạn bên cạnh, hắn nhìn phía xa Trương Dương sắc mặt ngưng trọng nói, thực lực của hắn có Hứa Thành Toàn mạnh sao? Tô Mạn hiếu kỳ nói, so Hứa Thành Toàn mạnh hơn nhiều, Hứa Thành Toàn đều không có tấm này Dương mang đến cho ta áp lực lớn. Nhạc Bất Chiếu cao mày nói, lợi hại như vậy? Tô Mạn hoảng sợ nói, nếu không phải nghe được Nhạc Bất Chiếu chính miệng nói như vậy, nàng đều không nhìn ra Trương Dương mạnh như vậy. Hô, hô, hô. Trong nghĩa trang đột nhiên cuồng phong gào thét, bốn phía hắc vụ sao động đồng thời hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Không tốt, quả nhiên xảy ra vấn đề. Trương Dương hoảng sợ nói, những người còn lại cũng đều là sắc mặt đại biến. Chỉ gặp Khô Lâu kỵ sĩ trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy càng lúc càng nhanh, trong nghĩa trang hắc vụ hướng phía Khô Lâu kỵ sĩ điên cuồng quét sạch mà đi, lấy Khô Lâu kỵ sĩ làm trung tâm, tạo thành một cái màu đen vòng xoáy. Cháy mau. Có người hô lớn, lập tức đám người hướng phía nghĩa trang bên ngoài phóng đi. Kim Hiểu Nghiệp cùng Bách Lý Y Y lúc này đâu còn chú ý đến lấy hạt châu, bọn hắn cũng là cũng giống như thế. Trương Dương nhìn thoáng qua cái kia màu đen vòng xoáy, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, cái kia hai đóa ngọn lửa màu đỏ đang trở nên càng ngày càng ngưng thực. Đồng thời Trương Dương năng rõ ràng cảm nhận được, bộ Khô Lâu này kỵ sĩ trên thân phát ra khí tức càng ngày càng cường đại, để hắn đều cảm giác không rét mà run. Trương Dương không do dự nữa, hắn lập tức hướng nghĩa trang bên ngoài phóng đi, vô ngần có sự tình chỉ có thể lại tính toán sau. Vọt tới nghĩa trang chỗ cửa lớn, hắn liền nghe được chạm kích âm thanh, đám người đang dùng vũ khí điên cuồng chém kết giới, bất quá kết giới lại không chút nào phản ứng. Làm sao bây giờ? Kết giới này tựa hồ so với chúng ta trước khi đến càng khó phá. Có người hoảng sợ nói. Tất cả mọi người đều ý thức được, bọn hắn hôm nay rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Ta đến. Nhạc Bất Chiếu dùng chính là Tiên Tiên Linh Bảo, chỉ gặp hắn một đao bổ về phía kết giới, chỉ gặp kết giới chỉ là phát ra gợn sóng, căn bản không phá nổi. Chúng ta cùng đi. Trương Dương đi vào Nhạc Bất Chiếu bên cạnh nói. Nhạc Bất Chiếu nghe xong nhẹ gật đầu, hắn biết Trương Dương trên tay kiếm cũng là Tiên Tiên Linh Bảo. Phanh, phanh. Hai người cùng một chỗ hướng phía kết giới chém tới, tiếng nổ mạnh vang lên, bất quá kết giới vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Song song, lúc này tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Một người tu sĩ hoảng sợ nói. Những người còn lại trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, liền ngay cả Bách Lý Y Lý cùng Kim Hiểu Nghiệp bọn hắn thần sắc cũng là không gì sánh được nghiêm trọng. Biểu ca chúng ta là không phải không trốn thoát được. Tô Mạn nhìn xem Nhạc Bất Chiếu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Yên tâm, Nhạc Bất Chiếu vừa mới mở miệng, nơi xa đột nhiên truyền đến trầm muộn thanh âm, tựa hồ là tiếng bước chân. Xong, nó tới. Một người tu sĩ hoảng sợ nói, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Trương Dương lúc này sắc mặt cũng là không gì sánh được khó coi, hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp trong sương mù một bộ thân ảnh cao lớn chính hướng phía bọn hắn phương hướng này tới gần, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia hai đóa ngọn lửa màu đỏ trên không trung nhảy lên, đồng thời càng phát ra sáng tỏ. Chính là Khô Lâu kỵ sĩ. Chương 129, lão tử lại trở về. Chương 129, lão tử lại trở về. Khô Lâu kỵ sĩ nhìn thấy đám người trong nháy mắt, thân ảnh của nó ngừng lại, trong hốc mắt hỏa diễm điên cuồng hoạt động. Lệ gào tiếng vang lên, một cỗ hắc khí từ trên người nó quét sạch mà lên, nhìn trên mặt mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ có thể cùng nó liều mạng. Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thực sự đánh không lại ngươi có thể dùng vừa rồi lấy được hạt châu kia bạo tạc uy lực rất lớn. Ngộ Không đột nhiên nói. Bạo tạc? Hạt châu kia là duy nhất một lần. Trương Dương nói. Đúng vậy. Ngộ Không nói. Và anh. Đúng lúc này, bộ Khô Lâu kia kỵ sĩ rốt cuộc động, chỉ thấy nó mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, cưỡi Khô Lâu chiến mã hóa thành một đạo gió lốc màu đen hướng phía đám người vọt tới. Phanh. Khô Lâu kỵ sĩ hướng phía đám người một kiếm chém ra. Trong nháy mắt liền có mấy tên tu sĩ bởi vì né tránh không kịp mà bị nện thành thịt nát. Mọi người cùng nhau xông lên, nếu không chúng ta đều phải chết. Trương Dương hô lớn, sau đó cái thứ nhất hướng phía Khô Lâu kỵ sĩ đánh tới, còn lại thấy thế đồng dạng cũng là như vậy. Tất cả mọi người biết, nếu để cho Khô Lâu kỵ sĩ như thế giết tiếp, bọn hắn chiến thắng Khô Lâu kỵ sĩ hy vọng sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ bé. Cưỡng. Trương Dương một kiếm trùng điệp chạm tại Khô Lâu kỵ sĩ trên thân, kết quả không có chút nào tác dụng, ngược lại Khô Lâu kỵ sĩ hướng phía Trương Dương một kiếm chém tới. Phanh. Chấn động tiếng vang lên. Nguyên bản Trương Dương đứng địa phương xuất hiện một cái hố sâu, mà Trương Dương bởi vì tốc độ nhanh sớm đã lộn ra ngoài, quá cứng không chém nổi. Trương Dương lông mày nhíu chặt. Lúc này những người còn lại cũng đã cùng Khô Lâu kỵ sĩ đưa trước tay, bất quá chỉ là tại Khô Lâu kỵ sĩ nhìn như tùy ý mấy lần chạm kích ở giữa, lại là hơn 10 người mất mạng. Thế thì còn đánh như thế nào, chúng ta căn bản không phải nó đối thủ. Có tu sĩ tâm tính đều muốn hỏng mất. Chặt nó đầu. Trương Dương đột nhiên nhớ tới Khô Lâu nhược điểm, lập tức quát to, nói xong lập tức lần nữa vọt tới. Nhạc Bất Chiếu, Bách Lý Y cùng Kim Hiểu Nghiệp đều là nhãn tình sáng lên, Trương Dương lời nói ngược lại là nhắc nhở bọn hắn, lập tức từng cái lần nữa thẳng hướng Khô Lâu kỵ sĩ. Khô Lâu kỵ sĩ gặp Trương Dương hướng đến, nó lần nữa hướng phía Trương Dương một kiếm chém ra. Phanh! Bạch cốt kiếm rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu, bất quá Trương Dương lại không ở tại bên trong. Hưu! Tiếng xe gió vang lên, chỉ gặp Trương Dương giẫm lên bạch cốt kiếm mà lên, sau đó thân ảnh nhanh chóng chớp động ở giữa đã đi tới Khô Lâu trước mặt. Đi chết đi! Trương Dương giận dữ hét, trên người linh khí điên cuồng hội tụ. Tiên tiên trên thạch kiếm âm dương chi lực biến không gì sánh được của bạo. Cưỡng. Vâng. Trương Dương một kiếm trùng điệp chạm tại cái kia màu đỏ như máu đầu lâu, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt nổ tung, hướng phía bốn phía quét sạch ra. Thành. Trương Dương trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Coi chừng. Nhạc Bất Chiếu la lớn. Trương Dương lúc này chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm trong nháy mắt đánh lên trong lòng của hắn. Tiếng xe gió vang lên, chỉ gặp một thanh cổ kiếm từ dưới lên trên hướng phía hắn chém tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trương Dương thấy thế không kịp chạy trốn, chỉ có thể lập tức dùng Tiên Tiên Thạch kiếm ngăn tại trước người, đón đỡ Khô Lâu kỵ sĩ một kiếm này. Phanh! Phốc! Trương Dương trực tiếp bị Khô Lâu kỵ sĩ một kiếm chém bay ra ngoài, trên không trung liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, không biết rơi vào nơi nào. Những người còn lại thấy thế đều là biến sắc, Trương Dương loại chiến lực này vậy mà đều gánh không được Khô Lâu kỵ sĩ một kiếm, có thể nghĩ Khô Lâu kỵ sĩ cường đại cỡ nào. Răng rắc. Lúc này tiếng vỡ vụt lên, đám người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp Khô Lâu kỵ sĩ cái kiếm màu đỏ như máu trên đầu lâu xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng cho Trương Dương hy sinh vô ích. Nhạc Bất Chiếu giận dữ hét, lập tức cái thứ nhất hướng phía Khô Lâu kỵ sĩ đánh tới, những người còn lại nhanh chóng đuổi theo. Phanh, phanh, phanh. Đại chiến triệt để bộc phát, bất quá tu sĩ bên này bèn bèn chỉ là thời gian qua một lát liền tử thương thảm trọng, chỉ có Nhạc Bất Chiếu, Kim Hiểu Nghiệp cùng Bách Ly Y có thể miễn cưỡng tới gần Khô Lâu kỵ sĩ. Bất quá cũng chính là tới gần mà thôi, tại Khô Lâu kỵ sĩ liên tiếp mấy lần bắn vọt chém vào bên dưới, ba người rất nhanh cũng thân chịu trọng thương. Đám người mặc dù đều thụ thương, nhưng Khô Lâu kỵ sĩ cũng không dừng bước lại, rất nhanh tiếp tục hướng phía đám người trùng sát mà đến. Biểu ca làm sao bây giờ, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Tô Mạn khỏe miệng chảy máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Yên tâm, chúng ta sẽ không chết. Nhạc Bất Chiếu lao đi khỏe miệng máu tươi, lại lần nữa đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua đầy đất tu sĩ thi thể, trong lòng phảng phất bị mây đen bao phủ. Cái này vẹn vẹn đi qua mấy phút, nguyên bản mấy chục tên tu sĩ chỉ còn lại mấy người bọn họ, đồng thời còn từng cái thân chịu trọng thương. Ngay tại Khô Lâu kỵ sĩ sắp trùng sát đến bọn hắn còn thừa mấy người trước mặt lúc, Nhạc Bất Chiếu trên chiến đao tản mát ra hào quang sáng chói, đao ý bị hắn thôi động đến cực hạn, đồng thời cả người khí thế trên người cũng đạt tới đỉnh phong nhất. Chết! Nhạc Bất Chiếu phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía Khô Lâu kỵ sĩ chính là một đao chém tới. Chiến đao trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục mét lớn đao ảnh, hướng phía Khô Lâu kỵ sĩ chính là trùng điệp rơi xuống. Phanh! Khói bụi nổi lên bốn phía, Khô Lâu kỵ sĩ bị sương mù bao phủ. Kim Hiểu Nghiệp, Bách Lý Y cùng Tô Mạn đều là biểu lộ khẩn trương nhìn xem trước mặt sương mù, bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm, đó chính là Nhạc Bất Chiếu có thể thành công chém giết Khô Lâu kỵ sĩ. Dù sao Nhạc Bất Chiếu đã là trong bọn họ mạnh nhất một người, nếu như hắn đều làm không được, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Sương mù dần dần tiêu tán, Khô Lâu kia kỵ sĩ thân ảnh lần nữa bạo lộ ra. Chỉ thấy lúc này Khô Lâu kỵ sĩ trên tay cốt kiếm đã hoàn toàn bẻ gãy, bất quá Khô Lâu kỵ sĩ bản thể lại là một chút sự tình đều không có. Nhạc Bất Chiếu sắc mặt trắng bệch, trên mặt hắn lộ ra cười thảm, hắn đã lấy hết toàn lực, giờ phút này trên thân một tia khí lực đều không có, đã mất sức tái chiến. Biểu ca mau trở lại. Tô Mạn con ngươi thích chặt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng nhìn thấy nơi xa Khô Lâu kia kỵ sĩ lại động, cầm bị chém đứt cốt kiếm chính hướng phía Nhạc Bất Chiếu phóng đi. Tô Mạn rất muốn đi cứu Nhạc Bất Chiếu, có thể nàng bây giờ thương thế rất nặng, căn bản động đều không cách nào động. Kim Hiểu Nghiệp che ngực, sau đó cắn răng một cái hướng phía Nhạc Bất Chiếu phóng đi. Bọn hắn mặc dù không phải tới từ cùng một cái quốc gia, nhưng bây giờ là cùng một cái trên sợi dây châu chấu, Nhạc Bất Chiếu nếu như chết, hắn đem không có chút nào còn sống hy vọng. Nếu như cứu Nhạc Bất Chiếu, bọn hắn có lẽ còn có như vậy một tia còn sống đi ra khả năng. Ngay tại Khô Lâu kỵ sĩ kiếm gãy sắp chém tới Nhạc Bất Chiếu lúc, Kim Hiểu Nghiệp nào tới, quá hung hiểm tránh thoát một kiếm này. Phanh! Bất quá hai người vẫn là bị to lớn sóng xung kích đánh bay ra ngoài, song song thổ huyết ngã xuống đất. Khô Lâu kỵ sĩ một kích thất bại, sau đó lập tức chuyển qua thân thể cao lớn, hướng phía Nhạc Bất Chiếu cùng Kim Hiểu Nghiệp lần nữa một kiếm chém tới. Không cần. Tô Mạn phát ra thanh âm tuyệt vọng. Bách Lý Y trên mặt cũng là trong nháy mắt hóa thành màu cho tàn, phảng phất đã triệt để tuyệt vọng. Chết bộ xương khô, ta còn chưa có chết, lao tử lại trở về. Trương Dương thân ảnh chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại Khô Lâu kỵ sĩ bên cạnh. Chỉ gặp hắn đem một viên hạt châu màu đen phi thường tinh chuẩn ném vào Khô Lâu kỵ sĩ trong miệng, sau đó động tác phi thường cấp tốc, một tay một cái ôm Nhạc Bất Chiếu cùng Kim Hiểu Nghiệp chính là lập tức liền xông ra ngoài. Cháy mau. Trương Dương cắn răng phi nước đại, hướng phía Tô Mạn cùng Bách Lý Y hô lớn. Hai nữ nghe xong không dám do dự, lập tức lẫn nhau đỡ lấy đi theo Trương Dương cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Vành, vành, vành. Chương 130, Đồng Quy Vu Tận. Chương 130, Đồng Quy Vu Tận. Đám người chạy trốn thời điểm, chỉ nghe được sau lưng truyền đến mãnh liệt tiếng nổ mạnh, chạy trốn đám người trực tiếp bị sóng xung kích hất bay ra ngoài, một chút vốn là thụ thương nghiêm trọng người lại là phun ra một ngụm máu tươi. Khô Lâu kỵ sĩ vị trí, lúc này bị ánh lửa bao phủ, nguyên bản âm u nghĩa trang hắc vụ bị hoàn toàn xua tan, lộ ra nó lúc đầu dung mạo. Người đây là dùng thứ gì, bạo tạc uy lực làm sao lại khổng lồ như thế? Nhạc Bất Chiếu khiếp sợ nhìn xem Khô Lâu kỵ sĩ phương hướng. Những người còn lại cũng là phi thường tò mò. Chính là vừa rồi lấy được hạt châu kia. Trương Dương nói, đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo, ngươi đưa nó tự bạo. Bách Lý Y cả kinh nói. Những người còn lại cũng đều là kinh ngạc nhìn Trương Dương, có thể bỏ được tự bạo Tiên Thiên Linh Bảo đồng dạng đều là ngon nhân. Mệnh quan trọng. Trương Dương nhìn thoáng qua mấy người nói, cảm tạ ân cứu mạng. Nhạc Bất Chiếu cường chống đỡ thân thể bị trọng thương đối với Trương Dương cung kính thi lễ. Những người còn lại thấy thế cũng là từ dưới đất gian nan đứng dậy, nhao nhao đối với Trương Dương chắp tay. Hôm nay nếu không có Trương Dương hy sinh chính mình, dẫn bạo Tiên Thiên Linh Bảo, bọn hắn hôm nay chết chắc. Dù sao Tiên Thiên Linh Bảo loại cấp bậc này bảo vật, không phải mỗi người đều bỏ được nổ tung. Kỳ thật bọn hắn không biết là, Trương Dương thủ bên trên hạt châu kia vốn là duy nhất một lần tiên tiên linh bảo, chỉ có thể dùng để nổ người dùng. Không cần khách khí, loại thời khắc nguy nan này, luôn có người muốn hy sinh. Trương Dương nghĩa chính ngôn từ nói. Đám người nghe chút Trương Dương lời này, mỗi một cái đều là âm thầm cúi đầu, bọn hắn cảm giác mình phi thường hổ thẹn. Trương huynh phẩm đức cao thượng, là chúng ta học tập đối tượng. Nhạc Bất Chiếu đối với Trương Dương lại là cung kính thi lễ, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Những người còn lại cũng là như thế. Xa xa hỏa diễm phong bạo dần dần lắng lại, đám người hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp Khô Lâu kỵ sĩ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Khô Lâu kỵ sĩ chết. Tô Mạn Kinh hỉ nói, những người còn lại thấy thế cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Đám người biết, tại Trương Dương trợ giúp bên dưới, bọn hắn rốt cục có thể sống rời đi nơi này. Mà giờ khắc này trong nghĩa trang cũng chỉ còn lại có mấy người bọn họ, những người còn lại đều bị Khô Lâu kỵ sĩ chém giết. Không đối, kết giới còn tại. Kim Hiểu Nghiệp thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người nghe xong thần sắc biến đổi, sau đó lập tức đi vào bên kết giới. Trương Dương đưa tay hướng kết giới sơ soạn, gọn sóng nộn nhạo lên, quả nhiên kết giới còn tại. Điều này nói rõ Khô Lâu kỵ sĩ hay là không chết. Trương Dương thủ không khỏi nắm thật chặt tiên tiên thạch kiếm, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Những người còn lại nguyên bản buông lòng thần sắc lại lần nữa căng cứng. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét, đem bạo tạc đưa tới bụi bặm triệt để thổi tan. Đám người nhìn thấy Khô Lâu kia kỵ sĩ thân thể đã bị triệt để nổ nát vụn, chỉ còn lại có một cái tàn phá đầu lâu còn tại trên mặt đất, trong hốc mắt vẫn như cũ nhảy lên yếu ớt ánh lửa. Là ta chủ quan quên đây là một bộ Khô Lâu. Hạt châu hẳn lá theo khung xương từ Khô Lâu trong miệng lăn xuống đi. Trương Dương cao mày nói, bản ý của hắn là trực tiếp nổ đầu lâu kia, kết quả không như mong muốn. Trương Dương không dám do dự, lập tức hướng phía đầu lâu phóng đi, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Những người còn lại cũng là thần sắc khẩn trương nhìn xem Trương Dương, bọn hắn hy vọng Trương Dương có thể một kiếm triệt để chém vỡ bộ Khô Lâu này đầu, miễn cho ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại Trương Dương tới gần đầu lâu lúc, cái kia phá toái đầu lâu trong hốc mắt ngọn lửa màu đỏ đột nhiên tách ra hào quang màu đỏ, sau đó Trương Dương kinh hãi phát hiện, ngọn lửa màu đỏ kia cấp tốc chuyển đổi, rất nhanh biến thành màu đen. Phá toái đầu lâu cũng theo đó phóng lên tận trời. Không tốt. Trương Dương sắc mặt đại biến, hướng phía không trung chính là chém ra một đạo kiếm mang. Phanh! Kiếm mang rơi vào trên đầu lâu, bất quá đối với đầu lâu cũng không tạo thành tổn thương chút nào. Không trung đầu lâu lúc này đột nhiên hé miệng, một đạo năng lượng màu đen cổ sáng hướng phía Trương Dương kích xạ mà đến. Trương Dương thấy thế biến sắc, thân hình chớp động ở giữa lập tức tránh khỏi. Phanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, Trương Dương vẫn là bị sóng xung kích kia hất bay ra ngoài. Đầu lâu công kích xong Trương Dương, lập tức chính là hướng phía xa xa những người còn lại phun ra một đạo năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phía những người kia kích xạ mà đi. Màu tránh ra. Nhạc Bất Chiếu sắc mặt đại biến, sau đó dốc hết toàn lực hướng phía nơi xa phóng đi. Những người còn lại cũng đều là như vậy. Oeng. Bạo tạc vang lên, tất cả mọi người đều bị hất bay ra ngoài, từng cái tất cả đều là thổ huyết ngã xuống đất, thương càng thêm thương. Đi chết. Đúng lúc này, Trương Dương thanh âm tức giận vang lên. Chỉ gặp hắn cầm trong tay Tiên Thiên Thạch Kiếm, hướng phía bộ xương màu đen chính là một kiếm chém tới. Cưỡng. Tiên Thiên Thạch Kiếm trùng điệp chạm tại đầu lâu kia bên trên, phía trên vết nứt biến càng ngày càng nhiều. Một chút vốn đã phá toái địa phương càng là có mảnh vụn rơi xuống. Oeng. Trên đầu lâu đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng màu đen, Trương Dương như gặp phải trọng kích, trực tiếp bị luồng năng lượng màu đen này hất bay ra ngoài. Phốc. Trương Dương bay ngược trên không trung, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó lập tức đem thạch kiếm cắm ở mặt đất, lôi ra một đầu thật dài vết kiếm lúc này mới ổn định thân hình. Những cái kia trọng thương ngã xuống đất người nhìn thấy Trương Dương căn bản không phải Khô Lâu đối thủ, bọn hắn phảng phất nhận mệnh bình thường, nằm trên mặt đất ánh mắt trống rỗng. Trương Minh đã tận lực. Nhạc Bất Chiếu thở dài nói, sát thực đã tận lực, đáng tiếc chúng ta đều thân chịu trọng thương, căn bản đã vô lực tái chiến. Kim Hiểu Nghiệp hư nhược thanh âm vang lên, cầm kiếm nửa quỳ Trương Dương phun ra một ngụm máu, cắn răng nói, xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Trương Dương thoại âm rơi xuống, trong lòng của hắn giận dữ hét, đồng quy vu tận. Trương Dương chi cho nên không công khai kêu đi ra, chủ yếu câu nói này thật sự là quá chết mất. Trong nháy mắt Trương Dương thủ bên trên Tiên Tiên Thạch Kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, chỉ thấy lúc này Tiên Tiên Thạch Kiếm vậy mà biến thành màu trắng bạc, mặt ngoài tản ra một cỗ năng lượng ba độ khủng bố. Lúc này không trung đầu lâu trong miệng lại bắt đầu ngưng tụ ra màu đen vòng xoáy, bốn phía năng lượng màu đen nhanh chóng hướng phía trong miệng nó hội tụ mà đi, mục tiêu chính là nơi xa tê liệt ngã xuống trên mặt đất Nhạc Bất Chiếu bọn người. Xem ra chúng ta phải chết. Bách Lý Y thì cười thảm nói, nàng từng ý đổ từ dưới đất đứng lên, có thể dù cho nàng dùng hết toàn lực, thân thể vẫn như cũ không hề động một chút nào. Chúng ta vốn là cạnh tranh quan hệ, không nghĩ tới hôm nay sẽ chết cùng một chỗ, cái này có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh. Nhạc Bất Chiếu thanh âm có chút bất đắc dĩ. Biểu ca, có lẽ Trương Dương có biện pháp chiến thắng bộ xương màu đen này đâu. Tô Mạn Điếu đất nói, kỳ thật câu nói này nói ra, chính nàng đều không tin, đơn giản chính là bản thân an ủi thôi. Những người còn lại nghe xong cũng không đáp lại, mọi người trong lòng đều rõ ràng, nếu có thể chiến thắng sớm chiến thắng, Trương Dương đơn giản so với bọn hắn muộn một chút chết mà thôi. Lúc này Trương Dương chống đỡ màu trắng bạc Tiên Tiên Thạch Kiếm đứng lên, chỉ thấy vậy khắc trên mặt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Một kích cuối cùng, nếu như ngươi lại không chết, lão tử chỉ có thể lớn rồi. Trương Dương giận dữ hét. Trương Dương nằm trong loại trạng thái này nếu như mở ra động dư thuật, rất có thể sẽ chết. Trương Dương trên thân năng lượng cuồng bạo triệt để bộc phát, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người hướng phía không trung đầu lâu chính là một kiếm đâm tới. Chết cho ta! Trương Dương đại quát, tiên tiên trên thạch kiếm năng lượng giờ khắc này bị thôi phát đến cực hạn, hào quang màu trắng bạc đem toàn bộ nghĩa trang chiếu sáng. Chương 131, quá mệnh giao tình chương 131, Quá Mệnh Giao Tình nằm dưới đất, đám người vốn đã làm tốt chết chuẩn bị, bất quá lúc này bọn hắn đột nhiên nhìn thấy không trung truyền đến một trận quang mang chói mắt. Là Trương Dương. Có người hoảng sợ nói. Nguyên bản đã tuyệt vọng đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía không trung, chỉ thấy lúc này Trương Dương đã phóng lên tận trời, trên tay thạch kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói. Mọi người vẻ mặt đều là vô cùng khẩn trương, bọn hắn nhìn ra đây là Trương Dương cuối cùng một kiếm. Thành bại ở đây nhất cử. Không trung khí tức cuồng bạo biến mất không thấy gì nữa, một viên năng lượng không gì sánh được cuồng bạo quả cầu năng lượng màu đen giờ phút này đã tại khô lâu trong miệng triệt để ngưng tụ mà thành. Ngay tại khô lâu trong miệng năng lượng màu đen sắp phun trào thời khắc, Trương Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại khô lâu trước mặt. Chết. Trương Dương trực tiếp sắp tán phát ra khủng bố năng lượng tiên thiên thạch kiếm, một kiếm đâm vào khô lâu trong miệng, năng lượng cuồng bạo trực tiếp tại khô lâu trong miệng nổ tung. Trương Dương thân ảnh thì là bị cái kia cỗ hủy diệt giống như lực lượng trực tiếp bị hất bay ra ngoài, sau khi hạ xuống lại là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vành, vành, vành. Không trung tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, năng lượng màu trắng bạc cùng năng lượng màu đen đan vào một chỗ, khí lưu cuồng bạo một đợt lại một đợt quét sạch hướng bốn phía. Nghĩa trang kết giới tại năng lượng không ngừng trùng kích vào, giống như phá toái pha lê giống như trực tiếp phá toái ra. Nằm dưới đất mọi người thấy không trung cái kia kinh khủng sóng xung động, bọn hắn cả đám đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Trương Dương cuối cùng một kiếm kia thật là lợi hại. Tô Mạn nhịn không được nói. Trương Dương cuối cùng một kiếm kia, nếu như đổi thành Nhạc Huynh, ngươi có thể gánh vác được sao? Kim Hiểu Nghiệp cũng là khiếp sợ nhìn xem không trung sóng xung động. Trương Dương cảnh giới tuy thấp tại ta, nhưng hắn chân thực chiến lực đã so với ta mạnh hơn ra rất nhiều, hắn cái kia cuối cùng một kiếm, ta căn bản không tiếp nổi. Nhạc Bất Chiếu thở dài nói. Nghe được Nhạc Bất Chiếu đều nói như vậy, trong lòng mọi người ngược lại là dễ chịu một chút. Dù sao làm bạn Triều Thiên Tiêu số một Nhạc Bất Chiếu đều phục bọn hắn phục cũng rất bình thường. Bạo tạc vụ ba tan hết, nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung đầu lâu đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đám người thấy thế trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Trương Dương nhìn thấy đầu lâu biến mất, trên mặt hắn lộ ra ý cười, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này một gốc màu đen cỏ non từ không trung chậm rãi bay xuống, Trương Dương vươn tay tiếp nhận gốc kia cỏ non. Cỏ non bay xuống thời khắc, phản phất cũng xác minh lấy trận đại chiến này triệt để kết thúc. Vô ngần cỏ cuối cùng cũng đến tay. Trương Dương nhìn thấy bàn tay bên trên vô ngần cỏ, trên mặt không khỏi hiện ra ý cười. Trương Dương đem vô ngần cỏ thu hồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiên Tiên Thạch Kiếm. Lúc này Tiên Tiên Thạch Kiếm sớm đã mất đi ngày xưa quang trạch, nhìn qua chính là một thanh bình thường thạch kiếm. Cũng không biết thạch kiếm phải bao lâu mới có thể khôi phục. Trương Dương thầm nói, ngươi cho nó bổ sung năng lượng thai nghén nó tự nhiên là sẽ khôi phục mau một chút. Nộ không thanh âm vang lên. Trương Dương nhẹ gật đầu. Theo đại chiến kết thúc, nghĩa trang kết giới phá vỡ, bản thân bị trọng thương đám người cũng bắt đầu khôi phục từ bản thân thương thế. Một ngày qua đi, người trọng thương lúc này mới đem thương thế khôi phục hơn phân nửa, từng cái mở mắt đứng lên. Vạn Triều đại chiến sắp kết thúc, Trương Minh bây giờ điểm tích lũy xếp hạng bao nhiêu? Nhạc Bất Chiếu cười chất vấn. Nghe nói như thế, Trương Dương tranh thủ thời gian lấy ra ngọc bội, hắn đều đã đem điểm tích lũy chuyện xếp hạng đem quên đi. 30. Đây cũng là Trương Dương trước mắt xếp hạng. Những người còn lại cũng là hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trương Dương trên ngọc bài xếp hạng, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Trương Dương xếp hạng bèn bèn chỉ là 30 tên lúc, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Minh lấy thực lực của ngươi, xếp hạng tựa hồ thấp một chút, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi ra ngoài giết một chút? Kim Hiểu Nghiệp nói. Những người còn lại cũng đều là nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Trương Dương lắc đầu, cười nói, có thể đi vào trước 50 ta đã thỏa mãn. Thực tế trong lòng của hắn nghĩ là, thứ nhất lại không cái gì đặc biệt ban thưởng, muốn chờ vừa có làm gì dùng. Trương Minh lưu một chút ngươi phương thức liên lạc, đến lúc đó có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Nhạc Bất Chiếu lúc này xuất ra một viên ngọc truyền tin giản nói. Những người còn lại thấy thế cũng đều là nhao nhao xuất ra chính mình ngọc truyền tin giản. Đã trải qua nguy cơ sinh tử, mấy người ở giữa xem như có quá mệnh giao tình, lại thêm Trương Dương thực lực cường đại đồng thời cứu được bọn hắn, trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng cảm kích Trương Dương. Các ngươi đều là siêu cấp vương triều thiên tiêu, ta bất quá là tiểu quốc tu sĩ, các ngươi không để ý. Trương Dương nói. Ngươi tiểu quốc này tu sĩ hiện tại so với chúng ta những này siêu cấp vương triều đi ra còn mạnh hơn, chúng ta mặc cảm. Nhạc Bất Chiếu cảm thán nói. Tất cả mọi người biết tiểu quốc vật tư tương đối cằn cỗi, cho nên tu luyện cũng sẽ càng thêm khó khăn. Trương Dương có thể về sau đổi kịp, đủ để chứng minh Trương Dương thiên phú tu luyện khủng bố đến mức nào. Trương Dương thấy thế cùng mọi người trao đổi phương thức liên lạc. Tương lai tất cả mọi người là Thiên Huyền Tông đệ tử, như vậy cũng coi là có cái bạn. Kim Hiểu Nghiệp ha ha cười nói. Những người còn lại trên mặt cũng là khổ lộ ra dáng tươi cười. Ta còn có việc, phải rời đi trước. Trương Dương nói. Khoảng cách Vạn Triều đại bị kết thúc còn có đoạn thời gian, hắn trước hết đi xem một chút hạ lạc thế nào. Chúng ta cùng ngươi cùng đi, dù sao cũng không có chuyện gì. Xếp hạng cũng không có khả năng có người siêu việt. Nhạc Bất Chiếu nói. Không cần thiết đi, cái này phô trương quá lớn, ta thích điệu thấp một chút. Trương Dương từ chối nhã nhặn. Tại sao ta cảm giác ngươi cũng không quá giống là một cái người khiêm tốn đâu? Bách Lý Y Y nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Những người còn lại tất cả đều là nhẹ gật đầu. Trương Dương thấy mọi người không tin, hắn cũng là phi thường bất đắc dĩ, sau đó chỉ có thể mặc cho những người này đi theo. Tầm nửa ngày sau, Trương Dương đi vào hai người ước định cẩn thận địa điểm, chính là cái kia mấy cây cạnh của đá. Nơi này có một cái sơn động, chính là trước đó An Quốc tu sĩ chỉnh đốn địa phương. Trương Dương bọn người mới vừa tới đến nơi đây, liền phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều người, mà trên trụ đá kia, chỉ gặp Phí Thanh cùng Hạ Lạc bị ma thằng gắt gao cột vào phía trên. Cột đá trên cùng thì là đứng đấy một người, chỉ gặp người kia mặc một thân áo bào màu xanh lam, một mặt cao ngạo đứng ở nơi đó. Hạ Quốc còn có một cái Trương Dương ở nơi nào, các ngươi có thể có người biết. nam tử mặc lam bảo nam tử trực tiếp lấy ra Trương Dương chân dung nói. Phía dưới đám người nhìn thấy Trương Dương chân dung, trong nháy mắt rất nhiều người nhận ra Trương Dương. Đây không phải gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh tên kia sao? Nghe nói một mình hắn diệt Việt quốc cùng Án quốc, thực lực mạnh phi thường. Thực lực mạnh hơn hiện tại cũng vô ích, người này đến từ Trung Quốc, Trương Dương thực lực mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Phía dưới có người thấp giọng thảo luận. Nam tử mặc lam bào gặp phía dưới tựa hồ không người biết được, hắn không khỏi nhíu mày, xem ra không ra điểm biết không được, dù sao Xích quốc bên kia đã đáp ứng ta, nếu như giết Trương Dương, có thể đưa ta một kiện hậu thiên linh bảo. Nam tử mặc lam bào hắng giọng một cái, sau đó nói, các ngươi nếu như ai có thể cáo chi ta liên quan tới Trương Dương tin tức, ta có thể tặng cho hắn một thanh bảo khí. Nghe nói lời ấy, phía dưới đám người trong nháy mắt vỡ tổ, đây chính là một kiện bảo khí, nào có người sẽ không động tâm. Ta biết Trương Dương ở nơi nào. Lúc này một tên thiếu niên mặc áo đen từ đằng xa rừng cây đi ra, chỉ gặp hắn mày kiếm mắt sáng, ngũ quan kiên nghị, tại trắng nón làn da phụ trợ bên dưới tựa như một tên trích tiên thiếu niên. Chương 132, tiểu hỏa tử có tiền đồ. Chương 132, tiểu hỏa tử có tiền đồ. Trương Dương. Nam tử mặc lam bào nhìn một chút Trương Dương, sau đó vừa cẩn thận cùng trên bản vẽ chân dung so với một phen, một mặt vẻ mừng như điên. Gia hỏa này thật lớn mật, vậy mà chính mình xuất hiện. Trong đám người có người kinh ngạc nói, ngươi dám trói bằng hữu của ta, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Trương Dương thần sắc không gì sánh được lạnh nhạt. Ta muốn chết. Ngươi sâu kiến này sẽ không coi là giết Việt quốc cùng An quốc những rác rưởi kia, liền coi chính mình vô địch đi. Nam tử mặc lam bào cười nhạo nói, vô địch ngược lại là không có, nhưng đối phó với như ngươi loại này sơn tháo, với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Trương Dương nói, ha ha ha, lời này của ngươi là đời ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Ngươi cũng đã biết ta là ai, ta đến từ chỗ nào. Nam tử mặc lam bào cười to nói, căn bản không có đem Trương Dương để vào mắt. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nơi xa lại là mấy tên nam tử áo lam đi tới, đem Trương Dương bao bọc vây quanh. Trương Vũ Dương quét mắt một chút những này người mặc người áo lam, thần sắc phi thường bình tĩnh. Nam tử áo lam gặp Trương Dương không nói lời nào, hắn lẩm bẩm nói, lão tử đến từ Trung Quốc, xếp hạng thập đại vương triều thứ hai, ta chính là Trung Quốc tiên tiêu số 1, mà bên cạnh ngươi những người kia đều là huynh đệ của ta. Nam tử mặc lam bảo nói xong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ta nhớ được Trung Quốc tiên tiêu số 1 là Hứa Thành Toàn. Trương Dương nói, hắn đã bị Nhạc Bất Chiếu làm thịt, bây giờ ta mới là Trung Quốc tiên tiêu số 1. Nam tử mặc lam bảo nói, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi bị Xích Quốc để mắt tới, ta chỉ cần đưa ngươi giao cho Xích Quốc những người kia, ta sẽ đạt được một kiện hậu thiên linh bảo, cho nên ngươi hôm nay chạy không thoát. Nam tử mặc lam bảo cười ha ha. Vạn triều đại chiến sắp kết thúc, hắn vốn cho là mình muốn cùng hậu thiên linh bảo bỏ lỡ cơ hội, không nghĩ tới Trương Dương giá hỏa này vậy mà chính mình đưa tới cửa, hắn cảm giác chính mình phản phất nhận lấy thượng tiên chiếu cố. Xích Quốc những người kia bị ta giết. Trương Dương nói. Trương Dương lời này vừa ra, nam tử mặc lam bảo không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười ha ha. Ở đây tất cả mọi người là cười ha ha. Bọn hắn cảm giác Trương Dương có phải điên rồi hay không, Xích Quốc thế nhưng là tám đại vô địch hoàng triều một trong, chỉ bằng một cái Trương Dương làm sao có thể làm đến. Tốt tốt tốt, coi như bị ngươi giết, làm phiền ngươi tìm người giúp ngươi chứng minh một chút. Nam tử mặc lam bảo nói xong lần nữa cười ha hả, thậm chí khỏe mắt đều xuất hiện nước mắt. Sau khi cười to, nam tử mặc lam bảo hướng phía mấy người khác nói, cho ta đem giá hỏa này trói lại, chờ một lúc ta tự mình cho đồng tiếu tên kia đưa đi. Mấy tên khác Trung Quốc tu sĩ hướng Trương Dương bước tới, trên mặt bọn họ từng cái toát ra vẻ trầm trọng. Theo bọn hắn nghĩ, trói một cái Trương Dương xuất động nhiều người như vậy, đã rất cho Trương Dương mặt mũi. Đúng là hắn giết, chúng ta có thể cho hắn chứng minh. Trong rừng cây thanh âm vang lên, đám người hiếu kỳ nhìn về phía rừng cây phương hướng, chỉ gặp hai nam hai nữ từ trong rừng cây đi ra. Ác thảo, bọn hắn làm sao lại cùng đi? Lại là Nhạc Bất Chiếu, Bách Lý Y Y, Kim Hiểu Nghiệp còn có Tô Mạn, những người này đều đến từ vô địch hoàng triều, mà lại đều là riêng phần mình vương triều thiên tiêu số 1, đám người này làm sao lại tập hợp một chỗ? Ở đây rất nhiều tu sĩ đều là con mắt trừng lão đại, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được chi sắc. Nam tử mặc lam bảo nhìn thấy mấy người xuất hiện, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhất là nhìn thấy Nhạc Bất Chiếu lúc, nét mặt của hắn trở nên không gì sánh được khó coi. Mấy người các ngươi có ý tứ gì? Đây là ta Trung Quốc cùng Trương Dương sự tình, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Nam tử mặc lam bảo lấy dũng khí nói. Nói thật, khi hắn nhìn thấy những này các quốc gia đỉnh cấp thiên kiêu lúc, trong lòng của hắn vẫn có chút hoảng. Trương Dương là huynh đệ của ta, thức thời nhanh lên đem bạn hắn thả, nếu không giết chết ngươi. Nhạc Bất Chiếu thản nhiên nói, trên thân sát khí vô hình tràn ngập ra. Còn lại ba người đồng dạng cũng là như vậy. Cảm nhận được cỗ này lạnh thấu xương sát khí, người ở chỗ này đều là không khỏi lui về sau đi, cỗ sát khí này bọn hắn căn bản không chịu nổi. Nam tử mặc lam bảo thấy thế biểu lộ nhanh chóng biến hóa đứng lên, hắn biết mình những người này căn bản không phải Nhạc Bất Chiếu đám người đối thủ. Ngay tại cái kia trong nháy mắt nào đó, nam tử mặc lam bảo rốt cục làm ra quyết định, chỉ gặp hắn nhanh chóng đem Phí Thanh cùng Hạ Lạc để xuống, sau đó tại bọn hắn trong miệng lấp một viên đan dược, hai người chỉ một lát sau liền tỉnh lại. Làm xong đây hết thảy, nam tử mặc lam bảo lập tức đi vào Trương Dương trước mặt, trên mặt toát ra chân thành tha thiết mỉm cười, nói chỉ đùa một chút. Trương Minh đừng coi là thật, ha ha ha. Lúc này Phí Thanh cùng Hạ Lạc đi vào Trương Dương bên cạnh, biểu lộ nhìn qua có chút mê mang. Các ngươi không có sao chứ? Trương Dương nói. Không có việc gì, trước đó không biết thế nào, lại đột nhiên ngủ thiết đi, tỉnh lại liền phát hiện chính mình đến nơi này. Hạ Lạc mơ hồ nói. Trương Dương nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía nam tử mặc lam bảo nói, cho ta 10,000 linh tinh, nếu không các ngươi toàn diện đều phải chết. Dám uy hiếp hắn, Trương Dương cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nam tử mặc lam bảo nghe xong sắc mặt hơi đổi, sau đó cười khổ nói, nhưng ta trên thân không có nhiều như vậy linh tinh à. Nam tử mặc lam bào mặt ngoài mặc dù cười khổ, nhưng trong lòng thì thầm mắng Trương Dương quá tối, phải biết linh tinh nhưng so sánh linh thạch chân quý rất nhiều. Một viên linh tinh tương đương với 100 viên linh thạch cực phẩm, coi như hắn đến từ vô địch hoàng triều tài nguyên nhiều, nhưng thời gian ngắn cũng đụng không ra nhiều như vậy đến. Không có liền đi đụng, ta cho ngươi một canh giờ thời gian, đụng không đến liền chết. Trương Dương nói. Nam tử mặc lam bào nghe xong trên mặt hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, trong lòng gầm thét cùng lắm thì cùng Trương Dương liều mạng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Trương Dương sau lưng Nhạc Bất Chiếu bốn người kia lúc, hắn lại trong nháy mắt suy sụp, đành phải thành thành thật thật đi đụng linh tinh. Sau một canh giờ, tại nam tử mặc lam bào ngay cả mượn mang dưới tình hình bị uy hiếp, hắn thật vất vả gom góp 10.000 linh tinh, bất quá trên thân cũng chất đầy giấy vay nợ. Cho ngươi. Nam tử mặc lam bào lèm mà lèm mề đem một cái túi linh tinh hướng Trương Dương chuyển tới, trên mặt lại một bộ không tình nguyện bộ dáng. Trương Dương thấy thế trực tiếp cầm qua nam tử mặc lam bào cái túi trong tay, sau đó mở túi ra xem xét, bên trong có thật nhiều trong suốt như thủy tinh bình thường linh tinh nằm ở trong đó, tản ra cực kỳ nồng nặc linh khí. Trương Dương thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, linh tinh cùng linh thạch hoàn toàn không giống, kích cỡ tương đối nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí lại so linh thạch càng thêm tinh thuần cùng nồng đậm. Trương Dương trực tiếp đem những cái kia linh tinh ném vào hỗn độn trong đỉnh, như vậy có thể cung cấp tiên tiên thạch kiếm hấp thu khôi phục. Không sai, tiểu hòa tử có tiền đồ. Trương Dương vô nam tử mặc lam bào bả vai nói, sau đó trực tiếp cùng Nhạc Bất Chiếu bọn người cùng nhau rời đi. Sau lưng nam tử mặc lam bào sắc mặt lại là không gì sánh được khó coi, bây giờ hắn có đặt mông nợ, mà lại cái này đặt mông nợ hắn cảm giác mình đời này cũng còn không hết. Có nhiều như vậy nợ, ta tương lai còn như thế nào lấy vợ sinh con, xem ra chỉ có thể lựa chọn nằm ngửa. Nam tử mặc lam bào trong lòng thầm đủ. Sau đó nam tử mặc lam bào lại liếc mắt nhìn những chủ nợ kia, chỉ gặp cái kia mấy trăm chủ nợ chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phản phất biết hắn đang suy nghĩ gì bình thường. Nam tử mặc lam bào trong lòng thở dài, hắn hiện tại rất muốn trốn, lại trốn không thoát. Chương 133, vạn triều đại chiến kết thúc. Chương 133, vạn triều đại chiến kết thúc trong rừng cây. Hạ Lạc cùng Phí Thanh nhìn xem Trương Dương sau lưng Nhạc Bất Chiếu bốn người, hai người khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Trương Dương đây là tình huống như thế nào, bọn hắn đều là vô địch hoàng triều thiên chi tiêu tử, vì cái gì một mực đi theo ngươi? Hạ Lạc nhỏ giọng chất vấn. Bọn hắn hiện tại là bằng hữu ta, nhất định phải cùng đi theo đi bộ một chút, ta cũng không có cách nào. Trương Dương bất đắc dĩ nói. Bằng hữu của ngươi? Hạ Lạc cùng Phí Thanh đều là sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến trước đó Nhạc Bất Chiếu giúp Trương Dương sự tình. Ngươi dùng cái gì biện pháp thông đồng đến những người bạn này, dạy một chút ta, ta cũng muốn đi thông đồng một chút. Hạ Lạc hâm mộ nói. Nếu như hắn có loại này đã có thực lực lại có bối cảnh bằng hữu, vậy hắn về sau ra ngoài không phải đi ngang. Dùng nhan trị, dùng mị lực cá nhân, ngươi không học được. Trương Dương nói. Hạ Lạc, Phí Thanh, Trương Minh thời gian hẳn là không sai biệt lắm, có việc nhớ kỹ liên hệ ta, ta theo gọi theo đến. Nhạc Bất Chiếu đột nhiên nói ra. Hắn vừa mới nói xong, không trung quả nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen, này vòng xoáy chính là rời đi tiểu thế giới này thông nói. Tốt. Trương Dương nói. Sau đó những người còn lại cũng là nhao nhao tiến lên cùng Trương Dương cáo biệt, sau đó rời đi mảnh thế giới này. Tô Mạn cái cuối cùng đi vào Trương Dương bên người, chỉ thấy mặt nàng sắc hơi có chút đỏ lên, nói khẽ, trước ngươi nhìn thấy tuyệt đối đừng nói ra. Trương Dương sửng sốt một chút, sau đó liếc một cái ngọn núi kia, giả bộ ngu nói, thấy cái gì? Tô Mạn nhìn thấy Trương Dương giả ngu, tức giận ngực nàng có chút chập trùng, Trương Dương cương mới ánh mắt kia nàng đều thấy được, hết lần này tới lần khác giá hỏa này còn giả ngu. Ngươi, ta không để ý tới ngươi. Tô Mạn dậm chân một cái, tiêu hừ một tiếng, sau đó hướng phía vòng xoáy mà đi. Khá lắm, nàng thế nhưng là huyền quốc tiên tri tiêu nữ, ngươi cái này cấu kết lại, bội phục bội phục. Hạ Lạc nhịn không được tán dương. Ngươi không nên nói lung tung, ta cùng Tô Mạn cô nương quan hệ rất thuần khiết. Trương Dương nói. Vậy ngươi đến cùng thấy cái gì? Phí Thanh nhịn không được nói. Ngươi đoán. Trương Dương nói xong liền trực tiếp hướng phía vòng xoáy phóng đi. Phí Thanh cùng Hạ Lạc liếc nhìn nhau. Đoán. Làm sao đoán? Sau đó đồng dạng rời đi. Sau một lát, đám người tất cả đều xuất hiện ở trên không thành trên quảng trường, không trung vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Dương hướng nhìn một phía, hắn phát hiện trên quảng trường còn thừa người cùng vừa ra lúc so sánh, chỉ còn lại có 1/3, cũng liền nói một trận vạn triều đại chiến, tối thiểu chết hơn 10 vạn người. Trương Dương chi trước cảm thụ còn không phải quá sâu sắc, giờ khác này chân thực cảm nhận được mảnh thế giới này tăng gốc. Chết những này đều là các quốc gia thiên tiêu, không phải người bình thường. Theo Trương Dương đám người xuất hiện, Thiên Huyền Tông trưởng lão cũng mang theo các quốc gia hoàng chủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạ Vô Thương trước tiên tìm được Trương Dương cùng Hạ Lạc, còn mỗi người bọn họ hai cái. Hạ Lạc thần sắc cảm nhiên nhẹ gật đầu. Trương Dương cũng không đem Lan Sở Sở còn sống sự tình nói ra, dù sao Lan Sở Sở còn tại hắn hỗn độn trong đỉnh, đến lúc đó Hạ Vô Thương thật hỏi tới, hắn cũng không tốt giải thích. Tối thiểu so với lần trước tốt hơn nhiều. Hạ Vô Thương thở dài. Nếu như ta đoán không lầm, lần này Việt quốc cùng An quốc khẳng định lại liên hợp lại nhằm vào các ngươi đi. Hạ Vô Thương trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Hạ Lạc bất đắc dĩ gật đầu nói, nếu không phải Trương Dương kịp thời xuất hiện, lần này chỉ sợ ta cũng vô pháp còn sống đi ra. Chờ ta đại hạ tương lai thực lực cường đại, ta nhất định phải tự tay hủy diệt An quốc cùng Việt quốc. Hạ Vô Thương trên mặt toát ra vẻ ngoan lệ. Lại nói Trương Dương, ta nhớ được ngươi đi cứu người, phía sau thế nào? Hạ Lạc đột nhiên nhớ tới những này, nghi ngờ nói. Đều giết. Trương Dương nói. Đều giết. Hạ Vô Thương cùng Hạ Lạc đều là sững sờ. Ngươi ý là Hạ Lạc không xác định nói. Việt quốc cùng An quốc xuất sinh đều bị ta giết. Trương Dương nói. T. Hạ Vô Thương cùng Hạ Lạc đều là hít sâu một hơi. Trương Dương chỉ dựa vào mượn một người diệt hai nước tất cả thiên tiêu, cái này chẳng phải là nói Trương Dương thực lực đã có thể cùng siêu cấp vương triều thiên tiêu phân cao thấp. Hạ hoàng sự tình khả năng không có người nghĩ đơn giản như vậy, Việt quốc cùng An quốc phía sau còn có Xích quốc đang ủng hộ. Trương Dương đột nhiên nói, Xích quốc. Nghe được cái tên này, Hạ Vô Thương sắc mặt triệt để ngưng trọng, Xích quốc vì sao muốn nhằm vào ta một cái nho nhỏ Hạ quốc? Trương Dương trầm ngâm chốc lát nói, ta nghe nói là nhớ thương nhân hoàng ấn. Nghe được nhân hoàng ấn ba chữ này, Hạ Vô Thương biến sắc, sau đó nói khẽ, ngươi từ chỗ nào nghe được? Có cái gia hỏa nói với ta, nói là Xích quốc vẫn luôn biết chúng ta đại hạ có nhân hoàng ấn, cho nên mới liên hợp Việt An hai nước một mực nhằm vào chúng ta. Trương Dương nói. Hạ Vô Thương trầm mặc một lát, sau đó thở dài nói, không nghĩ tới ta đại hạ một mực bị nhằm vào, nguyên lai là bởi vì nhân hoàng ấn. Trương Dương từ Hạ Vô Thương trong lời nói nghe ra đại hạ thật là có nhân hoàng ấn, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn nhịn không được chất vấn, đã có loại này thượng cổ linh bảo, hạ hoàng ngươi cũng không sợ Việt An hai nước mới đối. Hạ Vô Thương sao có thể không rõ Trương Dương trong lời nói ý tứ, sau đó bất đắc dĩ nói, tuy là thượng cổ linh bảo, nhưng sớm đã tàn phá không chịu nổi, căn bản là không có cách sử dụng, huống hồ coi như thật có thể dùng, ngươi cảm thấy ta dám dùng sao? Trương Dương nhẹ gật đầu, xác thực như Hạ Vô Thương nói tới, nếu như nhân hoàng ấn hoàn hảo cũng không cách nào dùng, thật dùng chỉ sợ đại hạ cách diệt quốc không xa. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút ngột ngạt. Hạ Lạc gặp bầu không khí có chút không đúng, vì điều tiết bầu không khí, hắn tựa như nói giỡn nói ra, đúng như lời ngươi nói, ngươi xâm nhập hắc thổ địa sau, những cái kia Xích quốc người vậy mà không đối ngươi xuất thủ, thật sự là kỳ tích. Bởi vì đều bị ta giết sạch. Trương Dương nói. Nghe nói lời ấy, Hạ Lạc con mắt trừng lao đại, không thể tin được nói ngươi nói cái gì, Xích quốc đều bị ngươi giết. Hạ Vô Thương cũng là khiếp sợ nhìn xem Trương Dương, Xích quốc tuổi trẻ thiên kiêu thực lực tổng hợp thế nhưng là so Việt An hai nước mạnh rất nhiều. Bây giờ Trương Dương nói bị hắn một người diện, hắn thật là có điểm không tin. Trương Dương nhẹ gật đầu. Ngay tại Hạ Vô Thương muốn hỏi thăm thời điểm, Trương Dương hắn đột nhiên nhìn thấy Trương Dương bên hông ngọc bội biến mất, điều này đại biểu cái gì hắn biết rõ. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt Thiên Huyền Tông trưởng lao thanh âm liền ở trên quảng trường vang lên. Lần này tiến vào Thiên Huyền Tông danh ngạch đã thống kê ra, cho các ngươi một tháng thời gian trở về thu thập hành lý, một tháng sau Thiên Huyền Tông báo đến. Theo Thiên Huyền Tông trưởng lão thanh âm rơi xuống, không trung đột nhiên hiện ra 50 cái màu vàng danh tự, những tên này đại biểu cho cái gì tất cả mọi người biết. Trương Dương ngươi vậy mà tiến vào trước 50. Hạ Lạc hoảng sợ nói. Hạ Vô Thương cũng là khiếp sợ nhìn xem không trung, chỉ gặp xếp hạng 30 Hạ Quốc Trương Dương mấy cái chữ to màu vàng nổi đồng bền giữa không trung, để hắn có loại cảm giác nằm động. Ngươi thế nhưng là ta đại hạ trong lịch sử một cái duy nhất tiến vào trước 50 người. Hạ Vô Thương nhìn xem không trung xếp hạng lẩm bẩm nói, trên mặt lại tràn đầy vẻ kích động. Trương Dương ngươi là ta thật được. Hạ Lạc cũng là vô cùng kích động. Kích động như vậy làm gì, bằng vào thực lực của ta tiến trước 50 không phải rất bình thường sao? Trương Dương nói. Hạ Lạc, Hạ Vô Thương, Hạ Lạc cùng Hạ Vô Thương trong lúc nhất thời không phản bắt được. Kỳ thật bọn hắn không biết là, bằng vào Trương Dương thực lực, hắn hoàn toàn có thể trở thành lần này vạn triều đại chiến thứ nhất. Chương 134, cứu ra ra chương 134, cứu ra ra theo vạn hướng đại chiến kết thúc, tiến vào Thiên Huyền Tông danh ngạch cũng triệt để hết thể đều kết thúc, đám người nhao nhao cưới phi thuyền trở về riêng phần mình quốc gia. Ngay tại Trương Dương bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, Thiên Huyền Tông trưởng lão đột nhiên gọi lại Trương Dương, Hạ Vô Thương cùng Hạ Lạc thấy thế phi thường thức thời sớm lên phi thuyền. Nghe nhạc không lẽ ra, tiểu tử ngươi thực lực còn mạnh hơn hắn. Thiên Huyền trưởng lão nhiều hứng thú nhìn xem Trương Dương. Trương Dương nghe chút hơi sững sờ, sau đó cung kính nói, nhạc huynh đùa giỡn, hắn nhưng là vạn triều đại bị xếp hạng thứ nhất, ta làm sao có thể mạnh hơn hắn. Thiên Huyền trưởng lão hai con mắt híp lại nhìn xem Trương Dương, sau đó thở dài nói, lúc đầu coi là gặp được mầm mống tốt, còn muốn sớm thu ngươi làm đệ tử, xem ra thiên phú của ngươi còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ta cao. Thu đệ tử? Trương Dương hơi suy nghĩ, sau đó trên mặt lập tức hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói làm đệ tử của ngươi có chỗ tốt gì sao? Thiên Huyền trưởng lão thấy thế khẽ mỉm cười nói, có sư phụ tương đương với sau lưng ngươi có dựa vào, có tài nguyên đến đỡ, mà nếu như không có sư phụ, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Thiên Huyền trưởng lão nói vô cùng đơn giản, cũng phi thường trực tiếp, hắn tin tưởng ở trong đó lợi hại quan hệ, Trương Dương hay là tự hiểu rõ. Nghe được như thế trần trụi lời nói, Trương Dương cũng không phải đồ đần, hắn tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó. Huống hồ hắn xác thực phi thường thiếu khuyết tài nguyên, kỳ thật ta thiên phú cũng còn có thể. Trương Dương lập tức cười đùa tí từng nói. Thiên Huyền trưởng lão thấy thế trong lòng cười thầm, tiểu tử này quả nhiên tinh rất, nghe được có chỗ tốt mới bằng lòng thừa nhận. Trên thực tế Trương Dương thực lực gì hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Trương Dương cảnh giới tuy thấp, nhưng lại có thể vượt cảnh giới giết địch, ánh sáng vượt biên giết địch điểm này, đây cũng không phải là bình thường thiên kiêu có thể làm được, cái này cần cực kỳ cường đại chiến lực làm chèo chống. Vậy ngươi có thể nguyện ý làm đệ tử ta? Thiên Huyền trưởng lão cười nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Ta cũng không có buộc ngươi. Thiên Huyền trưởng lão lần nữa xác nhận nói, trong lòng cười thầm, tiểu tử ngươi còn muốn cùng ta đấu, chẳng lẽ không biết gừng càng già càng cay? Ta là tự nguyện. Trương Dương thần sắc không gì sánh được chân thành. Thiên Huyền trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, nói ngươi một tháng sau đến Thiên Huyền Tông, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Thiên Huyền trưởng lão nói xong liền chuẩn bị rời đi. Sư phụ chờ một chút. Trương Dương mỗi ngày Huyền trưởng lão muốn rời khỏi, hắn lập tức hô. Thiên Huyền trưởng lão quay người nghi ngờ nhìn thoáng qua Trương Dương. Sư phụ ngươi cũng biết, giống ta loại này có được tuyệt thế thiên phú yêu nghiệt sẽ thường xuyên bị người nhớ thương, tin tưởng ngài cũng không muốn vừa thu đồ đệ liền bị người ám sát. Trương Dương nói. Thiên Huyền trưởng lão lông mày nhíu lại nói ngươi muốn nói cái gì? Sư phụ ngươi tối thiểu cho ta một kiện phòng thân bảo vật đi, dạng này nhân thân của ta an toàn mới có thể có đến bảo hộ. Mà lại người ta sư phụ thu đồ đệ không phải sẽ có lễ gặp mà sao? Ngươi dạng này bắt chảy ra nước. Trương Dương nói đến một nửa liền không nói, cứ như vậy trực câu câu nhìn lên trời Huyền trưởng lão, khắp khuôn mặt là đơn thuần chi sắc. Thiên Huyền trưởng lão trong lòng thầm mắng, tiểu tử túi này quanh đi quẩn lại nửa ngày, mục đích không phải liền là muốn tại lão phu trên thân hao lông tiểu sao? Trương Dương mỗi ngày Huyền trưởng lão không nói lời nào, hắn lập tức lại nói sư phụ ngươi thân là Thiên Huyền tông đức cao vọng trọng trưởng lão, thu đồ đệ ngay cả cái lễ gặp mặt đều không có, cái này nói ra sợ là hỏng thanh danh của ngươi. Nghe nói như thế, Thiên Huyền trưởng lão mắng, ngươi tiểu tử thúi này dám uy hiếp lão phu, đừng ép ta hiện tại quất ngươi. Bất quá hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, hay là từ trên thân lấy ra một tấm lệnh bài ném cho Trương Dương, nói ngọc bài bên trong có ta một sợi phân thân, thời khắc nguy cấp có thể cứu ngươi một mạng. Trương Dương lời nói đâm chọn hắn chỗ yếu hại, sống đến hắn niên kỷ này, hắn càng chân quý chính mình thanh danh. Trương Dương tiếp nhận lệnh bài, sau đó lập tức cười nói, cảm tạ sư phụ. Cúp nhanh lên. Thiên Huyền trưởng lão thúc giục nói. Được rồi. Trương Dương lập tức lên phi thuyền ngút trời mà đã. Không ổn a. Bộ này không biết xấu hổ bộ dáng, ta đồ đệ này cảm giác là thu sai nha. Thiên Huyền trưởng lão thầm nói, sau đó cũng là rời đi. Xích quốc trên phi thuyền. Lúc này ba tên nam tử trung niên ngồi tại trong khoang thuyền, bầu không khí không gì sánh được kiềm chế. Nghe nói chúng ta Tam Quốc Thiên Tiêu đều là bị một cái gọi Trương Dương người giết chết, chuyện này là thật. Nam tử trung niên áo bào đỏ thanh âm trầm giọng nói, La hoàng chủ, việc này thiên chân bản xác, An huynh cũng có thể chứng minh. Càng không bày chắp tay nói, thần sắc không gì sánh được cung kính. Đứng ở trước mặt hắn nam tử áo đỏ tên là La Lam, chính là tám đại siêu cấp vương triều một trong, Xích Quốc hoàng chủ. Ta đã đem việc này hoàn toàn tra minh bạch, xác thực như Việt Minh nói tới, người của chúng ta tất cả đều là cái kia Trương Dương giết. Hắn làm hại chúng ta tại lần này vạn hướng đại chiến bên trên không một người tiến vào Thiên Huyền Tông, đây là lần đầu. An Xuyên cũng là cung kính nói, một cái hạ quốc tiểu tu sĩ, làm sao có thể liên tiếp chém giết chúng ta Tam Quốc nhiều ngày như vậy yêu, cái này tựa hồ không phù hợp lẽ thường. La Lam cao mày nói, đối với Xích Quốc tới nói, lần này cũng là tổn thất nặng nề, phải biết hắn phái ra cũng là Xích Quốc đỉnh cấp thiên tiêu, bây giờ chết hết, một lần nữa bồi dưỡng một nhóm lại phải hao phí đại lượng tài nguyên, liền xem như đỉnh cấp vương triều, vậy cũng có chút gánh không được. Ta nghe được tin tức là, tấm này Dương mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là chiến lực lại phi thường cường đại, có thể vượt biên giết địch. Càng không bày nói, cái này nho nhỏ hạ quốc vậy mà ra một cái thiên tài như vậy, đây cũng là để cho ta không nghĩ tới. La Lam biểu lộ có một chút biến hóa. Một tháng sau tấm này Dương sẽ tiến vào Thiên Huyền Tông, tới lúc đó, hạ quốc tướng lại nhận Thiên Huyền Tông che chở. La Lam trầm ngâm nói, thần sắc lại là không gì sánh được băng lãnh. Ý của ngươi là An Xuyên do dự nói, nên độc thủ. La Lam trên mặt biểu lộ càng phát ra băng lãnh đứng lên. Càng không bày cùng An Xuyên nghe chút, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, An Xuyên nói vậy chúng ta lập tức liền an bài xong xuôi, tin tưởng không được bao lâu An Xuyên cũng không sẽ lại nói xong. An huynh chúng ta đi thôi, ta rất chờ mong chuyện sau đó. Càng không bày cười lạnh nói. Sau đó hai người rời đi phi thuyền. Bố định lặng yên không một tiếng động thu hoạch được cái kia nhân hoàng ấn, bây giờ hạ quốc gia cái Trương Dương làm rối loạn kế hoạch của ta, xem ra kế hoạch nhất định phải gia tốc. La Lam nhìn xem ngoài khoang thuyền ánh mặt trời sáng rỡ, khí tức trên thân lại là không gì sánh được băng lãnh. Mười thiên hậu. Trương Dương cùng Hạ Vô Thương cùng Hạ Lạc phân biệt, hắn lựa chọn về trước Thanh Sơn Thành. Tiến vào Thanh Sơn Thành sau, Trương Dương phát hiện hôm nay Thanh Sơn Thành không gì sánh được bận cũ é, trên đường phố một cái người đi đường đều không có. Không thích hợp. Trương Dương nhanh chóng hướng Trương gia phóng đi. Đi hướng Trương gia trên đường, Trương Dương phát hiện trên đường phố có thật nhiều vết máu, những vết máu này còn chưa khô ráo, rất rõ ràng trước đó Thanh Sơn Thành nội từng bộc phát qua đại chiến. Trương Dương thấy thế bước nhanh hơn, các loại sắp tới Trương gia thời điểm, hắn nhìn thấy trên đường phố nằm vô số thi thể, trong những thi thể này có người của Trương gia, cũng có chân bảo các người, còn có rất nhiều hắn chưa từng thấy qua người xa lạ. Lúc này có thật nhiều người tại trên đường cái vận chuyển lấy thi thể. Trương Dương thấy thế nhanh chóng hướng về trở về Trương gia, cửa ra vào thị vệ nhìn thấy Trương Dương trở về, trên mặt bọn họ đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này bên ngoài nhiều như vậy thi thể là chuyện gì xảy ra? Trương Dương nói, hôm nay trước kia Trương gia đột nhiên bị một đám người xa lạ tập kích, những người kia thực lực phi thường cường đại, may mắn có chân bảo các còn có người của hoàng thất tương trợ, nếu không Trương gia hôm nay liền thị vệ nói, Tiểu Huyền Tông vị trưởng lão kia không đến giúp bận điệu. Trương Dương nói, trưởng lão hôm qua liền trở về Tiểu Huyền Tông, nhìn hắn cái kia lo lắng bộ dáng, ta cảm giác Tiểu Huyền Tông khả năng gặp được phiền toái. Thị vệ suy đoán nói. Trương Dương nghe xong lông mày nhíu chặt, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng hướng phía ra gian phòng phóng đi. Chương 135, tông môn nguy cơ chương 135, tông môn nguy cơ. Trương Dương hướng tiến ra gian phòng, chỉ gặp ra vẫn như cũng là lặng lặng nằm ở trên giường, bất quá sắc mặt đã có chút biến thành màu đen, cả người cũng là gầy đi trông thấy. Trương Dương thấy thế tranh thủ thời gian xuất ra vô ngần cỏ, sau đó lợi dụng linh khí lấy ra vô ngần cỏ tinh hoa, cũng đem tinh hoa rót vào ra thể nội. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương lúc này mới thở dài ra một hơi. Hắn biết nếu như mình chậm thêm trở về một ngày, Gia Gia có lẽ liền thật không được. Đêm nay Trương Dương không hề rời đi Gia Gia gian phòng, hắn dứt khoát ngay tại trong phòng chờ đợi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Trương Dương trên thân, Trương Dương mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hắn tối hôm qua ngủ thiếp đi, đồng thời ngủ rất say sưa, hắn đã thật lâu không có như thế thanh thản ổn định ngủ qua một lần cảm giác. Trương Dương sau khi tỉnh lại lập tức hướng phía trên giường nhìn lại, chỉ gặp trên giường không có một ai, Trương Dương nhảy lên một chút lập tức đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị xông ra gian phòng tìm kiếm ra ra lúc, chỉ thấy lúc này cửa phòng đã bị mở ra, Trương Thanh Sơn đang ở sân bên trong hoạt động gần cốt, nhìn qua khôi phục không tệ. Ra ra thân thể ngươi hoàn toàn khôi phục sao? Trương Dương lai đến trong sân, nhìn xem ngay tại chuyển động thân thể Trương Thanh Sơn nói. Trương Thanh Sơn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, sau đó cười nói, hoàn toàn khôi phục mà lại cảm giác so trước đó trạng thái còn tốt hơn, ha ha ha. Trương Dương nhẹ gật đầu, chỉ cần ra ra khôi phục hắn an tâm. Trương Dương trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía còn tại hoạt động thân thể Trương Thanh Sơn nói ra ra ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trương Thanh Sơn vẫn như cũ chuyển động thân thể, nghi ngờ nói, vấn đề gì? Ta từ hiểu chuyện đến nay, giống như chưa bao giờ thấy qua cha mẹ của ta, bọn hắn đi đâu? Trương Dương nghi ngờ nói. Nghe nói lời ấy, Trương Thanh Sơn chuyển động thân thể ngừng lại. Cha mẹ ngươi tại ngươi lúc còn rất nhỏ liền mất tích, năm đó ta dẫn người truy tra thật lâu, nhưng chính là tìm không thấy bọn hắn phảng phất đột nhiên từ bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, ta đến nay cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Trương Thanh Sơn thở dài nói. Trương Dương nghe xong không khỏi nhíu mày, nếu có chút manh mối hắn còn có thể tra một chút, bây giờ một chút manh mối đều không có, hắn căn bản không thể nào tra được. Ngay tại Trương Dương còn muốn hỏi thăm một chút lúc nào, một tên thị vệ đột nhiên vội vã tiến vào trong viện, sau đó nói, Tiền gia Tiền nhiều hơn nói có chuyện gấp tìm thiếu gia. Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa hắn đã thật lâu chưa thấy qua, nếu hôm nay tới tìm hắn, thuận tiện cũng có thể nói chuyện cũ. Sau đó Trương Dương cùng Trương Thanh Sơn bước nhanh đi vào Trương gia bên trong đại sảnh. Trương Dương cương vừa tiến vào bên trong đại sảnh, liền nhìn thấy quen thuộc Tiền Đa Đa, chỉ thấy Tiền nhiều hơn tóc có chút tán loạn, y phục trên người cũng đã tổn hại, đồng thời trên thân còn có một số vết thương, bộ dáng nhìn qua mười phần chật vật. Giờ phút này trên mặt nàng tràn đầy vẻ lo lắng, ngay tại trong đại sảnh đi qua đi lại. Người thế nào? Trương Dương lai đến Tiền Đa Đa bên cạnh nói. Tiền Đa Đa nhìn thấy Trương Dương, nàng thần sắc vô cùng kích động, sau đó nói năng lộn xộn nói Tiểu Huyền Tông. Tiểu Huyền Tông Trương Dương thấy Tiền nhiều hơn có chút kích động, hắn đưa cho Tiền Đa Đa một ly trà, nói ngươi trước chấm rãi, từ từ nói. Tiền Đa Đa đem trà uống một hơi cạn sạch, nàng sắp thức hát. Uống xong trà, Tiền Đa Đa thở dốc một hơi nói Tiểu Huyền Tông xảy ra chuyện lớn. Trương Dương nghe chút Tiểu Huyền Tông ra đại sự, hắn cau mày nói, đến cùng thế nào? Hôm nay trước kia, Ngọc Hư Điện cùng Thất Sát Tông phái người đến tiến đánh ta Tiểu Huyền Tông, nói muốn đem Tiểu Huyền Tông triệt để hủy diệt. Tiền Đa Đa nói, cái gì? Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó nói, ngươi đúng là Ngọc Hư Điện cùng Thất Sát Tông người. Tiền Đa Đa trùng điệp nhẹ gật đầu, nói đây là trưởng môn nói, hắn phảng phất dự liệu được hôm nay hai tông sẽ đến đây, cho nên sớm trước sơ tán rồi đệ tử tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn, chỉ có đệ tử nội môn thủ vững Tiểu Huyền Tông. Bất quá cho dù là sớm sơ tán, chúng ta ở trên đường hay là gặp Thất Sát Tông cùng Ngọc Hư Điện người, đại chiến sớm một phát, rất nhiều người đều chết, ta thuần túy chính là vận khí tốt mới may mắn thoát đi chiến trường. Tiền Đa Đa nói, phảng phất nghĩ đến những cái kia thân ảnh quen thuộc đổ vào trước mặt nàng, nước mắt không khỏi lăn xuống đến. Chiến trường ở nơi nào? Trương Dương cảm xúc có chút kích động, phải biết Tiểu Huyền Tông hắn cũng có một chút quen biết cũ, đồng thời sư phụ hắn cũng chính ở chỗ này. Ta dẫn ngươi đi. Tiền Đa Đa xoa xoa nước mắt nói, ngươi không cần đi, ngươi lưu tại Tiền gia dưỡng thương, ngươi đem vị trí nói cho ta biết, một mình ta đi là đủ. Trương Dương nói, thế nhưng là Tiền Đa Đa do dự nói, đừng thế nhưng là mau nói cho ta biết. Trương Dương ngữ khí không gì sánh được nghiêm khắc, sát khí trên người khống chế không nổi từ thể nội bắn ra. Tiền Đa Đa cảm nhận được Trương Dương sát khí trên người, khuôn mặt nhỏ không khỏi trắng nhợt, sau đó đem vị trí cụ thể nói cho Trương Dương. Trương Dương nghe được tin tức sau đó xoay người muốn đi, bất quá hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó nói, loại cấp bậc này tông môn đại chiến, hoàng thất không có phái người đến ngăn cản. Trên lý luận ba cái tông môn đều là tứ đại tông môn một trong, bọn hắn một khi khai chiến tạo thành ảnh hưởng khẳng định sẽ rất lớn, hoàng thất loại thời điểm này hẳn là sẽ ra mặt điều người tài năng đối với. Tiền Đa Đa lắc đầu nói, ta không có gặp người của hoàng thất. Trương Dương nghe xong lập tức quay người, bất quá ngay tại Trương Dương muốn bước ra Trương gia cửa lớn lúc, hắn đột nhiên dừng bước, đối với sau lưng Trương Thanh Sơn nói ra gia tông môn gặp nạn, ta phải đi một chuyến. Trương Thanh Sơn gật đầu cười, nói đây mới là nam nhân nên có đảm đường, mau đi đi, chú ý an toàn. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó lập tức liền xông ra ngoài, trước khi rời đi vì để phòng bất nhất, vẫn không quên xuất ra ngọc bội phát một đầu tin tức. Trương Dương lai đến Thanh Sơn thành bên ngoài, hắn lập tức cưỡi bên trên hạ lạc cho hắn phi thuyền, sau đó phi thuyền phóng lên tận trời, hướng phía Tiểu Huyền Tông phương hướng mà đi. Tầm nửa ngày sau, Trương Dương cưỡi phi thuyền đi vào một rừng cây phía trên, nơi này đã cách Tiểu Huyền Tông không xa. Trương Dương đứng ở trên phi thuyền, hắn nhìn thấy trong rừng cây có một đám Thất Sát Tông đệ tử ngay tại truy sát một tên Tiểu Huyền Tông đệ tử. Là Hùng Bá. Trương Dương hướng phía cái kia bị đuổi giết người nhìn kỹ lại, rất nhanh liền nhận ra người này. Trong rừng cây, Tiểu Huyền Tông phế bật, người chạy không thoát. Một tên Thất Sát Tông đệ tử ha ha cười nói. Hùng Bá cũng không phản ứng bọn hắn, mà là lao đi khỏe miệng máu tươi, tiếp tục xuyên thẳng qua tại trong rừng cây. Hùng An thực lực cũng không yếu, nếu không phải Thất Sát Tông đệ tử người thực sự quá nhiều, hắn căn bản sẽ không chật vật như vậy. Các người đi hai bên bọc đánh hắn, hắn là đệ tử nội môn, phía trên nói, đệ tử nội môn một cái cũng không được buông tha. Một tên Thất Sát Tông đệ tử chỉ huy nói. Sau đó những cái kia Thất Sát Tông đệ tử lập tức chia ra ba đường, hướng phía Hùng Bá vây kín mà đi. Rất nhanh Hùng Bá liền bị Thất Sát Tông các đệ tử bao quanh vây lại, tên kia Thất Sát Tông đệ tử thấy thế cười lạnh nói, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Các ngươi tốt xấu đều là tứ đại tông môn đệ tử, vậy mà như thế không biết xấu hổ, nhiều người như vậy vây giết ta một cái, có bản lĩnh đơn đấu à? Hùng Bá cả giận nói, đơn đấu? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hôm nay ta Thất Sát Tông cùng Ngọc Hư Điện là đến hủy diệt ngươi Tiểu Huyền Tông. Tên kia Thất Sát Tông đệ tử cười khẩy nói, cho ta lập tức giết hắn, sau đó đuổi theo giết còn lại Tiểu Huyền Tông đệ tử nội môn. Người kia cười lạnh nói, những cái kia Thất Sát Tông đệ tử nghe xong lập tức hướng phía Hùng Bá giết tới. Hùng Bá thấy thế lập tức thôi động trên thân tất cả linh khí, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, chỉ gặp một bóng người như thiên thần hạ phàm rơi xuống từ trên không, hướng phía Thất Sát Tông cửa chính là chém ra một đạo kiếm khí. Vâng anh.